lòng dạ hẹp hòi. Sau đó cô ả lại đổi sang khuôn mặt tươi cười, quay đầu nhìn ba người còn ở lại nói. Qua hoạn nạn mới hiểu lòng nhau, chỉ có các anh là tốt với em sẽ ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Nụ cười mê hoặc này làm cho ba gã muốn nhún người ra. Thiên Hạ Nhất Bôi khẽ thở dài, nói. Tiểu Tiên, em vẫn vậy, một chút cũng không có thay đổi. Hoa Tiên Tử tiến lại cạnh hắn, hơi thở thơm như hoa lan. Nhị ca, như vậy không tốt sao? Anh không thích em như vậy à? Thiên Hạ Nhất Bôi cười khổ nói. Có nhiều người thích em như vậy, em nên biết quý trọng, cho dù không thích bọn họ thì cũng không nên phũ phàng như thế, không tốt đâu. Hoa Tiên Tử lập tức xa sờ mặt. Từ nhỏ đến giờ cha mẹ cũng chưa từng nặng lời với em một câu, anh dựa vào cái gì mà răn dạy em? Thiên Hạ Nhất Bôi đã sớm biết tính nết của cô ả, không để bụng nói. Em không nghe cũng được, nếu không phải là chị của em nhờ anh giúp em làm nhiệm vụ, anh cũng không rảnh quản chuyện của em. Hoa Tiên Tử nghe vậy lập tức biến sắc, nổi giận hét lên. Lại là chị của tôi. Tôi thích làm gì thì tôi làm, tôi là con người như vậy đấy, nếu anh không thích thì cứ đi đi, cao thủ muốn đến giúp tôi có thể xếp thành một hàng xung quanh trái đất, anh tưởng mình là ai chứ? Thiên Hạ Nhất Bôi cũng mặc kệ, lười cãi nhau với cô ả, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Đại Nhiệt thấy một màn như vậy, thở dài. Phái Yếu vốn đáng được yêu chiều, nhưng những cô nàng thế này thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Thiên Tầm Phong Phụ Hòa nói. Đúng đúng. Phụ nữ bây giờ đều trở thành cọp cái hết cả rồi. Thiên Tầm Hương bên cạnh trứng mắt, hắn vội vàng đính chính. Đương nhiên, còn có một số ít không như vậy, giống như Tiểu Hương, vừa dịu dàng, vừa đáng yêu, lại khéo hiểu lòng người. Thiên Tầm Hương cười lạnh nói. Phụ nữ như cọp cái, ăn thịt người không chừa xương cơ mà, tôi cũng không có tốt như lời anh nói đâu. Thiên Tầm Lôi bên cạnh thấy Tình Địch nói sai làm cho Thiên Tầm Hương tức giận thì âm thầm cười trộm. Hắn cùng Thiên Tầm Phong tuy rằng bên ngoài hòa hợp tiên ấm, nhưng chưa từng ngừng phân cao thấp. Nói thừa, thời đại hiện nay nam nhân như nhiều như ruồi, nữ nhân lại hiếm tựa mật, ai cam tâm tình nguyện để hũ mật bị cướp đi mất. Hắn lập tức tỏ thái độ. Là A Phong không đúng, làm sao lại so sánh phụ nữ với cọp cái được. Một vị nhân đã từng nói, nếu như không có phụ nữ, thế giới này mất đi ít nhất 6 phần thiện, 7 phần mỹ. Có thể thấy được vai trò của nữ giới quan trọng đến thế nào. Đại Nhiệt cười nói. Nghe chú nói, sao anh lại cảm thấy có vẻ chú thèm khát lắm rồi ấy nhỉ? Thiên Tầm Lôi đỏ mặt, vội dùng mấy lời nghiêm trang để chứng minh trong sạch. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây là nhu cầu tâm sinh lý bình thường của con người, không thể thiếu được. Thiên Tầm Ái nghe được, phụng phịu nói. Nè nè, mọi người nói chuyện chú ý một chút nào, em còn chưa đủ 18 tuổi đâu đấy, đừng có đầu độc trẻ em. Thiên Tầm Hương lập tức trừng mắt với Thiên Tầm Lôi, hừ một tiếng, nói. Nhóc, mặc kệ mấy gã xấu xa này, chúng ta qua bên kia ngồi. Thiên Tầm Lôi cùng Thiên Tầm Phong coi như lưỡng bại câu thường, lập tức củ rũ cúi đầu, vắt óc nghĩ biện pháp để sửa chữa. Đại Nhiệt cảm thấy buồn cười, đi dạo ra phía ngoài, tới sát vách núi thẳng đứng mà quan sát hoàn cảnh, đột nhiên đám người đằng sau hét lớn. Đại Nhiệt! Đại Nhiệt! Đừng tiến lên nữa! Tên nít hiện trên đầu nên ai cũng biết nhé. Đại Nhiệt rất kỳ quái. Hỏi. Tại sao? Trong đám người, một cô gái trẻ tên là Nhu Tình Tuyết Nhi vội nói. Cựu đầu trùng kia rất nhạy cảm, chỉ cần anh đi đến gần đó là nó sẽ phát hiện rết lên đây. Đại Nhiệt cười nói. Vậy thì càng tốt chứ sao? Mọi người không phải đang tìm cựu đầu trùng sao? Nó tự chạy lên đây, đỡ mất công mọi người phải leo xuống. Hoa Tiên Tử nhận ra hắn, lại nghĩ đến cái chết không minh bạch của Ngưu Ma Vương, chính mình không đạt được chỗ tốt nào. Con người háo thắng như cô nàng làm sao có thể nuốt trôi cục tức này, không khỏi cười mỉa mai. Chỉ có cao thủ mới có thể giết được cựu đầu trùng, nhưng cao thủ ở đây là ai? Bằng vào Chư Bát Giới nhà anh sao? Nhu Tình Tuyết Nhi phụ hòa nói. Đúng vậy, cựu đầu trùng rất lợi hợi, chúng ta bây giờ chưa đủ người, chẳng may nó đi ra thì tất cả xong rồi. Đại Nhiệt nói. Nghe nói mỗi con cựu đầu trùng chỉ rớt ra một cái răng nanh, tức là một lần chỉ đủ cho một người trả nhiệm vụ, hiện tại đã mật ít rồi nhiều rồi. Còn phải chờ thêm người đến nữa sao? Giải thích một chút cho ai ít chơi game, quái vật trong game bị giết rồi sẽ sinh mới sau khoảng thời gian nhất định. Nhu Tình Tuyết Nhi nói. Cũng không có cách nào, không có cao thủ, làm gì có ai xung phong đi chịu chết không công, chỉ đành chờ đến khi tập hợp đủ người thì mới có thể hành động, còn ai chiếm được răng nanh phó thác cho may rồi vậy. Đây đúng là không có biện pháp, muốn đối phó với cựu đầu trùng có hơn 700 năm công lực, ít nhất cũng phải có 3 cao thủ có pháp thuật cao cấp mới miễn cưỡng ứng phó được. Thì ra là thế. Đại Nhiệt nhìn xung quanh, cảm giác có chút tiến áng. Thiên Hạ Nhất Bôi bên kia nhìn vào hắn, hai luồng kim quang của Sở Kỳ Hỏa Nhãn Kim Tinh quét tới, không khỏi chấn động, hắn không những không thấy được pháp thuật của Chư Bát Giới này, mà bên cạnh thuộc tính hồn phách không ngờ là hai chữ không có. Không có hồn phách thì không thể tu luyện pháp thuật, cũng không thể sử dụng pháp bảo, đó là nguyên tắc của trò chơi, không thể thay đổi. Chẳng nhẽ chư bát giới này đang làm mẫu, chứ căn bản chỉ là một phế nhân. Nhưng cho dù hắn muốn chết cũng đừng nên liên lụy đến người khác chứ. Thiên Hạ Nhất Bôi lập tức lên tiếng. Đại Nhiệt huynh đệ, quay lại rồi nói tiếp. Đại Nhiệt chớp chớp con mắt, nói. Nhưng tôi cảm thấy ở chỗ này rất mát mẻ. Hắn nói xong lại cố tình bước thêm hai bước, giả vờ không để ý đá trúng một hòn đá đó liền bay xuống vách núi. Mọi người bị dọa tới mức nhảy dựng lên, lập tức vận khởi quang khí hộ thể, chăm chú đề phòng. Một lúc lâu sau, con suối bên dưới vẫn chỉ truyền lên tiếng nước chảy róc rách, không có hiện tượng lạ, mọi người mới nhẹ nhõm thở ra. Mấy người không kiềm chế được, nhảy ra mắng chửi. Mẹ kiếp! Ông muốn chết thì biến ra xa một chút, đừng liên lụy đến người khác. Thiên Tầm Ái cũng cúng lên, nói. Chư ca ca, anh mau quay lại đi. Đại Nhiệt nhìn khuôn mặt đỏ lên vì lo lắng của cô bé, đột nhiên có một cảm giác thật khó hiểu, cứ ngẩn ngơ mà bước tới theo bản năng, rất nhanh đã càng sát vách núi, làm cho mọi người cực kỳ hoảng sợ. Từ đầu đến giờ Long Quyển Phong không nói một lời nào, lạnh lùng mà nhìn, ánh mắt có chút tò mò nhưng hơn hết là thờ ơ. Long Nhi bên cạnh chỉ một mực nhìn về phía hắn, căn bản không để ý tới sự tồn tại của Đại Nhiệt. Thiên Hạ Nhất Bôi ngạc nhiên. Chẳng lẽ thật sự có người ngại mình sống quá lâu? Hoa Tiên Tử thì lại tỏ vẻ hưng phấn, ánh mắt nóng rực như ăn phải xuân dược, thỉnh thoảng lại liếm liếm môi tựa hồ đang rất mong chờ. Trong quá trình thỉnh kinh, Hoa Tiên Tử đã cảm thấy Đại Nhiệt có chút không bình thường, chính mình không đánh quái lấy ngộ tính lại đi làm giá áo cho Yến Cùng Đồ, còn thường xuyên làm những hành vi tự mình hại mình, làm cho người khác không thể không hoài nghi người này có khuynh hướng thích tự hành hạ bản thân. Hay là hắn lần này lại bị cái gì kích thích, muốn nhảy xuống vách núi tự sát? Cô ả càng nghĩ càng hưng phấn, đã thấy chư bát giới đằng kia lấy một động tác cực khó đến độ có thể cướp ngôi vị quán quân nhảy cầu cấp thế giới mà nhảy xuống vách vui thẳng đứng trong ánh mắt soi mói của mọi người. Năm ó ho năm. Quy 4 chương 6, cao thủ bất lộ tướng. Vách núi này cao khoảng hơn 20 mét, mây trắng cuốn quanh, sương mù tràn ngập, rất khó để thấy rõ tình huống xung quanh. Đại Nhiệt nhảy xuống, lập tức khởi động chân vũ lộ giáp. Xoẹt, ba thanh kiếm xuất hiện, xoay quanh thân thể tạo thành một quả cầu tròn bảo hộ hắn. Hắn không có phép đằng vân giá vũ, đạp mây lướt gió, bởi vì đây là pháp thuật hàng đầu, cần có được hồn phách. Mà nếu muốn học tức là hắn phải gọi hồn thành công rồi bỏ con đường lấy võ nhập đạo, tu luyện lại tiên đạo hoặc Phật đạo. Nhưng lấy tính cách của Đại Nhiệt thì sẽ không chọn lựa điều này. Giải thích một chút, Đại Nhiệt đã khai khiếu nên có thể cưỡi gió ngự phong, nhưng chỉ bay tà tà bám mặt đất chứ không nhấc đổng người lên không trung một cách tùy ý như đằng vân giá vũ được. Cưỡi gió lên núi cũng là bám theo đường núi mà đi. Vì thế xem như ngang với cưỡi thú mà thôi. Chân vũ độn giáp triển khai, thân thể Đại Nhiệt rơi chậm lại giống vừa bật dù ra. Hắn vừa từ từ hạ xuống, vừa tập trung lưu ý tình huống phía dưới. Với hình, dòng suối bên dưới truyền lên một tiếng nổ lớn, bọt nước bắn tung, một mũi tên bằng nước to như chiếc thùng phi từ mặt suối phóng thẳng tới Đại Nhiệt đang ở giữa không trung. Đòn tấn công quá đột ngột khiến Đại Nhiệt không né kịp, tức thì trúng một kích này. Mũi tên nước ầm ầm đánh lên chân vũ độn giáp, phát ra một tiếng vang lớn, bọt nước tung tóe. Thế nhưng không thể xuyên thủng vòng kiếm bảo hộ này. Đại Nhiệt nhân cơ hội mượn lực va chạm để gia tăng tốc độ, nhẹ nhàng đáp xuống một tảng đá lớn trên mặt suối. Con suối này quả nhiên hung hiểm, đá nhọn lởm chởm, dòng nước chảy xiết, không biết sâu bao nhiêu. Lệch về hướng bắc có một cái hồ lớn, rộng hơn 10 mẫu, nước hồ xanh biếc, hơi nóng buốc lên hầm hập, xung quanh không một ngọn cỏ, xương trắng xếp dọc ngang, không biết là xương của động vật gì. Hẳn nơi đó là động phủ của cựu đầu trùng. Đại Nhiệt không dám khinh thường. Hai tay duỗi ra, vèo. Một tảng đá dài hình dáng giống cây côn bay tới tay trái hắn, một khúc cây to bay tới tay phải, đây chính là cách vận dụng cảnh giới thứ nhất của Thái Cực Đạo, nhân tài thi giáo, vạn vật giai bị vũ ngã. Ở cảnh giới này, Đại Nhiệt có thể tùy ý lấy những đồ vật vô chủ xung quanh làm vũ khí, vô chủ ở đây bao gồm những đồ vật không thuộc sở hữu của người chơi, nở tờ cờ hay quái vật, như là tảng đá, viên gạch, cành cây v.v., tất cả đều có thể tùy ý sử dụng. Chỉ là đồ vật thể tích càng lớn, trọng lượng càng nặng thì tiêu hao càng nhiều tâm thần lẫn thể lực, khi đó không cẩn thận lại còn bị gậy ông đập lưng ông, cho nên cần chọn lựa đồ vật thích hợp để có an toàn. Loại vũ khí này tuy chỉ là những vật phẩm bình thường, uy lực có hạn, nhưng thắng ở chỗ rất sẵn có, không mất tiền mua, hỏng lại đổi ngay được cái mới. Âm một tiếng lớn, hồ nước cuộn sóng ngập trời, một con quái lớn xuất hiện. Con yêu quái này đầu đội mũ sắt màu bạc, thân mặc áo gấm dài, lưng đeo đai ngọc, tay cầm ngựa trượng, một chân đi giày da heo. Một đầu lại có đến 9 cái mặt chi chít bao quanh, mỗi cái đều đầy đủ mắt miệng, khi nói cả 9 cái miệng cùng ra tiếng. Kẻ nào ăn phải gan báo mà dám đến địa bàn của ta quấy phá. Đại Nhiệt không thèm nói thừa, ném tảng đá sang, lại bị cựu đầu trùng dùng nguyệt trượng gạt đi. Cựu đầu trùng thấy kẻ đến không thèm theo quy củ giang hồ, chưa nói đã đánh trộm thì giận tím mặt, bay tới, nguyệt trượng nhắm đầu hắn bổ xuống. Nó là quái vật hệ hỏa, vừa vận công đã thấy một ngọn lửa đỏ rực nhiệt độ kinh người bao phủ quanh nguyệt trượng. Đại nhiệt thấy con quái khí thế hung mãnh, không dám đánh bừa, vừa nhảy né tránh vừa không ngừng ném từng tảng đá về phía cựu đầu trùng. Tảng đá càng to, uy lực càng lớn, cứ lần lượt nện lên người cựu đầu trùng lấy đi mấy ngàn sinh mệnh. Duy có điều là cách đánh này hơi lộn xộn, không có phong phạm của cao thủ. Nhưng lúc này không ai để ý nhiều như vậy, khi chưa thăm dò được tình huống cụ thể, đại nhiệt tuyệt đối sẽ không dấn thân vào nguy hiểm, đến lúc đó vạn nhất đánh không lại, cơ hội chạy trốn cũng không có. Ngoài ra, hắn còn muốn thí nghiệm năng lực chống cự của chân vũ độn giáp. Cách đánh tuy rằng không uy phong, nhưng thân pháp của thái cực đạo rất nhanh nhẹn, cựu đầu trùng chỉ có thể bị bỏ lại phía sau, từ từ bị đại nhiệt cho ăn đá. Cựu đầu trùng đuổi không kịp hắn, tức giận giống to, hiện ra bản thể là một con sâu dị biến có 9 đầu từ thời viễn cổ, toàn thân không lông, da thịt đỏ như máu, sau lưng mọc 2 cái cánh mỏng như chuồn chuồn, có 9 cái đầu ngoe ngoại, mắt lồi ra, miệng lộ đầy răng nanh, hình tượng xấu xí vô cùng. Nó giương cánh bay chéo, nhanh chóng tiến sát tới gần đại nhiệt, trong đó một cái đầu vươn ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu mà cắn tới đại nhiệt. Thúi quá! Con xuất sinh này không đánh răng bao giờ sao? Đại nhiệt nhăn mũi lại, không chút hoang mang, nhấc tay đâm khúc gỗ vào sâu trong yết hầu nó, người khác thích bạo cúc, ca lại thích đâm vào chỗ này, hê hê. Cựu đầu trùng không thể cắn vỡ chân vũ độn giáp của đại nhiệt, cổ họng lại bị đâm đến đau nhức, lập tức thay đổi sách lược, phun ra một luồng khí nóng, thổi đại nhiệt bay ra ngoài. Luồng khí nóng này không hề bình thường, chính là chân khí bổn mạng đổi bằng hơn 700 năm tu luyện của cựu đầu trùng, tuy rằng chưa hình thành ra ngọn lửa, nhưng uy lực cũng không thể coi thường. Đại nhiệt bị đập lên vách đá, làm vô số đá vụn bắn ra, thân thể theo vách đá lõm vào một khoảng, tiếng răng rắc vang lên, một thanh kiếm của chân vũ độn giáp lại bị phá hủy. Đại nhiệt chỉ thấy nộn nhạo trong lồng ngực, muốn phun ra một ngụm máu tươi. Uy lực khi hiện nguyên hình, thật quá con mẹ nó mạnh. Đáng tiếc, đại nhiệt không có cách nào biến thân thành chư bát giới nguyên mẫu, người chơi có thể học được thuật biến thân, cũng có thể biến ra nguyên hình của cơ lạc, nhưng điều này phải cần có hồn phách mới làm được. Đại nhiệt vội vàng dùng một viên tiểu hoàn đan, định thân lại, sau đó lần nữa xuất ra chân vũ độn giáp. Cựu đầu trùng thấy hắn như không có việc gì thì vừa sợ vừa giận, vỗ cánh đánh tới, một cái đầu lại nhắm đại nhiệt mà cắn. Cây gậy gỗ ban nãy của đại nhiệt đã bị chân khí của nó đốt cháy, giờ hắn tay không tấc sắc, không còn thứ gì để mà nhét vào yết hầu của nó lần nữa. Lại nói tới trên đỉnh núi, mọi người thấy chư bát giới kia nhảy xuống rồi một lát sau liên tiếp nghe từ dưới vọng lên những tiếng gầm giận dữ thì đều biến sắc. Thiên hạ nhất bôi lớn tiếng nói. Mọi người chạy nhanh lên. Đại nhiệt kia chọc giận cựu đầu trùng rồi, nó sắp giết lên đấy. Lời còn chưa dứt, thân hình khổng lồ xấu xí của cựu đầu trùng đã bay lên, tạo thành những cơn gió mạnh như lốc xoáy, mấy người chơi tu vi thấp lập tức bị cuốn xuống vách núi. Chư bát giới chết tiệt. Thiên hạ nhất bôi tức giận mắng chửi, không kịp nghĩ gì nữa, ôm hoa tiên tử cùng lên thần thú rồi chạy vội đi. Hắn cũng không nốc đến mức ở lại chịu chết. Đám thiên tầm ái vừa kinh sợ vừa lúng túng chẳng biết làm sao. Đông thiên tầm phong tinh mắt, thấy được trong cái miệng khổng lồ kia có bóng đại nhiệt đang cố gắng dây rủa, lập tức hét lớn. Anh đại nhiệt, không sao chứ? Đại nhiệt một tay bám chặt vào răng nanh con quái, một chân giẫm lên đầu lưỡi của nó, trong lúc nguy cấp vẫn không quên rỗi tay còn lại ra tạo thành chữ V chiến thắng. Không có vấn đề gì, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay rồi. Đám người xung quanh cũng chưa chạy được bao xa, thấy tình hình nguy hiểm như thế, đều hít một hơi lạnh, nghi thầm, chẳng lẽ đại nhiệt này lại là một cao thủ bất lộ tướng? Lại có thể không bị giết chết? Nhu Tình Tuyết Nhi cứ như bị người khác vỗ trộm mông một cái, hét lên một tiếng chói tai. A a a a a a a, đẹp trai quả a a a a a a a. Tiếng hét này nghe rất giả dối. Nóa. Cho dù chỉ là vai phụ cũng nên kêu có cảm tình hơn đi má. Cựu đầu trùng xông lên, nhìn thấy đỉnh núi như có mai phục, vội vàng ngậm lấy đại nhiệt rồi lộn ngược trở xuống con suối. Một loạt động tác của nó đã khiến đỉnh núi trở thành một đống hỗn loạn. Thiên Tầm Ái cả người phủ kín bụi, giọng lo lắng đến nghẹn ngào. Chư ca ca. Chư ca ca có xảy ra chuyện gì không? Thiên Tầm Hương vội vàng an ủi. Không sao đâu, đừng lo lắng. Anh ấy là cao thủ đã giết chết Ngưu Ma Vương cơ mà. Ở giữa không trung, đại nhiệt rốt cuộc cũng có cơ hội hút lấy một khối đá lớn cũng đang rơi xuống, lập tức nhét nó vào yết hầu của cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng khó chịu, liền phun cả tảng đá lẫn đại nhiệt ra. Xem ra phải nghiêm túc rồi. Đại nhiệt chật vật đáp xuống một tảng đá trên mặt suối, nhìn sang cựu đầu trùng ở bên kia. Hắn đã hiểu khá rõ tình huống của địch, vậy thì đến lúc đánh thật rồi. Hắn nghiêm mặt lại, miệng lẩm bẩm. Nhân tài thi giáo, Thạch phá thiên kinh. Phá. Ngón trỏ và ngón giữa trái của hắn chụm lại rồi chỉ tới, một tảng đá lớn nặng trên 100 tấn bị bốc lên cao rồi đập mạnh lên thân cựu đầu trùng, lập tức xóa của nó gần 10 vạn điểm sinh mệnh. Uy thế một chiêu này rất lớn, âm thanh ầm vang, mặt đất cũng phải rung lắc dữ dội. Đại nhiệt không một chút nghỉ ngơi, tiếp tục công kích. Nhân tài thi giáo, vô biên lật mục. Rơi. Theo hướng ngón tay của hắn, hơn 10 gốc cây vòng thân to như thùng nước tự nhiên gãy ngang rồi giống như những mũi lao đâm thẳng tới cựu đầu trùng. Liên tục gặp đòn nghiêm trọng, sinh mệnh của cựu đầu trùng giống như thị trường chứng khoán tụt dốc không thanh. Lúc này nó mới cảm giác không ổn, muốn vô cánh chạy về động phủ thì sau lưng lại có một bức tường đá đổ ập đến, đè nó thành đống thịt vụn. Chúc mừng bạn đã giết chết cựu đầu trùng, đạt được một răng nanh của cựu đầu trùng. Răng nanh này là vật phẩm nhiệm vụ cho nhiệm vụ cốt truyện của Cờ Lạt Tiểu Bạch Long. Thật là sảng khoái. Đại Nhật thở phào một hơi rồi mỉm cười, đồng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, vội vàng nuốt tiếp một viên tiểu hoàn đan, ngồi xuống điều tức, nóa nó chứ, trò chơi này chân thật thái quá rồi, lại còn có cả phản vệ. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng hết uy lực của cảnh giới thứ nhất thái cực đạo, chưa điều chỉnh được sức, suýt nữa thì bị nội thương. Điều tức xong xuôi, Đại Nhật lâm vào trầm tư. Sau nhiều ngày sử dụng, hắn cảm thấy được thái cực đạo vẫn còn thiếu sót một chút gì đó. Xem ra sau này phải nghiên cứu nhiều hơn, tìm ra chỗ thiếu hụt này. Hắn lười quay lại đỉnh núi giải thích với đám ở trên, liền đem răng nanh gửi qua hệ thống thư tín cho Thiên Tầm Ái, nhắn thêm là có chuyện quan trọng cần xử lý, cho nên không thể gặp mặt. Có được răng nanh, Thiên Tầm Ái vui sướng không thôi, cảm ơn Đại Nhật rất nhiều. Đại Nhật thầm nghĩ trong lòng. Nếu đã cảm ơn, sao không thực tế một chút? Lấy thân báo đáp thì khỏi, quả vẫn còn xanh cần chăm sóc tới tắm thêm chí ít 2 năm nữa. Nhưng bù một ít tiền cũng được mà. Vì giết xuất sinh này, ca đã phải dùng 2 viên tiểu hoàn đan đó, 2.000 đồng đó. Nhìn trong hành trang chỉ còn duy nhất một viên tiểu hoàn đan, Đại Nhật thực muốn khóc. Nam ó ó năm. Chú thích. 1. Nguyện trượng, là trượng có một đầu thiết kế theo hình tượng vầng trăng khuyết. Đây là món binh khí phát triển từ hình hài cái sẻn và là vũ khí đặc thù của các nhà sư thiếu lâm tự. Hình minh họa, bit.ly 1nnj8cv. Quy 4 chương 7, chịu thua cậu rồi. Thời tiết hôm nay khá ẩm ướt. Bầu trời sầm sì, mây nhìn nặng nước, có vẻ sắp mưa to. Có điều tất cả không ảnh hưởng tới Đại Nhiệt, hắn đang theo thói quen đi bài thái cực quyền ở trong phòng. Luyện một lúc nóng người, hắn dứt khoát cởi luôn quần lót, đồ chơi giữa hàng giống như chi thứ 5 lắc lên lắc xuống theo tiết tấu, trông rất thú vị. Khỏa thân đem lại cảm nhận không tồi, có một loại cảm giác trở về với thiên nhiên nguyên thủy. Chẳng trách nhiều người thích chọn những bãi biển được phép không mặc đồ mà đi nghỉ. Ngay lúc bài quyền sắp sửa hoàn thành, cửa phòng đống lạch cạch mấy tiếng như có người đang mở. Đại Nhật rất ngạc nhiên, chẳng có nhẽ trộm cắp bây giờ thay đổi lịch công tác, chuyển từ đêm sang ngày. Hắn không kịp mặc quần áo, lập tức chạy đến góc tường vớ lấy cái ống tuyếp rồi núp sau cánh cửa, chuẩn bị nên đón kẻ trộm. Nhắc đến trộm cắp, Đại Nhật luôn căm thù đến tận xương tủy. Khi hắn còn đang học trung học, có một lần đi xe bus thì bị trộm cắp hỏi thăm. Gã móc túi chết tiệt đó có vẻ đang trong thời gian thực tập, kỹ thuật còn chưa tới. Vốn định giật túi tiền của Đại Nhật nhưng không biết lóng ngóng thế nào lại suýt giật đứt chi thứ 5 của hắn. Mối thù sâu như bể này không báo không phải là người, suýt nữa Đại Nhật đã mang lỗi với cha mẹ, càng có lỗi với vợ tương lai của hắn. Cánh cửa được mở ra một cách dễ dàng, xem ra kẻ trộm này kỹ thuật rất cao. Đại Nhật đang định ra tay thì lại thấy kẻ bước vào có một mái tóc dài còn bóng mềm hơn cả tơ lụa, không ngờ là một cô gái. Áo ba lỗ màu đen, quần jeans hoặc nửa đùi, giày thể thao màu trắng. Đây chính là thời trang mùa hè mà Long Hải Thanh thích nhất, có thể khoe ra 99% dáng người mê hoặc của nàng. Lúc học chung trước kia, Đại Nhật từng vô số lần mơ ước mình có thể biến thành một con muỗi để bay đến cắn một miếng lên làn da trắng sữa kia, không hề nghĩ tới kết cục có thể bị nàng đập một phát chết tươi. Mà bỏ qua hồi tưởng, giờ có vị nào có thể giải thích tại sao nàng lại tới nơi này, lại còn có chìa khóa mở cửa được không? Ống tuyếp trên tay Đại Nhật rơi len ken xuống sàn nhà. Long Hải Thanh bỗng nhiên quay lại. Ánh mắt liếc qua toàn thân Đại Nhiệt không chấm một giây, sau đó không nói một lời bước tiếp vào phòng. Đại Nhiệt có thể thề, ánh mắt của nàng dừng lại ở chi thứ 5 của mình ít nhất 0.09 giây. Nghĩ đến đó, hiện tượng kinh điển mỗi sáng lại tự nhiên xuất hiện, một cảm giác xúc động khó có thể đè nén ùa tới. Đại Nhiệt hận không thể lập tức xông lên đè Long Hải Thanh xuống giường, giải quyết vấn đề sinh lý. Bình thường, Đại Nhiệt đọc những tiểu thuyết trên mạng thì thường xuyên có đoạn khi nữ nhân vật chính đẹp như tiên nữ xuất hiện sẽ khiến mọi vật lu mờ. Tất cả đều cảm thấy nàng là một nữ thần tiên tử gì gì đó, xinh đẹp thánh khiết đến độ người ta không sinh ra nổi bất cứ ý nghĩ muốn khinh nhờ nào v.v. Kỳ thực, những điều này là cực kỳ vô lý, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng làm cho nam nhân thêm điên cuồng trong việc muốn chiếm giữ lấy nàng mà thôi. nhưng nhiều khi nghĩ là một chuyện, còn dám làm hay không lại là chuyện khác. Đại Nhật thuộc nhóm dám nghĩ bậy chứ chưa dám làm bậy, hắn làm người rất có nguyên tắc, từ việc hắn học 4 năm đại học vẫn giữ được tấm thân đồng tử là có thể chứng minh. Bởi vì, trong đại học, số lượng đồng nam cũng chẳng nhiều hơn xử nữ được là bao, hiếm như lá xanh mùa thu. Một người rất có nguyên tắc, lại sinh ra ở thời đại không có nguyên tắc đương nhiên sinh ra mâu thuẫn. Rất nhiều người quen biết Đại Nhật đều có cảm giác hắn có chút quái dị, có chút khác người, lại hơi ngơ ngáo. Những đặc điểm này dù bị hắn dùng đủ loại cử chỉ ngôn từ hài hước nhằm che giấu đi mà vẫn nổi lềnh phềnh ra bên ngoài. Đại Nhật khó khăn lắm mới đè nén được nội tâm xúc động xuống, kêu lên. Có ai trong phòng không? Ném giúp ca cái quần lót. Vèo, một cái quần tam giác bị vo tròn như rẻ lau được ném ra. Ai cũng không thể tưởng tượng ra, cái đống nhàu nát này mấy giây trước vẫn còn là một vật phẩm che chở cho bộ phận sống còn của nam nhân. Bởi vậy có thể thấy được người ném ra có tâm trạng kích động cùng tức giận đến mức nào. Đại Nhật đột nhiên cảm giác rất đắc ý, tựa như chiếm được tiện nghi rất lớn. Long Hải Thanh đứng ở trước cửa sổ, giả vờ như không có việc gì nhìn ngắm phong cảnh, nhưng đôi bàn tay trắng nắm chặt đến trắng bệch đã bán đứng tâm tình kích động hiện tại của chủ nhân. Đại Nhật mặc y phục chỉnh tề chạy đến, ho khan một tiếng, ngập ngừng một lúc, rốt cuộc tìm được đề tài. Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy hối hận, cảm giác mình đúng là chẳng có khiếu tán chuyện với gái. Long Hải Thanh cực kỳ bối rối trong lòng. Tuy rằng nhìn nàng luôn tự nhiên hòa nhã, thậm chí còn có chút nổi loạn, thế như thực chất nàng lại là một cô gái truyền thống. Vừa sáng sớm tới đây đã thấy gần như trọn vẹn cơ thể Đại Nhật, lại là lần đầu tiên nhìn thấy thần khí trong truyền thuyết, ngay cả người thông minh như nàng cũng không biết nên làm cái gì. Thấy nàng không nói lời nào, Đại Nhật có chút ngượng ngùng sờ sờ cằm, tiếp tục dùng từ ngữ hài hước để hóa giải tình trạng xấu hổ. Tiểu Long Nữ, cậu yên tâm, tớ không bắt cậu phải chịu trách nhiệm toàn bộ đâu, chỉ cần cậu phụ trách nửa người dưới là được. Ồ, thế à? Long Hải Thanh xoay người, trên mặt hơi mỉm cười, nhưng trong tay lại thoáng lóe lên ánh sáng, không ngờ là một con dao găm sắc bén chuyên dùng trong quân đội. Cậu muốn tớ phụ trách nửa dưới như thế nào? Mỹ nữ như vậy mà lại mang đao kiếm bên mình, quá phá hư hình tượng rồi. Đại Nhật vội vàng lùi lại, cười nói. Tớ suy nghĩ lại rồi, chuyện quan trọng như vậy chính mình phụ trách vẫn tốt hơn. Long Hải Thanh hừ một tiếng, hai bên má còn chưa hết ửng hồng, càng thêm diễm lệ, khiến Đại Nhật nhìn đến ngây người. Lưu manh. Long Hải Thanh dù sao vẫn là hoàng hoa khuê nữ, bị ánh mắt mê đắm của hắn đánh bại, vội đi sang chỗ khác ngồi xuống, vớ lấy một tờ báo làm ra bộ đọc để che giấu ngượng ngùng. Ai ngờ vừa lật đã đúng tới trang có hình ảnh một chiếc cột tạo hình kỳ lạ, khiến nàng không khỏi liên tưởng tới thứ đồ chơi kia của Đại Nhật, xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, vội vàng nâng tờ báo che khuất khuôn mặt. Đại Nhật cũng vội vã thu hồi ánh mắt, đánh trống lảng. Sao cậu lại có chìa khóa phòng thớ? Lần trước đến đây, thấy cậu có tận mấy chìa, cho nên tiện tay lấy đi một cái. Long Hải Thanh cũng không ngẩng đầu lên đáp. Lúc này Đại Nhật mới chợt hiểu, hình như chính mình có 4 chìa khóa nhà, trừ một chiếc để trong ngăn kéo thì 3 cái khác đều treo cùng một chỗ, thiếu mất một cái lúc nào cũng không để ý hắn lại hỏi. Vậy sáng sớm cậu đến tìm tớ có chuyện gì thế? Long Hải Thanh nói. Không phải là tới tìm cậu, tớ chỉ muốn đến đây nghỉ ngơi một lát thôi. Đại Nhật mở to hai mắt, cười hắc hắc. Thì ra là tới tìm giường của tớ. Có điều giường cùng người tớ gắn bó như chân với tay, không thể chia lịa, cậu muốn thì phải dùng toàn bộ đấy. Long Hải Thanh sáng giọng. Nói ít thôi, ai thèm cái giường bẩn như chuồng heo này chứ. Màn chào hàng thất bại, Đại Nhật gãi đầu, rốt cuộc quyết định hỏi vấn đề thắc mắc bấy lâu. Tiểu Long Nữ này, ừm. E hèm, tớ hỏi cậu chút, vì sao lúc trước, trước mặt bao nhiêu người, cậu lại nói những lời đó với tớ? Nói cái gì? Đại Nhật thấy nàng không thừa nhận, tức mình nói huỵch toạt ra. Nói cậu nhận lời làm bạn gái, còn sẽ kết hôn với tớ. Đôi mắt đen lúng liếng của Long Hải Thanh xoay tròn mấy vòng, làm bộ dáng rất nghi hoặc nói. Tớ có nói những lời này sao? Hạt nữ nhân thật giỏi giả vờ. Quên đi, xem ra bây giờ không có biện pháp moi được đáp án từ nàng, có cơ hội lại hỏi sau vậy. Đại Nhật rất lý trí mà dừng lại đề tài này, nói. Hôm nay tớ định lên trường một chuyến, cậu đi cùng không? Long Hải Thanh làm ra một tư thế mệt mỏi mà vẫn động lòng người, nói. Tớ hơi mệt, chỉ muốn ngủ thôi, cậu đi một mình đi. Chịu thua cậu rồi. Đại Nhật than thở một câu, không có biện pháp, chỉ có thể đi một mình. Năm ó ó năm. Quy 4 chương 8, An chưa đổi bạn gái. Đại Nhật đến trường chủ yếu là tìm vị giáo sư hắn quen để hỏi một vài vấn đề về việc thi lên cao học. Giáo sư này họ Vương, tuổi trung niên, trông qua hơi gầy yếu một chút, bù lại học vấn rất uyên bác lại dễ gần, đối xử với Đại Nhật rất tốt. Nguyên do là hồi năm 3, Đại Nhật ngẫu hứng viết ra một bài thơ, được giáo sư Vương khen ngợi hết lời, nói rằng bài thơ này tuy mộc mạc nhưng hồn thơ, tình thơ trang chứa. Bài thơ có nội dung như sau. Có một ngày em bỗng nói yêu anh. Anh thảng thốt sợ rằng mình đang mơ ngủ. Bởi dẫu sao thời gian biết nhau vẫn còn chưa đủ. Liệu có tình yêu không cần vun đắp bằng ngày? Tự đáy lòng anh bật thốt tiếng yêu em. Không dùng beng, chẳng phô trương ầm ĩ. Anh luôn hỏi thế gian có tình từ lần gặp đầu tiên không nhỉ? Giờ anh tin anh cảm nhận được nó rồi. Em mỉm cười chớp đôi mắt trong veo. Cả thế giới chỉ còn nơi này tỏa sáng. Trái tim anh rủ bước chân cùng nhau đi lạc. Đừng đánh thức anh, mà em hãy tìm về. Bài thơ tình này có trình độ xến muốn vượt qua cả mấy tiểu thuyết ngôn tình, vốn là đại nhiệt tiện tay ghi lại sau một giấc mộng đẹp trên lớp, ai ngờ được giáo sư Vương coi trọng, coi như là chó ngáp phải rồi. Bất kể là giảng bài hay nói chuyện, giáo sư Vương luôn luôn có cách để thu hút người nghe, lúc nào cũng có ví dụ minh họa rất sinh động, làm cho người nghe phấn chấn, yêu thích không thôi, kể con heo lười đại nhiệt cũng nằm trong số đó. Nhưng lần nói chuyện này, đại nhiệt lại không tập trung được câu chớ. Trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh Long Hải Thanh nằm duỗi cặp đùi thon dài ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình, hận không thể chạy về sớm hơn một chút. Nói xong việc chính, đại nhiệt vội xin cáo từ, nói hắn còn có bạn gái đang chờ. Giáo sư Vương cũng từng qua thời trai trẻ đương nhiên hiểu, cười nói. Vậy cũng không làm chậm việc của em nữa, bạn gái là trên hết, gợi ý cho em một chỗ dùng cơm rất tuyệt, lại có cổm bỏ tình nhân giá phải chăng, chính là quán Thanh Vân cạnh trường đó. Đại nhiệt nín cười cảm ơn rồi vội chạy đi. Sắp đến khai giảng năm học mới, sân trường bắt đầu nhộn nhịn hẳn lên, rất nhiều tân sinh viên kéo theo hành trang xuất hiện với dạng điệu hồ hởi. Thời điểm này cũng là cuộc săn lùng tán tỉnh nhóm tân nữ sinh viên mở ra, năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng ở trong phòng đại nhiệt còn có một cực phẩm mỹ nữ đang say ngủ, vì thế dọc đường đi về hắn chẳng thèm liếc ngang liếc dọc, thâm tâm chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về. Đi qua chợ nhỏ gần trường, hắn chợt nghĩ ra một ý, liền mua 2 cân thịt chó cùng đầy đủ gia vị, muốn mang về nhà chỗ tài nấu nướng. Căn phòng hắn thuê mặc dù không có gian bếp riêng nhưng lại có đầy đủ từ bếp ga đến các thiết bị nấu nướng. Những thứ này do hắn trang bị thêm kể từ khi có thói quen thức đêm chơi game, hiện tại vừa lúc dùng tới. Long Hải Thanh đang ngủ, dùng tấm chăn mỏng trùm kín toàn thân nhưng vẫn có thể thấy những đường cong động lòng người nhô lên hạ xuống theo nhịp thở. Đại nhiệt âm thầm nuốt nước miếng, đáng tiếc xung quanh giường không thấy quần áo con gái, vì thế cũng đoán được tiểu long nữ cũng không có thói quen vĩ đại ngủ nu như nhiều cô gái khác. Sơ chế trong, tới khâu làm chín trên bếp. Không thể bỏ đi chơi game nên hắn đành phải vớ lấy tờ báo ngồi canh. Sau một hồi thì thịt cũng chín, hương thơm lập tức lan tỏa khắp phòng. Đại nhiệt cẩn thận mở nắp vung, chiếc mũi không ngừng hít hà. Cậu nấu món gì vậy? Thơm quá. Quả nhiên, Long Hải Thanh ngửi thấy mùi thơm bèn tỉnh dậy. Đại nhiệt cười nói. Tớ nấu thịt chó cho bữa trưa. Cậu còn biết nấu ăn sao? Long Hải Thanh có chút kinh ngạc. Đại nhiệt cho thêm một thìa mì chính vào trong nồi, khịt mũi nói. Trên thế giới này. Chỉ có một loại người không biết nấu ăn, chính là loại người không có bao tử, chẳng bao giờ sợ đói. Long Hải Thanh ngừng một tiếng, tựa hồ hiểu được triết lý trong câu nói của hắn. Cậu muốn ăn không? Muốn ăn thì nhanh rời giường đánh răng đi. Đại nhiệt hỏi mỹ nữ đang nằm trên giường. Nàng đã nhô đầu ra, mặc suối tóc đen dày rối tung che cả mặt, bộ dạng rất thoải mái hưởng thụ. Có việc không? Long Hải Thanh hỏi. Thôi hỏng, chút nữa thì quên mất việc cực quan trọng này, đại nhiệt lập tức nói. Đợi chút tớ đi mua về liền. Thời gian hắn đi mua 6 bình chai bia dưới quán của Lão Vương, Long Hải Thanh đã trang điểm chỉnh sửa dung nhan chỉnh tề, ngồi bên cạnh bếp, khuôn mặt trái xoan bị hơi nóng phả lên làm đỏ hồng cộng thêm mái tóc đã được buộc gọn lại khiến nàng đã hóa thân trở về bộ dáng tiểu thư khuê các. Đại nhiệt bỏ bia xuống, đang muốn tìm cốc thì Long Hải Thanh đã nói. Uống cả chai đi. Đại nhiệt đồng ý với đề nghị của nàng, thở dài, mở to mắt nhìn chằm chằm vào nàng nói. Nếu tớ không biết cậu. Làm sao có thể nghĩ được một đại mỹ nữ như cậu lại uống rượu bia như nước thế chứ? Long Hải Thanh cười nói. Tớ mặc dù uống nhiều, nhưng chưa say bao giờ. Không có dụng cụ mở nắp, đại nhiệt dùng đũa bật hết cả 6 chai bia. Chiêu này hắn làm rất chuyên nghiệp, chỉ dùng ngón cái đẻ phần đuôi đĩa, căn chuẩn vị trí, chai bia liền được mở ra, còn nhanh hơn cả dùng đồ mở. Xong xuôi, hắn nói. Đây chính là điểm tớ rất thích ở cậu, không những tửu lượng cao mà còn có thể luôn tỉnh táo. Hứ, ai cần cậu thích? Long Hải Thanh không khách khí bắt đầu đụng đũa, ăn thịt uống bia. Ha ha, có người thích mình luôn là chuyện vui mà, giống như tớ được cậu thích. Thấy Long Hải Thanh há miệng muốn nói chuyện, đại nhiệt lập tức nói tiếp. Cho dù cậu không thích tớ, nhưng lại thích cái giường của tớ. Nếu không phải như vậy, tại sao cậu lại vô duyên vô cớ nhiều lần chạy đến đây ngủ, chắc không phải là qua đường mua xì dầu chứ? Một. Cái này Long Hải Thanh không thể phản bác, nói. Cũng không biết tại sao, tớ ngủ ở đây cảm thấy rất ngon giấc. Đại nhiệt cười nói, Vậy là tốt rồi. Có một bộ phim gọi là Luyến Tình Gối Cánh, 2, chắc là hiện tại cậu đang giống nữ chính trong đó rồi, nhưng mà cậu phải cho tớ thời gian làm nóng người đã, tớ còn chưa chuẩn bị tốt cho việc cùng cậu nảy sinh quan hệ yêu đương đâu. Long Hải Thanh nhướng mày. Vậy cậu muốn chuẩn bị bao lâu? Đại Nhiệt nghĩ một lúc, rất đứng đắn nói. Ít nhất cũng phải cho anh đây thời gian đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo, nhai cái xỉn trùm thơm miệng nữa. Tiếp theo thì sao? Long Hải Thanh vừa hỏi, vừa không ngừng ăn. Kế tiếp chính là chuẩn bị đạo cụ. Tớ có xem qua một quyển sách tên là Bàn về việc lứa đôi sẽ làm, bên trong liệt kê rất nhiều thứ con trai cần phải chuẩn bị khi hẹn hò như là tiền, lược, gương, giấy vệ sinh. Kỳ thực tớ cảm thấy trong đó còn thiếu một thứ rất quan trọng, đó chính là ba con sói, bởi vì trong lúc đang đi hẹn hò, nếu cả hai đều cảm xúc thăng hoa, rất dễ dẫn tới ý loạn tình mê, chui vào nơi có điều hòa mát mẻ mà kín đáo. Nói đến vật phẩm vô cùng đáng khinh này, Đại Nhiệt lại mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, rất tự nhiên trôi chảy. Còn gì nữa không? Long Hải Thanh lại như là không thèm để ý, chỉ lo ăn. Từ đầu tới cuối Đại Nhiệt còn chưa đụng đũa, hắn càng nói càng có hứng, tiếp tục diễn thuyết. Nếu cậu cho tớ thêm 3 phút, tớ còn có thể chuẩn bị keo xịt tóc, tạo dáng một chút. Đúng rồi, cậu thích kiểu tóc nào? Kiểu giống hạt nổn trong phim The Tờ Mì Nạ Tò Đi, nhìn có cảm giác rất an toàn. Kiểu này hơi khó vớt đấy, vậy cậu phải cho tớ thêm một chút thời gian. Ê ê, để lại cho tớ một miếng thịt chứ. Đang thao thao bất tuyệt, chém gió đến tận trời xanh, rốt cuộc Đại Nhiệt cũng phát hiện ra tình huống không đúng, một nồi đầy thịt ban đầu bây giờ chỉ còn lại mấy mẩu xương. Long Hải Thanh lúc này cũng không nhịn được nữa, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Đại Nhiệt vội vàng chút toàn bộ phần thịt thừa trong nồi vào bát của mình, một tay che lại, kêu lên. Đồ đều, hèn gì không thèm phản bác, một nồi thịt lớn như vậy toàn bộ chui vào bụng cậu rồi. Long Hải Thanh ngưng cười, khẽ cắn môi, sau đó dùng khăn tay nhẹ nhàng lau miệng, nói. Được rồi. Vô công bất thụ lộc, đã ăn thịt chó của cậu thì giúp cậu làm một việc để báo đáp lại là được rồi. Một việc bất kỳ. Mắt Đại Nhiệt sáng lên. Ừm. Đại Nhiệt cực kỳ kích động, tim đập loạn như đang nhảy tango. Nếu một đại mỹ nhân đồng ý làm một việc bất kỳ cho bạn, vậy bạn sẽ để nàng làm chuyện gì? Hắc. Đùa à? Nữ nhân là phải dùng tay chứ không phải dùng thai. Múa cột. Loại hình này có tính nghệ thuật tương đối cao, nhưng vẫn chưa đủ đô. Đã bảo là phải dùng tay rồi mà. Thực tế một chút nào. Thổi tiêu. Bộ môn âm nhạc mang độ khó cao này hình như rất đáng để cân nhắc. Nhưng mà, có nên tìm chuyện gì có lợi hơn nữa không? Hai, đốt giai đoạn nhanh quá cũng chết, mà chậm lại tiếc, đúng là phải học hỏi những nhân sĩ thành công nhiều thêm mới phải. Người ta vừa quen một nữ nhân, không cần nói nhiều, chỉ cần ánh mắt trao nhau, sau đó mở trạm để uống là tới ít ít ho ho được rồi. Được rồi, cứ thẳng thắn chút đi. Đại Nhiệt rốt cuộc nghĩ xong, quyết định. Vậy cậu có thể làm bạn gái của tớ một ngày được không? Long Hải Thanh không kinh ngạc cũng không sợ hãi, dứt khoát hỏi. Có thể, ngày nào? Mùng ngày 9 tháng 10 nhé, đó là ngày sinh nhật của cha tớ, ông ấy hy vọng tớ có thể đưa bạn gái về nhà. Năm ó ó năm. Chú thích. 1. Qua đường mua xì dầu, quá lộ đả tương du ở Trung Quốc trước đây, khi muốn mua xì dầu người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau. Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn một số người dân, khi MC đó gọi một người qua đường và phỏng vấn thì nhận đờ cờ câu trả lời là đã tương du rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, có quan tâm đến việc khác. Sau này từ này thường đờ cờ dùng trong các trường hợp có một người đi ngang qua nhưng có để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh. 2. Luyến tình gối cánh, tên tiếng Anh là Good Time, Bad Time, một bộ phim hài tình cảm do Hồng Kông sản xuất năm 2003. Nội dung cơ bản xoay quanh mối quan hệ đôi nam nữ khó rời xa nhau vì nữ chính đã quen cảm giác được nằm trên chiếc giường chung, không có nó cô không sao ngủ được. Quy 4 chương 9, hoạt động trung thu. Từng có một vị mỹ nữ đứng trước mặt ca, nói có thể làm cho ca một chuyện tùy ý, lúc ấy ca lại không lựa chọn việc mà bất kỳ một thằng đàn ông nào cũng chọn, để tới bây giờ hối hận thì không còn kịp nữa rồi. Nếu ông trời có thể cho ca thêm một cơ hội, ca nhất định sẽ nói với cô ấy, kỳ thật anh muốn ngủ với em. Nếu nhất định phải lựa chọn một kỳ hạn, anh hy vọng chính là đêm nay. Đây là ý tưởng chân thật của Đại Nhiệt khi nhìn Long Hải Thanh rời đi. Kỳ thật hắn đã ấp ủ ý nghĩ này từ lâu, nhưng không dám biểu đạt ra. Hành vi của Long Hải Thanh thật sự quá xuất quỷ nhập thần, Đại Nhiệt không thể hiểu được rốt cuộc là nàng nghĩ thế nào, cũng không thể bá vương ngạnh thượng cung. Đường đột mạo phạm giai nhân chẳng những không chiếm nổi tiện nghi mà còn là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Thôi, tiếp tục chơi game đi. Dùng cái gì để giải sầu? Chỉ có game online thôi. lần trước đại nhiệt lò gấu út ở bờ biển Tây Hải. Nơi này non xanh nước biếc, sóng vô dì dào, có chút giống hoa quả thôn ngày trước. Hắn cũng đã từng xuống nước, giết chết hơn 10 hà binh giải tướng, lính tôm tướng cua, gọi chung của các tiểu quái dưới nước, đáng tiếc cũng không rớt ra thứ gì tốt. Đại nhiệt thậm chí còn nổi hứng định một đường giết xuống Long Cung, nhưng tìm hơn một giờ cũng không thấy đường, đành phải thôi. Quái vật thủy tộc nhìn chung không khác yêu tộc lắm, nhưng tạo hình kỳ quái hơn, ví dụ ngư quái toàn thân là vậy, xà quái chân tuột vê vê. Lần trước xuống nước, đại nhiệt không có đụng phải tuần hải dạ xoa, không cách nào thực hiện ý nguyện trả thù to lớn trước kia. Đối với hành vi vô sỉ tặng cho hắn phần thưởng là cái hồ lô nát của dạ xoa, hắn luôn canh cánh trong lòng. Sử dụng phân thủy pháp, phép rẽ nước, đại nhiệt nhảy vào biển khơi, tiến vào thế giới nước như một người cá tự do tự tại. Trong trò chơi, bản đồ dưới nước thuộc về hoàn cảnh đặc biệt, ngoại trừ cờ lạc hệ thủy tiểu bạch long ra thì bốn cờ lạc khác một khi tiến vào nước tuy có thể di chuyển tự nhiên nhưng lực sát thương sẽ giảm từ 1 đến 10% tùy theo độ sâu đã đi xuống, bởi vậy giai đoạn này tu luyện trong nước chủ yếu đều là tiểu bạch long. Về phần thế lực muốn tổ đội tới đây kiếm long chi giác thì tạm thời chưa xuất hiện. Tại vùng biển cạn đều là tiểu quái thủy tộc, đại nhiệt lười giết, nhắm thẳng chỗ sâu mà đi. Màu nước tại đây có vẻ tối hơn một chút, vô số thủy tảo trôi dạt trong nước. Thường thường mỗi một bụi thủy tảo lớn lại ẩn giấu một con tiểu quái, nhưng chỉ cần người chơi không tới gần nó trong phạm vi 1 mét thì nó cũng sẽ không công kích. Đại nhiệt tiếp tục đi thẳng xuống đáy biển, khung cảnh nơi này lại trở về tươi sáng, nào là những bụi san hô, nào là những hòn giả sơn được bố trí gọn gàng ngăn nắp, thật giống như quanh cảnh bên trong một công viên. Đại nhiệt di chuyển không mục đích dưới đáy nước, cả nửa ngày chẳng đụng tới con quái nào, đúng lúc đang cảm thấy nhàm chán thì hòn giả sơn trước mặt lại xuất hiện một khô lâu, bộ xương khô. Khô lâu này có khung xương to bất thường, cầm trong tay một cái liềm sắc lẻm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cái hốc mắt trống rông không có con người, chỉ có ánh lửa đỏ lập lòe cứ nhìn theo đại nhiệt. Đại nhiệt chấn động, khô lâu cùng cương thi đều là quái vật quỷ tộc, nhưng số lượng thì ít hơn, tốc độ di động cũng nhanh hơn nhiều. Vấn đề là, quỷ tộc không vui chơi ở 18 tầng địa ngục đi, chạy đến đáy biển này làm gì? Có cổ quái. Hắn nhìn ngó khắp nơi, không có phát hiện tung tích quái vật nào khác, liền không nghĩ thêm nữa. Tóm lấy một gốc san hô to dùng làm gậy đập tới cái đầu lâu của khô lâu. Một tiếp cốt vang lên, cú đánh trúng đòn, tiếng rất kêu nhưng lại không hề xuất hiện thương tổn. Đại nhiệt lấy làm kỳ, uy lực khi của gậy bằng san hô không lớn nhưng dưới công dụng của thái cực đạo thì giết tiểu quái thế này hẳn là dễ như trở bàn tay, tại sao lại không có sát thương? Lẽ nào là cái đầu của con quái này đặc biệt cứng rắn? Nghĩ vậy, hắn chọn một vị trí khác mà đập tới. Ai ngờ khô lâu vẫn không chút sức mẻ, đột nhiên mở xương cằm dưới. Thốt ra ngôn ngữ của con người, khiến đại nhiệt thiếu chút nữa té xỉu. Đại nhiệt đó hả, ngửa tay sao sao? Đánh cái gì thế hả? Nào đại nhiệt chưa kịp phân tích tình huống trước mắt, lắp bắp hỏi. Ngươi là một nở cờ. Tại sao ngươi lại giống khô lâu? Khô lâu chỉ mà hình tượng bên ngoài của ta, kỳ thật ta là một nở cờ bí mật chuyên tuyên bố nội dung hoạt động mới trong trò chơi. Cái gọi là nở cờ tuyên bố nội dung hoạt động. Chính là những nở tờ cờ với các hình dạng được hệ thống tạo ra ngẫu nhiên để thông báo cho người chơi về nội dung các hoạt động cỡ lớn sắp mở, có chút giống với MC trong thực tế. Về phần tại sao trò chơi không trực tiếp thông báo trên kênh thế giới mà chọn cách thức út út mở mở này, có lẽ là để mọi người tăng thêm chút niềm vui khi chơi trò chơi đi. Mẹ kiếp, tạo hình gì không tạo, lại chọn khô lâu, hơn nữa còn không có hiển thị tên, chẳng may gặp ai nhát gan người ta không bị hù chết mới là lạ. Đại nhiệt không hiểu hỏi. Trò chơi đang có hoạt động gì sao? Hoạt động trung thu. Khô lâu lập tức trả lời. Không phải chứ, hiện tại còn tận 20 ngày mới đến trung thu, sao bắt đầu hoạt động sớm thế? Đại nhiệt kỳ quái hỏi. Nội dung cụ thể ra sao? Khô lâu nói rành mạch. Hoạt động trung thu tính từ hôm nay trở đi, kỳ hạn 20 ngày cho tới khi qua trung thu. Đã trung thu thì tất nhiên phải ăn bánh trung thu uống rượu đỏ rồi. Hiện tại các đại tiểu lâu và tiệm cơm trong mọi thành thị đều đã bắt đầu bán hai thứ này. Mỗi người mỗi ngày có thể ăn một hộp bánh trung thu và uống một bình rượu đỏ, chẳng những hương vị ngon miệng, còn có thể tăng trưởng nội tính, hơn nữa số lần không tính chung vào thưởng thức đồ ăn thức uống khác. Đại Nhật vừa nghe xong đã như thấy một đợt tiêu tiền như nước mới xuất hiện trước mắt. Xem ra cái công ty phát hành game này không phải giỏi móc tiền người chơi bình thường đâu. Hắn lại hỏi. Chỉ thế thôi sao? Đương nhiên không phải. Trung thu chính là quốc gia đại sự, tất nhiên phải có hoạt động lớn hơn nữa. Hoạt động này bắt đầu từ một truyền thuyết. Theo sách cổ kể lại, có một ngọn núi biết bay tên là núi Vạn Thọ, phiêu du bất định không thể đoán được, không phải người hữu duyên sẽ không sao tìm được nó. Đại nhiệt lại một lần nữa hồ đồ. Ngọn núi bay tới bay lui. Thực khó lý giải. Thiếu hiệp đừng nóng nội, chăm chú lắng nghe đi. Núi Vạn Thọ tuy rằng hư vô mờ mịt, nhưng mỗi khi có hoạt động lớn được tổ chức thì sẽ mở ra một con đường thông tới mỗi thành thị. Con đường này sẽ được ẩn giấu ở bất kỳ một ngõ ngách nào đó trong thành, chỉ cần tìm được con đường này thì mọi người đều có thể lên được núi Vạn Thọ. Xin chú ý, tình cảnh trên núi Vạn Thọ ở mỗi thành thị là khác nhau, nhưng trình tự trên đó lại giống nhau. Sự tình càng ngày càng thú vị, Đại Nhật chăm chú lắng nghe. Lại nói trên núi Vạn Thọ có một đạo quán gọi là quán Ngũ Trang, đó là nơi sinh sản của một loại quả tiên tên là quả nhân sâm. Quả nhân sâm 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm mới kết quả, lại 3.000 năm nữa quả ấy mới chín cây, mỗi một vụ chỉ kết 100 trái, bộ dáng giống như đứa trẻ mới sinh, có mũi có mắt, có chân có tay. Quả này có đại thần thông, mỗi người cả đời chỉ có thể dùng 3 quả, mỗi quả có thể tăng trưởng 10 vạn điểm nộ tính, thật sự là tuyệt không thể tả. Quả nhân sâm. Chơi ạ! Hóa ra quả nhân sâm là như thế này có được. Một quả có thể tăng trưởng 10 vạn điểm nộ tính, 3 quả chính là 30 vạn. Từng này điểm đủ khiến không ít pháp thuật pháp bảo thăng cấp đấy. Nhưng núi Vạn Thọ chính là đầu tiên, quả nhân sâm lại là linh căn khai thiên lích địa, đương nhiên có cao nhân trông giữ. Trong quán Ngũ Trang kia có một vị đại tiên, đạo hiệu Trấn Nguyên Tử, hiệu riêng là Giữ Thế Đồng Quân, vốn là địa tiên tri tổ, một, pháp lực thông huyền, cho nên muốn hái được quả nhân sâm, nhất định phải qua một cửa của vị đại tiên này. Nghe đến đó, Đại Nhật nhíu mày lại thật chặt. Trấn Nguyên Tử ai không biết? Chính là tổ tông của địa tiên. Mượn lời một trong hai tiên đồng của Trấn Nguyên Tử trong Tây Du Ký đã nói. Tam Thanh là bằng hữu của gia sư, Tứ Đế cùng gia sư là chỗ quen biết cũ, còn Cửu Diệu là vãn bối của gia sư. 2. Vừa nghe qua đã thấy địa vị của vị này đích sắc quá cao, trình độ lợi hại cũng không cần nhiều lời. Xem ra muốn đánh bại Trấn Nguyên Tử cướp lấy quả nhân sâm, chỉ sợ hoàn toàn là kẻ say nói ngộng. Nờ tờ cờ khô lâu giới thiệu nội dung hoạt động xong bèn chui xuống đất mà biến mất, hẳn là đi tìm đối tượng tiếp tục truyền bá. Nghe xong hoạt động trung thu, Đại Nhật cũng không còn tâm tình mà tu luyện, trở lên mặt biển rồi chạy về thành Trường An. Nam O O Năm. Chú thích. 1. Địa tiên, là tên gọi chung cho các vị thần tiên Trung Hoa mà tự tu hành thành tiên và ngụ trên mặt đất chứ không phải ở trên trời. 2. Các nhân vật đạo giáo được nhắc tới. Tam Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Thanh, Linh Bảo Thiên Tôn Thượng Thanh, Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thanh. Tứ Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Hậu Thổ Hoàng Địa. Cửu Diệu, Thái Dương Tinh Quân, Thái Âm Tinh Quân, Nguyệt Cung Hoàng Hậu, Thái Bạch Tinh Quân, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, Mục Đức Tinh Quân, Hỏa Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân, Thổ Đức Tinh Quân, La Hầu Tinh Quân, Kế Đô Tinh Quân. Quy 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, đội ngũ của Yến Cuồng Đồ. Thành Trường An giờ đã đông vui như chảy hội, chỗ nào cũng có bóng người, ai nấy tay cầm bánh trung thu, tay cầm rượu đỏ. Vừa ăn uống vừa lao ra giữa đường, tay bắt mặt mừng cùng người khác rồi kêu to trung thu vui vẻ, không cần biết là quen hay không, cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Mọi người đều đã biết hoạt động trung thu kia, bắt đầu tìm kiếm con đường thông tới núi Vạn Thọ. Căn cứ nở tờ cờ giới thiệu, con đường này có thể ở bất cứ nơi nào trong thành, chỉ cần nhà phát hành thích thì xếp nó trong vé đút cờ hay giữa buồn cầu cũng không có gì lạ. Sau khi hội họp, Đại Nhật cùng Yến Cuồng Đồ lập tức đi mua bánh trung thu cùng rượu đỏ, đứng dưới mái hiên mà đánh chén, bọn hắn cũng không nổi. Ở tình huống trước mắt, chỉ cần một người phát hiện con đường kia thì toàn thành sẽ biết, đã vậy sao còn phải vội vã đi tìm. Huống hồ, uy danh Trấn Nguyên Tử còn sờ sờ ra đó, phỏng chừng những kẻ tiên phong đều có kết cục là chịu chết. Nhìn thuyết minh của bánh trung thu cùng rượu đỏ, Đại Nhật không thể không bội phục sắp đặt của trò chơi này. Bánh trung thu, vật phẩm đặc thù trong hoạt động trung thu, không cần để lạnh, không chứa chất bảo quản, giá 100 đồng một cái. Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi người chơi mỗi ngày có thể ăn một cái, sẽ giúp gia tăng 30 điểm nộ tính. Sau khi hoạt động kết thúc, số bánh chưa được sử dụng sẽ tự động biến mất. Rượu đỏ trung thu, hàm lượng cồn 5%, giá bán 150 đồng một bình. Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi người chơi mỗi ngày có thể uống một bình, sẽ giúp gia tăng 40 điểm nộ tính. Sau khi hoạt động kết thúc, số rượu chưa được sử dụng sẽ tự động biến mất. Vốn Đại Nhật còn tưởng rằng hệ thống sẽ chia bánh trung thu thành các loại cấp bậc phàm tiên gì đó, còn rượu thì xếp hạng theo số năm. Giá cả và ngộ tính cũng theo đó mà thay đổi. Nhưng hiện tại xem ra trò chơi khá công bình. Dù sao mấy thứ này một năm cũng chỉ có một lần, nếu phân ra cấp bậc sẽ tạo thành chênh lệch giàu nghèo rõ rệt. Yến Cuồng Đồ còn dẫn cả một đội gồm 11 người đến, béo gầy, cao thấp, tặng người gì cũng có, thật không biết hắn từ nơi nào phát triển được. Thậm chí trong nhóm cách mạng đầu tiên này lại còn có một người chơi nữ, bộ dạng không tệ, lại có cái tên rất Hàn Quốc là Hyun Dung, khiến Đại Nhật nhịn không được nhìn nhiều thêm mấy lần. Khi Un Dung kia lập tức phát hiện, chạy tới cười nói. Anh Đại Nhiệt, Cao lão trang của anh chắc chưa có phu nhân đâu nhỉ, để em làm được không? Lời này vừa ra, mọi người lập tức rối cổ mà hóng, ai nấy đều có ánh mắt rất mờ ám, làm cô gái duy nhất trong đội ngũ, hơn nữa diện mạo không tồi, đương nhiên là Hi Un Dung rất được hoan nghênh. Đã có mấy con được biểu đạt tái mộ của bọn hắn cho cô nàng bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp, ai ngờ cô nàng lại chủ động muốn kết thân với trang chủ Cao Lao Trang, xem ra có được động phủ đúng là có lực sát thương rất lớn với các cô gái, như có ô tô xịn ở hiên thực vậy. Đại Nhật chớp chớp con mắt, nói, ok luôn. Nếu hiện tại em mang đủ tiền thì chúng ta có thể lập tức đi đăng ký kết hôn. Trong Tây Du nhất ngộng, hệ thống thiết lập việc kết hôn rất chính quy, cần song phương nam nữ cùng nhau đến Châu Nguyệt Lao tiến hành công chứng. Công việc công chứng này tốn phí 1 vạn đồng, quy định là nhà trai phải trả, còn nếu ly hôn thì cần 5 vạn đồng, do bên muốn ly hôn đưa ra. Song phương một khi đã kết hôn sẽ không thể phát sinh cờ, có thể sử dụng tài sản của lẫn nhau, nói chung là rất tiện lợi. Nhưng cũng chính vì quan hệ cực kỳ khăng khít thân mật cho nên khi người chơi muốn kén vợ kén chồng cũng cần lựa chọn cẩn thận, vạn nhất gặp kẻ chẳng ra gì lại thích đào mỏ thì thảm rồi. Nghe Đại Nhiệt nói một câu này, ngay cả Hiến Cuồng Đồ cũng phải sặc một tiếng. Khi Un Dung trận tròn mắt, thở phì phì nói. Tiền kết hôn sao có thể để nhà gái trả hả? Đại Nhiệt nhún nhún vai. Không có cách nào mà, anh đang vô sản. Khi Un Dung nói. Em có thể đợi đến khi anh có tiền. Mắt Đại Nhiệt sáng lên. Em có thể đợi bao lâu? Khi Un Dung thực nghiêm túc ngẫm nghĩ, một hồi mới trả lời. Em sẽ đợi anh 3 phút. Đại Nhiệt kêu lên. Lệ hồn. 3 phút còn không đủ đi vệ sinh. Hóa ra Hi Un Dung là cố ý trêu chọc Đại Nhiệt, tất cả mọi người nở nụ cười, đặc biệt là mấy con được động tâm tư với Hi Un Dung, cảm thấy mùa xuân đã trở lại. Yến Cuồng Đồ ho khan mấy tiếng, nói. Mọi người đừng đùa nữa. Tin rằng tất cả đều đã biết về hoạt động quả nhân sâm, vậy mọi người có ý kiến gì không? Ừm, Hiền Đệ, chú phát biểu đi. Đại Nhiệt vội vàng xua tay nói. Không không, em không có ý kiến. Có Trấn Nguyên Tử trấn thủ, em làm sao nghĩ nổi cái gì? Trong đám người có một Tôn Ngộ Không tên là ta là Tiểu Bảo Tung Hỏa Nhãn Kim Tinh đánh giá Đại Nhiệt một phen, rất ngạc nhiên khi thấy trạng thái hồn phách của Đại Nhiệt là không có. Hắn cho là người không có hồn phách thì còn có cái gì mà ra vẻ, ngay lập tức không chút lưu tình nói. Đại Nhiệt, ông chỉ biết đề cao người khác mà diệt uy phong của mình. Ở trong tiểu thuyết Trấn Nguyên Tử đúng là rất lợi hại, nhưng trong trò chơi có thể tạo ra sóng gió gì chứ? Người chơi nhiều như vậy, mỗi người lên bạo cúp hắn một lần, không chết cũng bại liệt. Ta là Tiểu Bảo này có diện mạo bình thường nhưng lại có một đôi mắt phượng có thể làm cho nữ nhân ghen ghét, nam nhân nổi da gà. Dùng lời các cụ mà nói, đàn ông mà mắt phượng thì vừa ngông cuồng vừa ích kỷ. Đại Nhiệt không muốn cùng hắn đấu võ mồm, nhắm mắt bắt đầu tự tu, cứ đùa, Trấn Nguyên Tử mà không lợi hại thì quả nhân sâm kia chẳng phải thành hàng miễn phí, ai cũng có thể hái được sao. Rõ là miệng nhanh hơn não. Yến Cuồng Đồ nhăn mày, có chút trách cứ nói. Tiểu Bảo, không thể nói như vậy. Rất nhiều thời điểm đông người cũng chẳng có ích gì, cấp bậc như Trấn Nguyên Tử thì một đòn cũng có thể giết vài trăm người, bao nhiêu mới đủ cho hắn giết. Ta là Tiểu Bảo lại rất bội phục Yến Cuồng Đồ, bởi vì ở một lần trong tu luyện hắn gặp phải nguy hiểm, là Yến Cuồng Đồ cứu giúp mới khiến hắn tránh được đại nạn. Tuy hắn mồm miệng khó nghe nhưng coi như có nghĩa khí, không cố cãi mà hỏi. Yến đại ca, vậy theo ý anh chúng ta nên làm gì bây giờ? Yến Cuồng Đồ thở dài nói. Chờ có người phát hiện con đường lên núi Vạn Thọ. Tìm được quán ngũ trang thì mọi người sẽ hành sự theo hoàn cảnh vậy. Hiện tại đến bữa trưa rồi, chúng ta vừa ăn vừa tính, hôm nay anh mời. Đại Nhiệt lập tức mở mắt, cười hì hì nói. Em thích nhất là câu anh mời đấy. Yến đại ca quả nhiên có phong phạm làm lão đại. Nhưng không biết định cho bọn em ăn chỗ nào đây. Khách Vân Lai hay Hỉ Lai Đăng? Yến Cuồng Đồ phất ống tay áo, đi nhanh về trước, nói với lại. Mấy chỗ kia tục lắm. Anh sẽ đem các cô cậu đi một chỗ tuyệt hơn nhiều. Đến quán mì của Trương Đại Ngưu ăn kẹt ga đê. Nghe vậy những người phía sau cùng té xỉu, Đại Nhiệt yếu ớt nói. Ông chủ à, hình như mì nơi đó chỉ có thể thêm 5 điểm ngộ tính thôi. Yến Cuồng Đồ nói. 5 điểm thì sao? No là tốt lắm rồi, chú có đi không hả? Đi, ngu mới không đi. Đại Nhiệt đáp. Dù sao cũng là miễn phí, không được kén cá chọn canh. Hắn vượt lên đi ngang Yến Cuồng Đồ, nói thầm. Đội quân của anh tên là gì thế? Yến Cuồng Đồ đắc ý nói. Gọi là cuồng nhiệt giả, những người cuồng nhiệt, hay không, chính là ghép tên của hai chúng ta lại. Đại Nhiệt chảy mồ hôi dần dần, nói. Đây là thế lực mà anh phát triển, lôi em vào làm gì? Đệ. Tục ngữ nói đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh. Một, chú là hiền đệ của anh, chú không giúp anh thì đừng trách anh ác. Yến Cuồng Đồ hung tợn nhìn Đại Nhiệt. Đại Nhiệt vội vàng tỏ thái độ. Giúp. Nhất định giúp. Yến Cuồng Đồ vỗ bả vai hắn, thành khẩn nói. Hiền đệ, chú nên sửa tính tình đi, gặp chuyện sai phải cãi, thấy gái phải cưa, phát hiện buộc phải cướp, thế nhìn mới cun, mới có nhiều người ủng hộ. Đại Nhật cười lớn, nói. Em sẽ cố gắng. Yến Cuồng Đồ lúc này mới hài lòng mà bước nhanh lên dẫn đầu, mang theo một đội quân chưa chính hiệu thẳng tiến quán mì của Trương Đại Nghiêu. Năm ó ho năm. Chú thích. Một, đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh, huynh đệ cùng đánh hổ, cha con cùng đánh trận. Quy 4 chương 11, cửa vào. Lão đại, anh đang ở đâu vậy? Đang ăn mì, đột nhiên có người PM cho Yến Cuồng Đồ, là của một hảo hữu tên tuổi trẻ lông đông, từng chịu không ít ân huệ của Yến Cuồng Đồ, bởi vậy cũng gia nhập vào đội cuồng nhiệt giả. Người này đang tuổi bẻ gãy xương châu, lại rất thông minh, nên Yến Cuồng Đồ thường an bài hắn đi làm mấy chuyện về trinh sát tình báo. Yến Cuồng Đồ nói, bọn anh đang ở quán mì của Trương Đại Nghiêu, cậu có tới làm bắt không? Xưng hô giữa Yến Cuồng Đồ với người ngoài không thân thiết như Đại Nhật nên sẽ khác một chút nhé. Tuổi trẻ lông đông vội la lên. Ăn uống gì nữa anh, mau tới, em phát hiện con đường tới quán ngũ trang rồi. Thật sao? Yến Cuồng Đồ mừng rỡ không thôi. Ở đâu thế? Tuổi trẻ lông đông trả lời. Ở trong một địa đạo bí mật ở phía Bắc Thành, mọi người mau tới đi. Thu được tin tốt như vậy, Yến Cuồng Đồ mừng rỡ như điên, lập tức muốn lớn tiếng thông báo cho cả đội, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không ổn lắm. Chẳng may tuổi trẻ lông đông nhìn nhầm, mọi người chẳng phải sẽ không vui. Hiện tại cuồng nhiệt giả đang trong giai đoạn mới thành lập, lực ngưng tụ cũng không mạnh mẽ, không thể bởi vậy mà mất đi nhiệt tình, vẫn là tự mình đi xác minh một chút cho thỏa đáng. Nghĩ vậy, hắn nói mọi người ở lại tiệm mì chờ đợi tin tức, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chính mình thì tìm một cái cơ rời đi, tới chỗ tuổi trẻ lông đông chỉ. Trên đường, chỉ thấy ai nấy đều hành tung vội vàng, túm năm tụm ba, giống như là đang tìm hang mà bắt chuột đồng vậy, chỗ này đào. Chỗ kia tới, lục soát khắp mọi ngõ ngách trong thành. Với cuộc tìm kiếm đại quy mô thế này, con đường kia dù có bị giấu sâu dưới đất thì sớm muộn sẽ bị đào ra. Rất nhanh, Yến Cuồng Đồ đã gặp được tuổi trẻ lông đông. Tuổi trẻ lông đông thấy hắn tới một mình thì ngạc nhiên nói. Lão đại, sao lại chỉ có mình anh? Người khác đâu? Yến Cuồng Đồ không muốn nói nguyên nhân thật, cười ha ha lấp liếm, đắc. Bọn họ còn đang ở tiệm mì, anh xong trước nên đi trước mở đường thôi. Con đường kia giấu ở đâu? Để anh xem qua xem. Anh nói nhỏ một chút, chẳng may lại có ai nghe lén mất. Tuổi trẻ lông đông thấy hắn lớn tiếng, lập tức khẩn trương lên, điệu bộ rón ra rón rén nhìn xung quanh, xem có ai nghe thấy không. Thằng nhóc này, làm người mà hẹp hòi thì làm sao mà khá được. Yến Cuồng Đồ dở khóc dở cười, đường đường trấn nguyên tử há lại chút người bọn hắn có thể ứng phó, chẳng qua cố gắng chiếm chút tiên cơ, đặt thêm vài phần tiện nghi thôi. Nơi này kỳ thật là một vườn hoa bị bỏ xó, gần chân tường thành phía Bắc. Thi thoảng cũng có một vài người chơi tới tìm tòi quanh vị trí này, đi đến vội vàng, nên cũng không ai để ý tới hai người Yến Cuồng Đồ. Tuổi trẻ lông đông nhìn quanh một vòng để chắc chắn không có ai rồi mới kín đáo di chuyển một tảng đá cạnh hòn giả sơn, lập tức lộ ra một cái cửa động tối om. Yến Cuồng Đồ đánh giá cửa động bí mật này, hỏi. Lông đông, chỗ bí mật thế này sao cậu tìm được vậy? Tuổi trẻ lông đông cười đến híp cả mắt. Em vốn đang tìm một chỗ kín để đi tiểu. Đống nhiên thấy dưới hòn giả sơn lóe lên luồng sáng bèn nổi lòng nghi ngờ mà di chuyển tảng đá chui vào, tiến không sâu lắm đã nhìn thấy một vùng sáng chói lòa ở đằng trước, nhất định là con đường tới quán ngũ trang, vì thế lập tức báo cho anh. Đệ! Hóa ra là cái bãi đi tiểu. Yến Cuồng Đồ vung tay lên, nói. Đi, đi xem một chút. Tuổi trẻ lông đông trợn tròn mắt. Chỉ hai chúng ta sao? Yến Cuồng Đồ cười nói. Sợ cái gì, nhìn đường vào thôi chứ có đi vào đâu, cậu đừng lo. Tuổi trẻ lông đông lúc này mới thoải mái, song hành tiến vào. Bên trong địa đạo tối đen, tuổi trẻ lông đông lấy một ngọn đuốc, đi trước dẫn đường. Yến Cuồng Đồ theo ở phía sau, mũi không ngừng cột khịt, có chút không quen mùi vị tại nơi này. Địa đạo này cũng không sâu, có thể nghe thấy rõ cả tiếng vó ngựa ở trên mặt đất, thậm chí còn cảm giác được rung động, cũng không rõ liệu có sập được hay không. Đi xa hơn một chút, phía trước là một quần sáng mạnh đến chói mắt, tựa như đụng phải một cánh cửa xây từ ánh sáng. Quần sáng này lúc co lúc giãn, giống như có sinh mệnh, rất là quái dị. Vút, Yến Cuồng Đồ rút ra một lá cờ. Cờ này cao chừng 2 mét, hình tam giác, mặt cờ màu xanh có thêu hình mai rùa. Lá cờ này có tên là Thanh Quy Kỳ, cờ rùa xanh, là một pháp bảo cửu phẩm của Phật Đạo, thi triển ra có biến to tới cả chục mét, có hiệu quả chống các loại công kích từ bên ngoài. Hắn đưa Thanh Quy Kỳ che chắn ở phía trước rồi từ từ đi qua xem cho kỹ, thế nhưng chỉ nghe quần sáng kia phát ra tiếng động thịch thịch trầm thấp, giống như một trái tim đang đập. Hắn đang chuẩn bị đưa tay lên sờ thử thì tuổi trẻ lông đông ở đằng sau vội nói. Đừng, lão đại. nghe nói chỉ cần vừa chạm vào cánh cửa này thì sẽ bị cuốn vào đó. Nghe vậy Yến Cuồng Đồ đành phải dừng tay, kích động nói. Xem ra nơi đây đúng là đường vào rồi. Chúng ta mau ra ngoài gọi mọi người tới thôi. Bọn hắn đang muốn đi, quần sáng kia đột nhiên bành trướng, hào quang tăng mạnh, tựa hồ có chuyện sắp xảy ra. Không tốt. Yến Cuồng Đồ lập tức vung thanh quy kỳ, biến nó thành một lá cờ lớn bảo vệ mình và tuổi trẻ Lông Đông. Đúng lúc này quần sáng kia phát nổ, một cỗ lực lượng cực mạnh đập lên thanh quy kỳ, mạnh đến nỗi khiến cả lá cờ lẫn hai người đang bên trong đó phá vỡ mặt đất mà bắn ra ngoài. Rẹt rẹt. Pháp bảo cửu phẩm kia quá giới hạn chịu đựng lập tức bị xé nát, trở thành một mảnh vải rách, hoàn toàn hỏng mất. Yến Cuồng Đồ chỉ cảm thấy ruột gan nhộn nhạo, suýt thì hộc máu, nhiếp thân quang hộ thân cũng mở nhạt như muốn tắt. Phía sau hắn, tuổi trẻ Lông Đông bị thương nhẹ hơn, vội vàng xuất ra một thanh lang nha đao, một thuộc pháp bảo cửu phẩm, dũng cảm đứng cản trước người Yến Cuồng Đồ. Chỉ thấy quần sáng kia phá mặt đất mà ra, cấp tốc tăng trưởng, biến thành bộ dáng một cánh cửa cực lớn, mặt trên còn có một tấm đại hoành phi ghi, cửa vào quán ngũ trang. Yến Cuồng Đồ thấy, cười khổ nói. Thiên sư nó chứ. Lần này thì đúng là làm kỹ nữ còn được dựng đền thờ rồi, cái cổng vừa to vừa nổi bật như vậy rõ ràng là để toàn thành kéo tới, thế mà còn bày đặt bắt người ta vất vả đi tìm. Hắn tiếc rẻ cái thanh quy kỳ, tức giận mắng. Biến cố kinh thiên động địa này lập tức hấp dẫn toàn bộ người chung quanh đến đây. Thấy cánh cửa, ai nấy đều hưng phấn không thôi, chạy vội tới như là một đám sắc lang nhìn thấy mỹ nữ, thậm chí có nhiều kẻ không kìm nén được mà xông thẳng vào. Tuổi trẻ Lông Đông nói. Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Yến Cuồng Đồ nuốt một viên tiểu hoàn đan, nói. Quay về tiệm mì ăn mì đi. Tuổi trẻ Lông Đông ngạc nhiên. Ăn mì. Chúng ta không đoạt quả nhân sâm sao? Yến Cuồng Đồ thản nhiên nói. Hiện tại đi vào căn bản là chịu chết thôi. Chúng ta tội gì phải đua đòi với đám chán cơm thèm nữa ấy. Tốt nhất là đợi các tổ chức game thủ chuyên nghiệp hoặc các gia tộc cỡ lớn có hành động, đến lúc đó mới chính thức là cơ hội tốt để đục nước béo cò. Hắn vừa nói xong, tuổi trẻ Lông Đông đã hiểu rõ, gật đầu lia lịa. Cửa vào xuất hiện, con đường ngay trước mắt, toàn thành náo động, tất cả mọi người điên cuồng chạy về cùng một phía, chỉ sợ rớt lại phía sau vài giây thôi cũng sẽ chỉ còn được ăn hột của quả nhân sâm. Không thể tưởng tượng được đi chịu chết lại đông đến thế. Có thể thấy được lòng tham hại người đến mức nào. Trên đường về quán mì, Yến Cuồng Đồ phải đám Hi Un Dung cũng đang hộp tốc chạy tới, chỉ có Đại Nhật là vắng bóng. Các cô cậu vội vàng muốn đi đầu thai vậy sao? Yến Cuồng Đồ tức giận mắng. Hắn rất vất vả mới tập hợp được những người này, cũng không muốn bọn họ chết yểu. Ta là Tiểu Bảo ngượng ngập nói. Nghe nói đã phát hiện cửa vào quán ngũ trang cho nên bọn em muốn tới góp vui thôi mà. Yến Cuồng Đồ giận điên lên. Đã nói bao nhiêu lần rồi, hết thể hành động phải theo hiệu lệnh. Không phải tôi đã bảo các cô cậu đợi ở tiệm mì sao? Xem các cô cậu giờ có giống đám ruồi đi tìm mật không, có thể làm đại sự được sao? Đúng rồi, Đại Nhật đâu? Ta là Tiểu Bảo trả lời. Hắn ta vẫn ở trong quán mì. Nghe tin tức lớn như thế mà cũng chẳng phản ứng gì, có lẽ hắn ta sớm đã bị Trấn Nguyên Tử dọa cho vỡ mật, muốn làm rùa đen rút đầu rồi. Yến Cuồng Đồ trừng mắt liếc hắn, lớn tiếng nói. Không phải tôi đã nói nếu tôi đi vắng thì hết thảy đều phải nghe Đại Nhật sao? Tại sao tự tiện chạy tới đây? Ta là Tiểu Bảo rất ấm ức nói. Hắn ta thì có bản lĩnh gì? Em đã xem qua thuộc tính rồi, người không có hồn phách có thể làm cái gì chứ? Mọi người cùng kêu lên phụ họa. Yến Cuồng Đồ nói. Cậu ta là đại trí giả ngu mà thôi, các cô cậu không hiểu được đâu. Hắn nhìn nét mặt của mọi người đều là không phục không tin thì đành phải thở dài. Cũng phải, nếu Đại Nhật mà không thể hiện chút tài năng ra trước công chúng đúng là rất khó thu phục lòng người. Hắn càng nghĩ càng phiền. Cuối cùng nói, ai, thôi bỏ đi, trở về đã tính sau. Mọi người vẫn khá nghe theo hắn, liền đi theo sau trở lại tiệm mì. Vừa vào đến nơi đã thấy Đại Nhật đang cô đơn ngồi ăn mì một mình ở trong. Yến Cuồng Đồ ngồi xuống đối diện hắn, thở ngắn than dài. Nhân tâm tàn mát, quy tụ một đội ngũ thật không dễ. Đại Nhật bật cười, nói, người đều có lòng hiếu kỳ, xem náo nhiệt mà thôi, anh cũng đừng quá để ý. Năm ó ó năm. Chú thích. Một, lang nha đao. Loại đao dài và hẹp nhìn như một chiếc răng nanh. Ảnh, Bitly 22 hở cờ ho 8B. Quy 4 chương 12, phóng viên trong trò chơi. Mọi người sốt ruột đợi mãi mới đến lúc Yến Cuồng Đồ cùng Đại Nhiệt tan xong. Đi ra khỏi quán, mỗi người đều nắm thật chặt nắm đấm, ý chí chiến đấu hừng hực. Yến Cuồng Đồ hỏi Đại Nhiệt. Hiền đệ, theo chú giờ chúng ta nên đi đâu? Đại Nhiệt nhìn đội viên đội cùng Nhiệt giả đang hưng phấn đến muốn bốc hỏa, nghĩ thầm nếu giờ mà không đi tới cánh cửa kia thì sợ là bọn họ bạo động mất. Vội nói, ăn no uống đủ rồi, giờ mọi người tới cánh cửa kia vận động một chút đi. Vì thế mọi người bắt đầu xuất phát, chậm rãi đi trên con đường giờ này đã không một bóng người, hướng tới cửa vào quán ngũ trang. Vì sao nói con đường không một bóng người hả? Đó là bởi vì khi tin cánh cửa xuất hiện mọi người đã chạy hết tới, làm sao còn ai nhàn nhã đi ở chỗ này? Tới nơi, chỉ thấy đông nghìn nghịt những người là người, chen lấn xô đẩy nhau đến nỗi ai ai đều tóc thai rối bù, tiếng chửi bới vang vọng trời xanh hết chỗ này đến chỗ khác. Cánh cửa ánh sáng được vây giữa biển người, như thực như ảo, chốc lại có người xông vào rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta là tiểu bảo cố dưỡn cổ lên quan sát, máng. Người thực con mẹ nó nhiều. Xem ra không thi hành bạo cúc mở đường thì không vào nổi đâu. Tiến cuồng đồ nói. Không sao, chúng ta cứ đứng ở vòng ngoài chờ đi, đợi đám người này vãn bất sẽ có cơ hội. Khi Un Dung thắc mắc. Đến lúc đó, quả nhân sâm chẳng phải là sớm đã bị người hái xong rồi. Tiến cuồng đồ nói. Trấn Nguyên Tử không phải dễ đối phó như vậy, phỏng chừng số người tiến vào hiện tại còn chưa đủ cho người ta nhét cái răng. Hắn vừa dứt lời, một tiếng hét thảm từ trong cánh cửa kia vang lên. Ngay sau đó là một thương binh máu me be bét bay ngược ra. Tất cả đều trợn mắt kinh hãi, đây chính là người thuộc nhóm đầu tiên bước vào cánh cửa đó. Thế nhưng giờ cách hắn trở ra lại cực kỳ bi thảm. Người này tên là Sấm Điên, người cũng như tên, diễn cảm trên mặt hắn hiện giờ như là đã thật sự phát điên. Hắn lập tức nuốt một viên đại hoàn đan giá trị vào đồng, sau đó chỉ vào cánh cửa ánh sáng mà chửi ầm lên. Cái game chết tiệt, hoạt động trung thu gì mà biến thái thế này, ai đánh thắng được. Lấy một củ cà rốt treo lơ lửng trên đầu không cho chúng ta ăn, khinh chúng ta là con lửa sao hả ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ. Trong đám người có kẻ biết hắn, la hoàng lên. Là lão đại Sấm Điên của Bát Giác Thôn. Ngất mất thôi, nghe nói hắn ta rất châu bò, dưới tay có vài trăm thủ hạ, lại có pháp thuật cao cấp cùng một thân pháp bảo cực phẩm mà cũng không trụ được. Trấn Nguyên Tử kia cũng quá kinh khủng rồi. Trong truyền thuyết, Tề Thiên Đại Thánh còn bị hắn quay như trong chóng, có thể không châu bò sao. Ông cho quả nhân sâm là quả táo 10 đồng một trái chắc. Đương nhiên phải khó lấy được mới có ý nghĩa. Người người đang cãi nhau ầm ĩ thì có một thân ảnh mạnh mẽ xẹt qua như gió, chân dẫm lên vai mọi người mà tiến, làm tiếng chửi mắng càng kịch liệt. Thiên sư đứa nào dẫm lên vai của ông thế? Muốn chết đúng không? Đứa nào? Đứa nào đạp tao? Thích bị chặt chân hả? Người nọ lộn một vòng trên không rồi chuẩn xác dừng lại bên cạnh cánh cửa, đứng vững, chắp tay coi như chào hỏi với đám dân tình đang tức giận, nói. Các vị khán quan, người xem, tôi chính là phóng viên hàng đầu, anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu đa tình ra quả khí thủy, nước quả có ga thật ngon, của Tây Du Nhất Ngộng, hôm nay tới đây để đưa tin trực tiếp tại hiện trường cho sự kiện hot nhất hiện nay này. Chỉ thấy người này da trắng môi đỏ, quả nhiên đủ anh Tuấn, quần áo mặc trên người cũng rất kỳ quái, game cổ trang lại mặc câu phục, giày da kèm cà vạt. Nhìn cách ăn mặc hiện đại này, người không biết có khi còn tưởng hắn mới xuyên Việt, một, đến. Lại nói. Gia quả khí thủy này có lai lịch rất quái dị. Trước khi Tây Du Nhất Ngộng chính thức mở cửa từng công khai thông báo tuyển dụng đội ngũ phóng viên trong trò chơi, mỗi từng sệ vờ chỉ có một người. Thân phận của phóng viên khá đặc thù, chủ yếu có 3 đặc điểm lớn. Thứ nhất, phóng viên thuộc về loại tồn tại tương tự như NPC, nhưng không thể can thiệp bất kỳ chuyện gì trong trò chơi mà có công việc riêng là tiến hành phỏng vấn cùng đưa tin về những đại nhân vật hoặc đại sự kiện. Những người này tất nhiên phải có lập trường trung lập khách quan, nhưng phải biết cách khuấy động bầu không khí. Đương nhiên không được chạm đến vấn đề pháp luật và đạo đức. Thứ hai, phóng viên không thể công kích quái vật cùng người chơi và ngược lại, đồng thời cũng không thể tiết lộ bất kỳ tư liệu gì liên quan tới trò chơi. Thứ ba, bởi vì lý do công việc cho nên phóng viên có thể ra vào bất cứ bản đồ nào, đương nhiên cũng có ngoại lệ ở một vài trường hợp đặc biệt, động phủ, vê đút cờ có người. Tóm lại, phóng viên game không thể xem như một người chơi, nhưng cũng không phải NPC, lại càng không phải là GM. Hai, họ thuộc về một tồn tại đặc thù. Giúp cho trò chơi tăng thêm nhiều niềm vui. Thì ra là mặt hàng quái thai này. Mọi người cũng yên tĩnh trở lại, không chửi mắng nữa. Gia quả khí thủy đảo mắt một vòng, lớn tiếng nói. Sinh mệnh rất đáng quý, mà quả nhân sâm cũng chẳng thua. Lễ hội Trung Thu sắp đến, trò chơi tổ chức đại hoạt động này để kêu gọi các vị anh hùng tới tham gia, quả thật là một sự kiện vô cùng đáng để quan tâm. Hắn nói xong lời dạo đầu, lập tức chạy đến cạnh Sấm Điên, nâng lên một vật hình trụ tròn tựa như camera, mỉm cười nói. Các hạ hẳn là mới vừa từ quán ngũ trang đi ra, có thể kể cho mọi người chút tình huống bên trong được không? Đối mặt với camera, Sấm Điên thoáng bình tĩnh lại, mặt lộ vẻ bi thương. Chỉ có một chữ để hình dung, thảm. Đi vào hơn 200 người, ngoại trừ tôi ra, tất cả đều đã trở thành cô hồn dã quỷ. Nghe tin này, đám người cùng kinh hãi mà nhao nhao kêu lên, đều thầm may mắn mình không có xúc động nhất thời vọt vào cánh cửa kia. Mặc dù sau khi chết chỉ cần bỏ ra 5 vạn đồng mua thuốc đầu thai sẽ lại là một hảo hán, nhưng 5 vạn đồng không phải tiền sao. Hơn nữa còn bị rất trang bị rất nộ tính, cho dù sau khi hệ thống ẩm thực mở ra, nộ tính dễ kiếm hơn, nhưng đều phải trả bằng tiền đó. Yến Cuồng Đồ bắt đầu giáo huấn thủ hạ. Nghe thấy chưa, nếu không phải anh cản, các cô cậu đã sớm đi mua thuốc đầu thai rồi. Mọi người tin phục vâng vâng dạ dạ, không dám cãi nửa lời. Cho nên các cô cậu phải học đại nhiệt kia kìa, thấy chuyện không loạn, đó mới gọi là cao thủ. Yến Cuồng Đồ đúng lúc khen ngợi đại nhiệt. Ta là tiểu bảo liếc sang đại nhiệt đang nhắm mắt tự tu, trong lòng không phục, thầm nghĩ, có lẽ hắn là một phế nhân, cho nên mới cố tình im lặng thì có, cao thủ cái quái gì chứ? Gia Quả Khí Thủy tiếp tục phỏng vấn. Như vậy tức là Trấn Nguyên Tử rất lợi hại phải không? Sấm Điên tức đến bốc hỏa, chửi. Trấn chân cái xịt. Xử lý đoàn người chúng tôi chỉ là hai tiên đồng minh Nguyệt Thanh Phong thủ hạ của hắn, còn bản thân hắn thì cả cái bóng chúng tôi cũng chưa thấy được. Nếu không phải có pháp bảo hộ thân, tôi cũng bị giết chết rồi. Nghe được tin tức này, tất cả lập tức nín lặng, náo loạn nửa ngày, hóa ra mới chỉ chạm tới hai đứa trẻ chưa ráo máu đầu giữ cửa nhà người ta à. Chỉ hai đứa nhóc đã làm thịt hơn 200 người, chẳng phải nhân vật chính Trấn Nguyên Tử càng là vạn người cân hết. Quá biến thái rồi, vậy ai đoạt nổi quả nhân sâm? Gia Quả Khí Thủy lập tức kích động bình luận. Hóa ra tới giờ quán ngũ trang mới chỉ phái ra hai tiên đồng, bột chân chính Trấn Nguyên Tử chưa lộ diện, xem ra hoạt động lần này có độ khó cao tới mấy tầng lầu. Như vậy, rốt cuộc là bao nhiêu tầng đây? 18 tầng, hay là 28? Đáp án đang ở ngay trong chính quý vị người chơi. Thời thế tạo anh hùng, giờ chúng ta hãy cùng hát vang để triệu hoán anh hùng đi nào, 23. Cái giọng hát trẻ ẻn kia vừa cất lên, mọi người hào hào ngã lăn ra đất, quả nhiên sức sát thương quá lớn. Âm sắc hoàn toàn không hợp âm lượng hoàn toàn không hợp âm điệu lại hoàn toàn không hợp âm vực. Căn bản vừa dở, vừa trệ tông lại vừa to như loa thùng đập vào màng nhĩ. Cái quái quỷ gì thế này? Phỏng vấn thì phỏng vấn đi, còn bày đặt hát. Hát, không phải là kiểu như vậy. Đại nhiệt bỗng nhiên mở to mắt, mỉm cười. Thừa dịp đám người còn đang choáng váng ngất ngư mà chen lên, vọt tới bên cạnh Gia Quả Khí Thủy, lớn tiếng nói. Vừa rồi tôi nghe được vị tiên sinh này triệu hoán rất nhiệt tình, khiến tôi rất cảm động, quyết định không che giấu nữa mà sẽ trở về đúng thân phận anh hùng. Hát lên nào mọi người hải. Nói xong, anh hùng tự vỗ tay tự khen mấy tiếng, sau đó không biết lôi từ đâu ra một cây gậy, bắt đầu múa may. Mọi người lần nữa câm nín, mỗi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu nổi cái gì đang diễn ra. Ta là Tiểu Bảo thấp giọng hỏi. Lão đại, đây là cao thủ gặp chuyện không loạn mà anh nói. Yến Cuồng Đồ cố gắng mỉm cười, nghiêm túc nói. Tuy rằng không giống, nhưng anh vẫn cho rằng cậu ta là một cao thủ. Nam O O Nam. Chú thích. 1. Xuyên Việt hoặc xuyên không, tên một thể loại chuyện, lâu dần trở thành một động từ chỉ sự xuyên qua thời không tới một không gian hoặc thời gian khác. 2. GM, Game Master, là người điều chỉnh server, quản lý tài khoản game hay đơn giản là xem trong game có xảy ra chuyện gì hay không. Thường là các vấn đề đến từ người chơi. Quy 4 chương 13, Liên minh. Tại sao lại là hắn? Khu đất mặt bắc cạnh cánh cửa là đội hình xếp hàng chỉnh tề gồm hơn 500 người Thiên Hạ Hội. Thiên Hạ Nhất Bôi cưới Thiên Hà Giác Ngưu đứng đầu hàng ngũ, thấy đại nhiệt đang rất vô sỉ múa may trước cửa vào quán ngũ trang thì cực kỳ buồn bực. Lẽ nào chư bát giới này lại không bị cựu đầu trùng giết chết? Không có khả năng. Một phế nhân không hồn phách làm sao có thể thoát được cựu đầu trùng? Thiên Hạ Nhất Thủ đứng cạnh hắn, thấy hắn vẻ mặt khác thường, hỏi. Nhị đệ, chú quen đại nhiệt kia sao? Thiên Hạ Nhất Bôi liền đem chuyện tình ngày đó nói ra. Thiên Hạ Nhất Thủ cười ha ha, nói. Xem ra người này cũng không phải kẻ tầm thường, tuy rằng hiện tại còn chưa thể hiện, có lẽ là muốn giả heo ăn thịt hổ. Về phần hồn phách không có thì khả năng là hắn sáng tạo ra một loại pháp thuật có thể ẩn trạng thái đi. Ha ha, thú vị, không ngờ hắn không khai khiếu thì thôi. Vừa khai khiếu một cái đã lập tức làm cho người ta phải mở to mắt mà nhìn. Thiên Hạ Nhất Bôi kỳ quái hỏi. Đại ca, sao có vẻ anh hiểu rất rõ hắn vậy? Thiên Hạ Nhất Thủ kể lại hành động của đại nhiệt trong quá trình thỉnh kinh, tới đoạn đại nhiệt dùng tay trần đánh chết Ngưu Ma Vương thì Thiên Hạ Nhất Bôi chấn động, trầm ngâm hồi lâu mới nói. Em khẳng định hắn đánh chết Ngưu Ma Vương phải nhặt được pháp bảo. Bột cấp bậc yêu vương thấp nhất cũng rơi ra pháp bảo tam phẩm. Chẳng trách hắn luôn ẩn mình, hóa ra học theo nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết tiên hiệp trên mạng. Cố ý ẩn giấu thực lực để loại đối thủ. Thiên Hạ Nhất Thủ nói. Ngưu Ma Vương rất ra pháp bảo là không cần hoài nghi, tuy rằng hắn không thừa nhận, nhưng đó chẳng qua là sợ người khác thèm thuồng mà cướp đoạt thôi. Hiếm có là hắn có bảo mà không kiêu ngạo, là một nhân tài, chúng ta nên thử mời chào. Nói xong, Thiên Hạ Nhất Thủ thúc thú cơi chạy đến gần đại nhiệt, chắp tay nói. Người anh em, đã lâu không gặp, giờ từ nhân vật chính thăng cấp lên anh hùng rồi cơ à? Đại nhiệt có ấn tượng không tồi với người này, cười nói. Thì ra là Thiên Hạ lão đại, lần đánh quả nhân sâm này có hy vọng rồi. Thiên Hạ Nhất Thủ cười nói, tôi đến chính là để mời người anh em nhập bọn. Hiện tại Thiên Hạ Hội cùng Long Thị gia tộc đã vứt bỏ hiềm khích trước kia, một lần nữa kết minh, hơn nữa còn liên thủ với hai đại đoàn thể của Tân Thủ Thôn khác là Thiết Huyết Minh do Tướng Thần Lão Đại xuất lĩnh và Bắc Phương Gia Viên do Cư Bắc Lão Đại dẫn đoàn, tức là coi như toàn bộ đại đoàn thể của Trường An đều tham dự. Mặt khác, chúng tôi sẽ còn mời chào rất nhiều cao thủ du tán vào đội ngũ, mỗi người xuất một phần lực, chắc chắn sẽ giết được Trấn Nguyên Tử kia. Du tán, những người chơi đơn lẻ, không thuộc tổ chức hay bang hội nào. Những mãnh nhân này rốt cuộc muốn xuất động. Cơ hội chính là ở chỗ này. Đại Nhân nói, không thành vấn đề, liên minh kia chừng nào thì bắt đầu hành động. Thiên Hạ Nhất Thủ nói, càng nhanh càng tốt, hiện tại mọi người đều đang sục sôi ý chí chiến đấu, đúng là thời cơ tốt để động thủ. Trước tiên cậu sang bên chỗ của Thiên Hạ Hội để thương lượng kế hoạch cụ thể đi. Đại Nhiệt gật đầu đáp ứng, không đùa giỡn nữa, hướng đám yến cuồng đổ vây tay ra hiệu cho cả bọn cùng đi rồi đi trước tới phía đám người Thiên Hạ Hội đang đứng. Thiên Hạ Nhất Thủ nói, trước khi liên minh, bốn đại đoàn thể chúng tôi đã đạt thành hiệp nghị, đem 100 quả nhân sâm chia đều, mỗi bên 25 trái. Bởi vì cuồng đồ cùng Đại Nhiệt là hai cao thủ du tán bản hội mời tới, cho nên tôi đáp ứng hai người, mỗi người sẽ có được một quả nhân sâm. Về phần anh em ở dưới thì không có cách nào, mọi người có ý kiến gì không? Yến Cuồng Đồ nhíu mày suy nghĩ một lát, nói. Chúng tôi muốn ba trái. Thiên Hạ Nhất Thủ hơi suy tư, nói. Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là các vị phải có biểu hiện xứng đáng trong quá trình giết Trấn Nguyên Tử, nếu không ra tay thì hết thể hiệp nghị xóa bỏ. Yến Cuồng Đồ cười nói. Đó là đương nhiên, vô công bất thụ lộc, cũng không phải trẻ con đến ngày quốc tế thiếu nhi ra xếp hàng đợi chia kẹo. Đại Nhiệt đống nhiên nói. Yến đại ca muốn ba trái là thuộc về riêng anh ấy, tôi cũng muốn ba trái. Lời vừa nói ra, toàn trường đều ồ lên. Thiên Hạ Nhất Thủ biến sắc, nói. Điều đó không có khả năng. Trong điều kiện các vị có biểu hiện tốt, tôi cũng chỉ có thể đại biểu Thiên Hạ Hội đồng ý phân cho các vị tổng cộng ba trái. Đại Nhiệt cười nói. Tôi cho rằng biểu hiện của chúng tôi sẽ còn vượt qua cả đoàn thể, chỉ muốn sáu trái xem như đã chịu thiệt rồi. Thiên Hạ Nhất Thủ cười lạnh nói. Nếu cậu có bản lĩnh như vậy thì một mình đi đánh Trấn Nguyên Tử đi, dù sao bất kể như thế nào, quy củ không thể loạn, tôi chỉ có thể phân chia như thế. Tốt lắm, vậy tôi không tham gia. Đại Nhiệt nói rất kiên quyết, đứng dậy bước đi. Thiên Hạ Nhất Thủ kéo hắn nhập bọn, vốn vì cho là trên người Đại Nhiệt có pháp bảo cực phẩm, sẽ phát huy tác dụng trọng yếu trong quá trình săn giết Trấn Nguyên Tử. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của hắn, bởi vì trên người Đại Nhiệt làm gì có pháp bảo nào. Nhưng không thể tưởng được Đại Nhiệt lại tham lam như vậy. Đòi đến 6 trái. Kỳ thật Thiên Hạ Nhất Thủ có thể đáp ứng chia 3 trái hoàn toàn là xem trọng pháp bảo cực phẩm trên người Đại Nhiệt, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn. Tiến Cuồng Đồ lập tức nói. Nếu hiền đệ của tôi đã không làm thì chúng tôi cũng đi thôi, cáo tử. Mấy người này vừa đến đã đi, Thiên Hạ Nhất bôi dở khóc dở cười, nói. Thế nào mà cảm giác như chúng ta là cái bến xe bất thế nhỉ? Thấy Đại Nhiệt không biết thức thời như thế, sắc mặt của Thiên Hạ Nhất Thủ xanh mét, tức giận nói. Sư tử há mồm to. Lẽ nào hắn cho là bằng mấy kiện pháp bảo cực phẩm thì có thể giết Trấn Nguyên Tử? Độc chiếm quả nhân sâm. Đã như vậy thì đừng có trách ta. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, để ba đại đoàn thể kia chú ý, tiến qua cửa, chỉ cần thấy Đại Nhiệt này thì lập tức cho phép mọi người vào cửa, không để hắn đến gần cây nhân sâm. Thủ hạ phụ trách truyền lệnh nhỏ giọng hỏi. Nếu mọi người hỏi tại sao lại như vậy thì trả lời thế nào ạ? Thiên Hạ Nhất Thủ nhướng mày, nói. Nói trên người Đại Nhiệt có mang pháp bảo tam phẩm. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, từ này về sau hắn chính là chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh. Đi ra bên ngoài, Đại Nhiệt có chút trầm mặc, muốn tự mình rời đi. Yến Cuồng Đồ ở phía sau thấy thế hô lên. Hiền đệ, chú muốn đi đâu? Đại Nhiệt cũng không quay đầu lại, nói. Em định tìm một chỗ an tĩnh tự tu, mọi người từ từ chơi nhé. Nhìn bóng lưng gầy gò của hắn, Yến Cuồng Đồ thầm thở dài, nhìn từ bên ngoài, Đại Nhiệt có lúc thật loạn, lúc vui cười lúc tức giận không biết đâu mà lần. Nhưng kỳ thật hắn chỉ là muốn giấu đi nội tâm của mình, không muốn để ai biết. Tính cách này thật không tốt, làm người ta vừa khó hiểu vừa không thích. Những người khác trong đội cùng nhiệt giả đuổi tới, ta là tiểu bảo thở phì phì nói. Giờ thì tốt rồi, hắn phủi đít bỏ đi, chúng ta thì cả hột của quả nhân sâm cũng không có cơ hội thấy. Khi Un Dung nói. Đúng thế, sao anh ta lại như đứa trẻ vậy chứ, hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của người khác. Yến Lão Đại, anh cũng không thể cứ bênh một kẻ như thế mãi được. Yến Cuồng Đồ lớn tiếng nói. Đại Nhiệt là hiền đệ của tôi, nếu sau này có ai nói xấu cậu ấy một câu chính là chống đối lại tôi, người đó tự rời khỏi cuồng nhiệt giả đi. Hắn tức giận đến râu tóc dựng đứng, hết sức uy nghiêm. tuổi trẻ lông đông lập tức giảng hòa nói. Kỳ thật đại nhiệt vẫn là có một chút ưu điểm, ví như anh ta rất im lặng, không quấy rầy đến ai cả. Hyun Jung cười mỉa. Vậy cũng là ưu điểm. Nếu Yến Lao Đại đã thiên vị anh ta như vậy thì tôi đi. Hyun Jung rời đi đồng thời mang theo ba người, chủ yếu đều là người theo đuổi cô ả. Yến Cuồng Đồ không có lên tiếng khuyên can, lạnh lùng nhìn chằm chằm ta là Tiểu Bảo. Ta là Tiểu Bảo lập tức chớp chớp đôi mắt phượng. Lão Đại, không cần dùng loại ánh mắt hoài nghi này nhìn em là một lòng một dạ với anh. Yến Cuồng Đồ chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi trong lòng đến rét run, cười mắng. Cậu cái gì cũng tốt, chỉ có miệng là thối, sau này nhớ đánh răng nhiều hơn. Vâng. Mục tiêu của em là không sâu răng. Ta là Tiểu Bảo rất khoa trương làm thủ thế, khiến mọi người cười một trận xóa đi căng thẳng vừa rồi. Yến Cuồng Đồ cũng dần dần quên đi phiền muộn việc đám Hyun Jung rời đi, lần này coi như thanh tẩy, cắt vàng thổi hết chỉ còn lại vàng ròng, người lưu lại mới chính thức là những viên gạch nền tảng cho tương lai. Năm ó ó năm. Quy 4 chương 14, tập kết. Đại Nhật tìm được một quán trà đạo, chọn một gian phòng trang nhã. Trong quán này có rất nhiều loại trà, hồng trà lục trà loại nào cũng có, uống vào cũng có thể tăng nội tính, nhưng giá trị không nhiều. Thực ra, tác dụng chủ yếu của nơi này là tạo một không gian thanh tĩnh để cho người chơi có thể tán gẫu, hẹn hò hoặc ở một mình ngẫm nghĩ sự đời. Bởi vậy, thời gian ở đây không bị hạn chế, thu phí theo giờ, tự động trừ tiền trong hành trang của người chơi, thẳng đến khi hết tiền thì người chơi mới bị tự động tống ra ngoài. Đại Nhật gọi một chén trà nhưng không uống, để nó ở trên bàn, mặc cho hơi nóng tỏa ra lượn lờ trước mặt, tăng hương vị cho không khí. Hắn khoanh chân ngồi, lấy cái hồ lô thần bí trong hành trang ra nghiên cứu. Chỉ một thời gian không xem, thế mà cái hồ lô này lại phát sinh biến hóa, hình dáng có vẻ nhỏ đi một chút, những vệt trắng lấm tấm trên hồ lô hồi đi thỉnh kinh hiện tại đã lan tràn ra, chiếm cứ cả một nửa hồ lô. Hiện giờ, hồ lô có nửa phải màu xanh đen, nửa trái màu trắng ngà, đối lập rõ ràng, giống như đồ án của Thái Cực Đồ, nhất định là có gì đó bí ẩn. Đại Nhật cầm nó lên, cẩn thận xem xét. Lúc này hắn có thể khẳng định 90%, cái hồ lô này không phải là vật tầm thường. Có điều không tầm thường ở đâu. Không phải là trang bị hay pháp bảo, tức là người chơi không thể mang lên hoặc sử dụng, mà nếu người chơi không thể sử dụng chẳng nhẽ cái hồ lô này có thể tự nó phát huy tác dụng. Nhưng mà rốt cuộc tác dụng đó là gì? Sẽ phát huy ra trong tình huống nào? Đối với những vấn đề này, Đại Nhật hoàn toàn không biết gì cả, cho dù nghĩ nát óc cũng không thể trả lời được. Hắn không nhịn được thở dài rồi nhìn hồ lô mà nói. Tao biết mày nửa trắng nửa đen, giới tính không rõ ràng. Đã thế lại còn xấu mù nữa, khó mà được ai yêu yêu thích, nhất định là luôn tự ti khép mình. Có điều mày đã ở với tao lâu như rồi thì cũng nên chứng tỏ một chút đi, thi thoảng phun chút lửa, nhả chút nước hay là ho ra chút hơi đi, nếu không chí ít cũng phong cái rắm ra, chứng minh cái phi phàm của mày tao xem nào. Thế nhưng hồ lô vẫn im lìm như cũ, phần miệng tối om sâu hoắm, giống như có một vật gì đó bên trong đang chờ đợi được triệu hoán, nhưng phải có ám hiệu đúng mới có thể khởi động. Đại Nhật không có biện pháp đành vứt lại nó vào hành trang, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Phía bắc thành Trường An, liên minh đi tấn công chém giết Trấn Nguyên Tử cuối cùng cũng tập trung đầy đủ, có khoảng hơn 2.000 người, xếp hàng chỉnh tề bên ngoài cánh cửa, chỉ cần Lao Đại ra lệnh lập tức sẽ liều chết xông vào. Hành động lần này so với lần liên hợp của Thiên Địa Hội cùng Long Thị ở Hoa Quả Thôn thì thanh thế mạnh mẽ hơn nhiều, đương nhiên mục tiêu cũng lợi hại hơn cả vạn lần. Thiên Hạ Nhất Thủ, Long Tiên Hương, Tướng Thần, Cự Bác bốn đại nhân vật đứng trước đội ngũ. Sắc mặt ngưng trọng. Họ có can đảm đối mặt với bột có cấp bậc như Trấn Nguyên Tử là hoàn toàn dựa vào số lượng nhân mã đông đảo cùng 12 cao thủ có pháp thuật cao cấp trong đội ngũ và hai kiện dị bảo. Một kiện là pháp bảo ngũ phẩm của Phật đạo tên là Duyên Định Tam Sinh Châu của Tướng Thần. Chuỗi hạt châu này khi sử dụng có thể to nhỏ tùy ý, một khi bị nó quấn lấy thì chân tay bị trói, không thể động đậy, giống với tác dụng của pháp bảo nhất phẩm Khốn Tiên Tác, tuy nhiên uy lực kém hơn. Bảo vật này hiện tại đang đứng top một bảng xếp hạng pháp bảo. Nó là Chấn Minh Chi Bảo của Thiết Huyết Minh, do Tướng Thần dẫn dắt đội ngũ đánh lên Hoàng Hoa Quan, chiến đấu hơn 10 tiếng đồng hồ, giết chết Lao Yêu ngàn năm Bách Nhãn Ma Quân mới thu được. Là con giết tinh có 100 mắt ở bụng, sư huynh của 7 con nhện tinh động bản tơ. Kiện thứ hai chính là pháp bảo ngũ phẩm Ngọc Diện Tỷ Bà của cao thủ Long Thị Hồ Ly. Đàn này một khi gảy lên có thể phát ra huyền âm, đảo loạn ý chí, khiến người nghe đầu óc hôn mê, không còn sức chống cự. Bởi vì Hồ Ly luôn ẩn mình, không lựa chọn công khai trên bảng xếp hạng, bởi vậy không được lên tốt, nhưng nếu nói về công năng, Ngọc Diện Tỷ Bà còn cao hơn Duyên Định Tam Sinh Châu một bậc. Phóng viên Ra Quả Khí Thủy đứng ở cửa vào, thần thái kích động, nói: "Hiện tại ở server này, năm đại thành thị vì đối phó với Trấn Nguyên Tử đã nghĩ ra đủ loại cách thức thủ đoạn, nhưng nói về quy mô và tinh thần đoàn kết vẫn là Thành Trường An biểu hiện ưu tú nhất. Những người mạnh mẽ nhất liên hợp lại, con đường giết bột đoạt bảo như được mở toang ra rồi. Bởi vậy hôm nay tôi quyết định ở lại đây tường thuật trực tiếp, hy vọng có thể thấy được một cuộc đại chiến kinh tâm động phách với đại bột. Thấy đội ngũ hùng hậu khí thế hưng hực, rất nhiều người chơi du tán bên ngoài cũng hào hứng xin gia nhập. Đối với những người này, lãnh đạo đội ngũ không cự tuyệt nhưng cũng không đưa ra bất cứ phúc lợi đãi ngộ nào, mà những người chơi này cũng không hề cảm thấy chuyện đó có gì quá đáng. Sự tình phát triển đến cục diện này, rất nhiều người đã không còn có chủ ý với quả nhân sâm nữa, cả cây chỉ có 100 trái, xác suất đạt được của mỗi người rất nhỏ, chẳng thà dồn chú ý lên trấn nguyên tử, coi như một lần mở mang kiến thức, nhìn xem rốt cuộc bột bực này lợi hại đến đâu. Đám yến cuồng đồ cũng đi lẫn vào biển người. Thiên hạ nhất thủ không hạ cách sát lệnh với bọn họ, do đó bọn họ ở trong đội ngũ cũng rất an toàn. Cách sát lệnh, lệnh cho thuộc hạ cứ thấy đại nhiệt là sẽ cờ cờ, xông lên đổ sát. Ta là tiểu bảo hưng phấn mà nói. Rốt cuộc có cơ hội vào được rồi, đúng là sướng đến lão nhị cũng phải ngóc đầu. Yến cuồng đồ cười nói. Anh thấy cậu muốn tìm muội muội nào đấy đi thuê phòng thì có. Ta là tiểu bảo rất đứng đắn nói. Yến lão đại, sao anh có thể nghĩ em như vậy được nhỉ? Em là hạng người như thế sao? Tuy rằng em đây anh tuấn tiêu sái, phong hoa tuyệt đại, rất nhiều bé gái chỉ rình rình lừa đi thuê phòng, nhưng em đều kiên quyết từ chối giữ mình đấy. Tiểu trẻ lông đông cười sặc sủa thiếu chút nữa phun cả mì ăn ban nay ra. Tiểu bảo, tôi thấy ông càng ngày càng lầy rồi đấy. Như ông á, anh tuấn tiêu sái đâu chưa thấy, căn bản ngoại trừ cặp mắt phượng ra thì còn lại toàn là vừa nhìn đã muốn đánh, nát như bã đầu. Ta là tiểu bảo nói. Đúng là đồ không biết thưởng thức, lựa. À tí quên. Tiến đại ca, đại nhiệt đâu rồi? Không phải anh ta rất uy phong sao? Sao bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Em nghe nói liên minh lần này đã hạ cách sát lệnh với anh ta, chẳng lẽ là sợ nên không dám đến? Tiến cuồng đồ thản nhiên nói. Lúc nào nên xuất hiện, cậu ta sẽ xuất hiện. Tuổi trẻ lông đông lầu bầu. Chẳng nhẽ anh ta chờ đến lúc liên quân cùng trấn nguyên tử đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, mới đến chiếm tiện nghi. Ta là tiểu bảo nói. Đám lao đại kia sẽ không ngu như vậy đâu. Nhất định sẽ có phòng bị không để cho anh ta có thể tiếp cận. Nhưng mà em nghĩ mãi không ra, trên người đại nhiệt có cái gì mà khiến bọn họ kiêng kỵ như thế. Tuổi trẻ, ông nói xem. Tuổi trẻ lông đông nói. Chịu. Ánh mắt hai người nhìn về Yến Cuồng Đồ, mong chờ đáp án. Yến Cuồng Đồ mỉm cười. Ngại quá, anh cũng không biết. Ta là tiểu bảo buồn bực. Vậy sao anh xem trọng anh ta thế? Bởi vì đó là hiền đệ của anh thích tác phong cũng như tính cách của nó, cho nên anh tin tưởng nó. Nó đã nói biểu hiện của nó đáng giá ba quả nhân sâm tức là nhất định đáng. Yến Cuồng Đồ thẳng thắn khẳng định, dường như nói tới một sự kiện đã chắc chắn 100%. Ta là tiểu bảo thấy hắn nói ra rất tin tưởng, không khỏi do dự, hỏi. Nếu anh ta trâu bò như vậy, sao từ đầu còn muốn hợp tác với đám người thiên hạ hội? Sao không một mình nhảy vào solo với Trấn Nguyên Tử lấy đi toàn bộ quả nhân sâm? Yến Cuồng Đồ. Anh chưa từng nói nó có thể một mình xử lý Trấn Nguyên Tử. Mà nó chỉ tạo ra một cơ hội cho tất cả mà thôi. Nếu thiên hạ hội đáp ứng điều kiện của nó tuyệt đối sẽ không hành động một mình. Tuổi trẻ lông đông không rõ. Nếu một người có cơ hội độc chiếm toàn bộ quả nhân sâm thì tại sao còn chia tiện nghi cho người khác? Đồ ngốc! Đây là cướp thịt trên miệng hổ, rất nguy hiểm, không chú ý sẽ bị người khác tiêu diệt. Huống hồ cho dù thành công, nhóm lao đại kia sẽ nổi trận lôi đình, mỗi ngày đều phát lệnh truy sát, không đánh cho hất tay trên của mình phơi thây ngoài đồng mới là lạ. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai lại muốn trở thành kẻ thù chung của mọi người. Lời giải thích này hợp tình hợp lý, mọi người đều gật đầu đồng ý ta là tiểu bảo nói. Theo như lời anh nói, đại nhiệt có thể lấy được 3 quả nhân sâm thì cũng có khả năng lấy được 30 quả phải không? Yến Cuồng Đồ nói. Trên lý thuyết có thể xem là như vậy. Ta là tiểu bảo lại vội vàng nói. Một người chỉ có thể dùng 3 quả, những quả dư thừa có khi nào sẽ chia cho chúng ta không nhỉ? Yến Cuồng Đồ cười nói. Cũng trên lý thuyết thì có thể, nhưng riêng cậu á, lúc luôn cố tình đới móc nó, cơ hội không lớn. Ta là tiểu bảo vội nói. Con người em vốn vậy, nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó, hơi ác khẩu một chút nhưng mà nói xong rồi thôi không có để trong lòng. Lão đại, đến lúc đó, anh phải nói giúp em với. Hừ, vừa nghe có thể có lợi là đã đổi mặt ngay được. Là Hi Ung Dung, không ngờ cô nàng lại quay về. Ta là tiểu bảo còn chưa nguôi cơn giận lúc cô nàng rời đi, nói. Cô quay lại làm gì? Không phải đã rời bỏ cuồng nhiệt giả sao? Khi Un Dung mặc kệ hắn, quay sang nhìn Yến Cuồng Đồ, nói. Vừa rồi em nhất thời nóng giận, hiện tại hết giận rồi, muốn quay lại được không? Tuổi trẻ lông đông nói. Nữ nhân đúng là nữ nhân, hết khóc hết làm loạn thì đến đòi tự tử, mà tự tử không được thì đòi bỏ nhà ra đi. Tuổi trẻ. Tiến cuồng đồ lên tiếng. Khi Un Dung chỉ nhất thời giận dỗi thôi, bây giờ quay lại là tốt rồi. Khi Un Dung nói. Em không phải là con người vong ân bội nghĩa, lúc trước Yến đại ca đã cứu em một mạng, em đã nói đi theo thì nhất định sẽ giữ lời. Mặt khác, em còn muốn chứng minh Yến đại ca thiên vị đại nhật là hoàn toàn sai lầm. Anh ta không lợi hại như lời anh nói. Yến cuồng đồ cười ha ha nói. Vậy mọi người hãy mở mắt chờ xem đi. Hoặc là chứng kiến một chuyện cười, hoặc là chứng kiến một chuyện cổ tích. Khi Un Dung thắc mắc. Chuyện cổ tích gì? Cô bé lọ lem cuối cùng sẽ tới lễ hội mà mang đi toàn bộ bánh ngọt. Yến cuồng đồ khi nói lời này vẻ mặt tươi cười, dường như đã trông thấy trước một vở kịch hay khiến kẻ khác phải trợn lồi con mắt ra. Ai phải trợn mắt nhìn? Hắc hắc, đương nhiên không phải là ca. Năm ó ó năm. Quy 4 chương 15, Thanh Phong Minh Nguyệt. Cuối cùng liên minh cũng hành động, một lượng lớn người chơi tiến vào cửa, chỉ giây lát đã không còn ai bên ngoài. Yến cuồng đồ vào đến bên trong, phát hiện mình đang đứng dưới chân một ngọn núi lớn. Núi này hùng vĩ trắng lệ, mây hồng phủ quanh, khắp nơi hoa thơm cỏ lạ. Mùi hương nước mũi, thỉnh thoảng lại có tiên hạc linh điệu bay qua kêu vang như hát, đúng là một tiên sơn phúc địa. Một cách hắn vài bước chân là một con đường mòn uốn lượn dẫn lên đỉnh núi. Xung phong, thiên hạ nhất thủ làm gương dẫn đầu, mọi người cùng nhau vừa lên, cũng không để ý tới việc vô tình phá hoa diệt cỏ. Tiến cuồng đồ không đội vàng, dẫn đội của mình đi phía sau xem náo nhiệt. Ta là tiểu bảo không ngừng thét đảo. Các huynh đệ xông lên. Quả nhân sâm đang ở phía trước. Chỉ là game thôi, không cần sợ chết. Một đường đi lên rất thuận lợi, đại quân nhanh chóng lên đến đỉnh núi, thấy được quán ngũ trang trong truyền thuyết. Đó là một tam trọng viện, hai, chỗ sâu trong hậu viện là một gốc đại thụ kỳ lạ cao vút tận trời, cành lá xanh từng chiếc lá lớn tới cỡ một chiếc quạt ba tiêu, thi thoảng gió thổi lá động lại lộ ra những trái cây lúc lắc có hình dạng giống như những em bé sơ sinh. Bao quanh lấy nơi này là một hàng tường cao, cửa chính ra vào khóa chặt, hai bên đặt hai pho tượng sư tử uy mãnh bằng đá được tạc rất sinh động, nhìn có cảm giác như lông bờm đang bay theo gió. Con mắt lóe sáng, phảng phất như là vật sống. Nhìn thấy quả nhân sâm, mọi người hoan hô reo hò, định cùng nhau xông lên cướp bóc. Xem thuật ba vân của ca vượt tường đoạt quả. Thuật trèo lên mây. Một tôn ngộ không có cái tên toàn số, 799 hét lên một tiếng, ngồi xổm xuống lấy đà rồi bật cao lên, muốn nhảy qua tường rào. Hắn cố ý khoe khoang, người còn trên không trung đã quay đầu lại, nháy mắt ra hiệu, bày ra một tư thế chiến thắng, sau đó. Rầm. Hắn đụng phải một bức tường vô hình. Ngã chổng vó trên mặt đất, hôn mê nằm thẳng cẳng. Mọi người lập tức hít vào một hơi lạnh. Lúc này phóng viên ra quả khí thủy giải thích. Xung quanh quán ngũ trang đã bị trấn nguyên đại tiên thiết hạ kết giới, không có đại thần thông không thể phá, chỉ có thể từ cửa chính đánh vào. Sợ cái gì, cả tôi phá cửa. Một chư bát giới to béo tên là Ánh Trăng Mông Cổ tiến lên đằng trước đội ngũ, vác theo một cái truy sắt lớn màu đen, vừa kêu gào còn ầm ĩ hơn cả heo bị giết vừa chạy hùng hục tới cửa rồi nện một truy xuống. Trăng. Một tiếng động chói tai, truy sắt lập tức móc méo, biến thành phế liệu. Pháp bảo cửu phẩm Tây Qua Truy, 3, của ca. Hôm qua có người hỏi mua giá 3 vạn ca còn chưa bán, giờ hoàng kim lại thành phế liệu sao? Hắn đau lòng kêu lên. Mọi người đồng loạt giơ ngón tay giữa về phía hắn. Thiên hạ nhất bôi cười ha hả, nói. Mở cửa cũng cần có kỹ thuật, xem đây. Hắn bình tĩnh đi lên sát cửa, gõ 3 cái lên đầu con sư tử đá bên phải, sau đó lại gõ 3 cái lên đầu con bên trái. Tiếp đến nhanh chóng chạy trở về, hét lớn. Tiên đồng chuẩn bị ra, mọi người cẩn thận. Ánh Trăng Mông Cổ vẫn còn tiếc rẻ ôm lấy cái truy sắt vụn, hối hận ngày hôm qua không bán thì một tiếng, hai con sư tử đá bỗng nhiên biến thành hai vật sống thật sự, gầm lên rồi nhào tới cắn xé, tiễn chư bắt giới kia đi đầu thai. Lúc này cửa chính truyền ra tiếng ken két rồi từ từ mở toang, hai tiên đồng thân mặc đạo bào, mặt phấn môi hồng bay ra, bên trái là Thanh Phong, bên phải là Minh Nguyệt, mỗi người cưỡi một con sư tử đá, đứng ở trước cửa. Chửi ầm lên. Bọn phàm phu tục tử các ngươi cũng dám đến quán ngũ trang dương oai đoạt quả sao? Mẹ kiếp! Chưa ráo máu đầu, tiểu đệ đệ còn chưa mọc lông, hung hăng càn quấy gì chứ? Ê cu, về nhà gọi người lớn đến đây, miễn cho người ta bảo chúng ta khi dễ trẻ con. Mọi người ồn ào cãi lại, nhưng chưa có mệnh lệnh nên chưa động thủ. Hai tiên đồng này, Minh Nguyệt là hệ thủy, có một môn pháp thuật tên Bích Hải Triều Sinh, thi triển ra sẽ triệu hoán được nhất muội thần thủy có thể ăn mòn sắt thép, hết sức lợi hại. Thanh Phong là hệ hỏa, miệng có thể phun nhị muội chân hỏa. Một nước một lửa này có thể phá vỡ nhiếp thân quang cùng tiên khí hộ thể của người chơi, đến cả pháp bảo hộ thân cũng chỉ dùng làm vật hiến tế. Hỏa nhãn kim tinh của Long Tiên Hương đã đến cấp 2, không biết phải ăn bao nhiêu sơn hào hải vị mới gom đủ số ngộ tính thăng cấp. Hỏa nhãn kim tinh cấp 2 có thể đọc được trạng thái sở kỵ của đối phương, hắn nhìn ra chỗ lợi hại của hai tiên đồng, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Mọi người nghe xong, hít một hơi lạnh, quả nhiên dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, chỉ mới hai tiểu đồng đã lợi hại như thế, chính chủ chẳng phải có thể thông thiên. Đương nhiên có thể thông thiên. Cư Bác lão đại của Bắc Phương gia viên quay sang nói với Chư Bát Giới tên Diệp Vấn bên cạnh. Quái vật tiên tộc từ thấp đến cao theo thứ tự là Tán Tiên, Thượng Tiên, Thái Ất Thần Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh Nhân, mà Trấn Nguyên Tử ở cảnh giới Chuẩn Thánh Nhân, chỉ đứng sau Tam Thanh Thánh Nhân trong cốt truyện Hồng Hoang. Diệp Vấn thắc mắc. Như thế chẳng phải chúng ta có nhiều người hơn nữa cũng không phải là đối thủ sao? Chẳng lẽ là tự tìm cái chết? Cư Bác cười mắng. Hoạt động Trung Thu có kỳ hạn 30 ngày, chú muốn ngày đầu tiên đã hái sạch quả nhân sâm sao? Tất nhiên là độ khó phải cao, cần tốn nhiều thời gian đi đánh, ngày hôm nay chẳng qua là đến kiếm kim kích tử thôi. Kim kích tử, cái móc bằng vàng. Nghe nói quả nhân sâm gặp kim thì rụng, gặp mộc thì khô, gặp thủy thì hóa, gặp hỏa thì héo, gặp thổ thì nhập. Trò chơi yêu cầu muốn đoạt được quả nhân sâm nhất định phải dùng đạo cụ kim kích tử, vật này đạt được sau khi giết hai tiên đồng. Diệp Vấn kêu lên. 30 ngày thì sao? 300 ngày còn chưa chắc đoạt được. Lấy cảnh giới chuẩn thánh nhân, kể cả pháp thuật cao cấp đánh đến cũng như gãi ngứa. Cư Bác nở một nụ cười bí hiểm. Thực ra, ở đây chỉ là một phân thân của Trấn Nguyên Tử, so với chân thân thì chỉ có một nửa tu vi mà thôi. Phân thân. Diệp Vấn vừa mừng vừa sợ. Phân thân là một loại pháp thuật lợi hại mà người có đại thần thông mới có thể thi triển, chỉ đứng sau các pháp thuật cao nhất như nguyên thần xuất khiếu hay La Hán kim thân, một khi dùng đến, có thể triệu hoán một phân thân có tu vi bằng một nửa người thực, rất huyền liền diệu. Diệp Vấn hỏi. Lão đại, tin tức này chỉ có một mình anh biết à? Cư Bác cười nói. Không. Anh chẳng qua là biết trước thôi, hệ thống sẽ nhanh chóng công bố tin tức này. Thì ra là thế, cũng phải. Nếu hệ thống đưa chân thân của Trấn Nguyên Tử đến thì khẳng định hết thời gian hoạt động cũng không ai đoạt được quả nhân sâm, đấy không phải là muốn có bạo loạn sao? Lão đại không hổ là lão đại, quả nhiên đã tính toán trước, anh Minh Thần Vũ, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Diệp Vấn không quên tranh thủ vô mông ngựa. Nghe những lời này, Cư Bác hết sức thoải mái, nói. Chú đi xuống hối thúc mọi người toàn lực ứng phó, Thanh Phong Minh Nguyệt chắc sẽ không nảy sinh mới đâu, chỉ có thể rớt ra hai cái kim kích tử thôi, chúng ta nhất định phải đoạt được một cái. Đến lúc đó mới dễ nói chuyện. Vâng. Diệp Vấn lập tức chạy đi truyền lệnh. Thực ra không riêng Bắc Phương gia viên, ba tổ chức lớn khác đều chung một ý tưởng này, kết quả là người chơi như thủy triều tràn tới cửa chính, thoáng cái đã thấy pháp thuật đầy trời, xanh đỏ tím vàng đủ màu sắc rực rỡ, lại có đủ các loại pháp bảo đao thương kiếm kích đánh về hai tiên đồng. Thanh Phong Minh Nguyệt cũng không phải là đèn cạn dầu, kết thành trận, rút ra hai cái kim kích tử dài hơn 2 mét làm vũ khí, múa may phản kích. Nhóm lao đại vẫn không có động thủ, lặng lặng nhìn chăm chú vào cột HV của hai tiên đồng, chờ đợi cơ hội thích hợp nhất mới xuất thủ. Bọn họ đều là người đầy kinh nghiệm, năng lực nắm giữ cục diện rất mạnh, trước mắt mặc dù nhiều người nhưng hầu như đều chỉ có pháp thuật sơ cấp và trung cấp, pháp bảo cũng chủ yếu là cửu phẩm, những thứ này đánh lên người hai tiên đồng nhiều nhất lấy được mấy trăm máu, mà hai cái kim kích tử mỗi một lần vung là một mạng, thi thoảng đối phương há mồm phun ra nước lửa là lại một đám ngã rạp như lúa bị gạt, biểu hiện thập phần dũng mãnh. Lúc này còn quá sớm để ra tay. Bên phía Long Thị, Long Tiên Hương cùng đầu não liên quan đang nhìn trận chiến, trong đó Hồ Ly đứng yên lặng ở một góc, vẫn mang mặt nạ như trước, một tay cầm lấy một cái ô màu vàng nhạt, trên tán ô thi thoảng lại lóe ra những ánh sáng màu vàng óng ánh, pháp bảo tứ phẩm hoa cái tán. Mở ra không sợ nước lửa, đúng là cực phẩm. Vật này vừa xuất hiện, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Thiên hạ nhất thủ thở dài. Cô ấy quả nhiên phi phàm. Nghe nói ô này do cô ấy phi lên 9 tầng trời giết chết một trong bát tiên là Hà Tiên Cô mới lấy được. Hà Tiên Cô chính là cảnh giới Thái Ất Thần Tiên mà cũng không phải là đối thủ của cô ấy. 9 tầng trời là một bản đồ nên viết hoa. Thiên Hạ Nhất bôi mỉm cười nói. Em còn phục việc cô ấy học được thuật phi thăng nhiều hơn, chắc là người đầu tiên của server. Không tốt. Hắn đột nhiên biến sắc, kêu to lên. Thiên Hạ Nhất thủ nghi hoặc. Cái gì không tốt? Nhanh ra tay. Minh Nguyệt tụt máu nhanh quá. Nhất định có cao thủ nhúng tay vào rồi. Thiên Hạ Nhất bôi vừa dứt lời, tiên đồng Minh Nguyệt đã kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống. Kim kích tử tự động rơi vào trong hành trang người chơi gây ra sát thương nhiều nhất, trước mắt rất hỗn loạn, không biết là rớt vào hành trang của ai. Sự việc đột nhiên phát sinh, nhóm lao đại đang xem náo nhiệt bên ngoài chỉ biết tròn mắt ngẩn ngơ, người này nhìn người kia, không hiểu vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Năm ó ó năm. Chú thích. 1. Thiên Sơn Phúc Địa, núi tiên. Vùng đất tốt lành non tiên cảnh thánh. 2. Tam trọng viện, trang viên chia thành 3 phần riêng biệt, thường là khu chính, khu nghỉ ngơi, sân vườn, hoa viên. 3. tây qua truy, truy quả dưa nhìn như một quả dưa gang được cắm vào một cái cán dài. Quy 4 chương 16, ăn thịt chẳng để lại canh. Hiền đệ cuối cùng cũng ra tay rồi. Một góc phía tây trong chiến trường, hơn 100 người chơi du tán đang đứng xem náo nhiệt, mà đám yến quần đồ cũng ở trong đó. Hắn đang chăm chú theo dõi tình hình thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc đột nhiên lấy xu thế xét đánh giết Minh Nguyệt rồi lẻn đi mất. Yến quần đồ trợn tròn đôi mắt, công kích thật bá đạo. Một công pháp thật quỷ dị, tới cùng thì đại nhiệt tu luyện cái gì nhỉ? Không phải tiên thuật, cũng không phải Phật pháp, lẽ nào trò chơi này còn có con đường thứ ba? Thú vị, thật thú vị. Nhóm lao đại đưa mắt nhìn nhau, tràn đầy nghi vấn. Bọn họ lập tức thăm dò tình hình thì lấy được chung một đáp án, trong liên quân không có ai đạt được kim kích tử. Những người chơi nơi này phần lớn đều là game thủ chuyên nghiệp cùng làm việc trong các tổ chức ở hiện thực, cho nên bọn họ sẽ không nói dối. Hơn nữa dựa theo thực lực của bọn họ căn bản là không có cơ hội đánh chết Minh Nguyệt. Như vậy, vừa rồi rốt cuộc là ai ra tay? Đại nhiệt, là hắn. Nhất định là hắn. Thiên hạ nhất thủ cùng thiên hạ nhất bôi cơ hồ cùng nghĩ tới một người, bốn mắt nhìn nhau, thần tình khiếp sợ, hắn tới cùng có được pháp bảo gì mà lợi hại như vậy, thi triển ra đến cả mặt đất cũng phải lún một mảng lớn như thế chí ít cũng là pháp bảo nhị phẩm. Nhóm lao đại tụ lại cùng một chỗ, tướng thần nói. Nhất thủ, vừa rồi thủ hạ của tôi thấy được chư bắt giới tên đại nhiệt mà anh muốn giết đấy, nhưng mà lúc đó rất loạn, bọn họ không kịp ra tay, mà tới khi Minh Nguyệt bị giết thì gã kia đã biến mất rồi. Thiên hạ nhất thủ cười khổ nói. Việc tôi lo lắng nhất đã xảy ra, hẳn là chính hắn đã giết Minh Nguyệt, cướp đi cái kim kích tử kia. Cư bác hỏi. Hắn thật sự lợi hại thế sao? Thiên hạ nhất thủ nói. Lợi hại chính là pháp bảo nhị phẩm trên người hắn. Pháp bảo nhị phẩm. Cả đám vừa nghe tức thì biến sắc, kinh hãi kêu lên. Long Tiên Hương nói. Lúc anh hạ cách sát lệnh không phải nói là tam phẩm sao? Sao giờ lại biến thành pháp bảo nhị phẩm rồi? Thiên hạ nhất thủ thở dài. Lúc trước chúng tôi đoán sai. Hồ Ly bỗng nhiên nói. Không đúng, pháp bảo từ tam phẩm trở xuống có điều kiện nhận chủ hết sức hà khắc, coi như đạt được cũng không thể nào khiến nó nhận chủ nhanh vậy được. Pháp bảo là vật có linh tính, sau khi đạt được phải làm nghi thức nhận chủ mới có thể sử dụng. Trong đó cựu phẩm đến thất phẩm nhận chủ khá đơn giản, nhỏ máu là xong, lục phẩm đến tứ phẩm thì phải luyện hóa, tam phẩm đến nhất phẩm khó nhất, phải vận dụng thần thông để pháp bảo gắn kết được với thần thức, đây đã không phải là việc người bình thường làm được. Thiên hạ nhất thủ nói, đến cả pháp bảo nhị phẩm hắn còn lấy được thì nhận chủ có là cái gì? Mọi người đều gật đầu chấp nhận. Thiên hạ nhất thủ nói tiếp, tiếp theo chúng ta cần theo dõi hắn thật chặt, không thể để hắn chiếm tiện nghi. Long Thành Tuế Nguyệt hỏi, nếu hắn đã lợi hại như vậy thì tại sao lại không giết cả hai tiên đồng kia, cướp hết kim kích tử luôn? Long Tiên Hương cười nói, đây là chỗ thông minh của hắn, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ đằng sau. Nếu cầm đi cả hai kim kích tử thì còn ai giúp hắn đánh trấn nguyên tử? Tướng thần hừ một tiếng. Hắn muốn ngư ông đắc lợi, chúng ta lại cũng không phải trai cỏ. Thiên hạ nhất thủ hỏi. Anh có cách gì sao? Tướng thần nói. Đợi lát nữa chúng ta đánh được cái kim kích tử kia thì lập tức lui lại, hẹn một thời điểm khác mới tấn công trấn nguyên tử. Đến lúc đó mọi người chỉ tuyển tinh anh, canh phòng nghiêm ngặt không để tiết lộ tin tức. Cư bác nói. Vậy theo ý anh thì lúc nào mới ra tay lần nữa? 10 ngày nữa đi. Cũng nên để mọi người có thời gian tu luyện tăng cấp pháp thuật. Nhân tiện chúng ta cũng có thể đi kiếm thêm pháp bảo, dùng để đánh trấn nguyên tử hẳn sẽ không thừa đâu. Long Tiên Hương nói. Tôi đồng ý đề nghị này. Mọi người đều đồng ý. Thiên hạ nhất thủ đột nhiên hỏi. Khoan, kim kích tử đánh tới sẽ do ai bảo quản? Vấn đề này vừa ra, mỗi người đều lộ ánh mắt cuồng nhiệt. Thiên hạ nhất thủ nhìn chung quanh một vòng, cười nói. Xem ra ai cũng muốn. Vậy chúng ta cứ làm theo hiệp nghị đi. Ai đánh được kim kích tử thì do người đó bảo quản. Long Quyển Phong lạnh lùng nói. Như vậy là tốt nhất. Lát nữa mọi người cùng tranh tài đi. Lúc này nhóm người chơi vây giết Thanh Phong đã tử thương quá nửa, tình cảnh cực kỳ thảm thiết, mà Thanh Phong lại chỉ mới mất có 1/3 máu. Không có biện pháp, Tiểu Lâu La chỉ là để làm phá hôi, may mà đám lão đại còn nhân tử, 5 vạn đồng phí đầu thai có thể được hỗ trợ, mặt khác sẽ bán đi mấy quả nhân sâm để chia đều lợi ích cho toàn bộ người đã tham gia. Dựa theo giá thị trường, một quả nhân sâm có giá trên 300 vạn, chia ra mỗi người cũng được kha khá, vì thế trong lòng mọi người coi như cân bằng. Tuy rằng nhóm lão đại đều muốn chính mình đánh được kim kích tử, nhưng vấn đề lễ nghi mặt mũi vẫn phải để ý, dù sao ai cũng là nhân vật có tiếng tăm. Bởi vậy cả đám cứ người này hướng người kia làm ra tư thế mời, ý là mời anh ra tay trước, diễn cảm muốn giả bao nhiêu có bấy nhiêu. Long Quyển Phong tính khí nóng nhất Long Thị, làm sao cứ đợi mãi thế được, định lao lên trước. Thế nhưng hắn vừa động thì một bóng người ở đằng sau còn nhanh hơn, đã nhảy vào chiến đoàn, trong miệng lẩm bẩm, nhấc lên một tảng đá thật lớn đánh tới Thanh Phong. Là đại nhiệt, lại là hắn. Thiên hạ nhất thủ kêu to lên. Long Tiên Hương giật mình nói. Hắn lại muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cướp nốt cái kim kích tử kia? Ra tay. Nhanh ra tay. Tướng thần gào thét, lúc này làm sao còn để mặt mũi gì nữa, vung tay ném ra một chuỗi Phật châu màu đỏ sẫm. Chuỗi hạt kia vừa bay ra đã biến lớn lên mấy chục lần, kêu lên tiếng ú ú rồi chụp xuống đại nhiệt. Thấy Phật châu khí thế hung mãnh, đại nhiệt không dám khinh thường, trong miệng niệm. Nhân tài thi giáo. Đất đá đi ra. Hắn chỉ tay một cái, một cột đá to cỡ thùng nước chui ra từ trong đất, đâm thẳng tới Phật châu kia. Duyên định Tam Sinh Châu thấy có cột đá tự mình đưa thân đến thì lập tức quấn chặt lấy, ép nát nó, thế nhưng sau đòn này thì uy thế đã yếu đi nhiều. Đại Nhật cười một tiếng quái dị, tranh thủ vung một đòn cuối cùng giết chết Thanh Phong, mang theo cái kim kích tử thứ hai chạy trốn xuống chân núi. Nhóm lao đại cách hắn khá xa, cũng không còn kịp công kích ngăn cản. Chạy đi đâu? Hồ Ly vẫn luôn bình thản đột ngột ra tay, năm ngón tay hóa chảo chụp tới, bắn ra năm luồng sáng trắng, sau đó năm luồng sáng này phóng to mấy trăm lần. Chúng đầu vào nhau tạo thành một cái nón ánh sáng đường kính hơn 8 mét vây lấy đại nhiệt, là sở kỷ thiên phú kim cô chú của cờ lạt đường tăng. Sở kỷ hữu này có vẻ đã tới cấp 2, vòng vây có thể co giãn lên đến trên 20 mét. Đại nhiệt cười ha ha, nghiệm. Nhân tài thi giáo. Đất nước. Dâm một tiếng, mặt đất phạm vi 30 mét quanh thân hắn lập tức lom xuống. Kim cô chú của hồ ly mất đi điểm tựa, lập tức rối loạn. Đại nhiệt không chần chờ, thi triển thân pháp nhanh vô cùng mà chạy trốn. Mọi người phía sau chỉ biết ngẩn ra, Cư Bác lẩm bẩm nói. Kẻ điên, hắn là một kẻ điên. Tới cùng là hắn muốn làm gì? Muốn lấy sức một người đấu trấn nguyên tử sao? Thiên hạ nhất thủ nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi biết hắn muốn làm gì rồi. Người này thật tác độc, hắn không chiếm được thì cũng không muốn để cho ai khác chiếm được. Tướng thần nổi trận lôi đình. Còn bà nó chứ? Lại bị thằng khốn đó đùa giỡn. Chúng ta lập tức liên hợp phát ra lệnh truy nã, ai có thể giết đại nhiệt này, mỗi lần thưởng 10 vạn. Đám lao đại như thiên hạ nhất thủ chưa từng bị trà đạp mặt mũi đến cỡ này, lập tức đồng ý, cũng đề nghị mỗi bên ra 2 vạn năm tiền thưởng, muốn cho đại nhiệt không còn chỗ nào mà đi trong Tây Du nhất ngộng. Hồ Ly ngơ ngác thất thần, nghĩ lại một chiêu cổ quái mà đầy uy lực đại nhiệt sử dụng vừa rồi, kia tuyệt đối không phải pháp bảo, lẽ nào hắn sáng lập ra một môn pháp thuật rất lợi hại. Thú vị, thật thú vị. Tiến Cuồng Đồ cũng muốn ngất, hắn vốn nghĩ rằng đại nhiệt chỉ cướp một cái kim kích tử thôi, lưu lại một cho liên quân. Ai ngờ đại nhiệt ăn thịt chẳng thèm để lại canh, thu toàn bộ. Như thế này chính là khiêu chiến với toàn bộ lao đại trong thành Trường An, thật sự quá cuồng, quá tiêu sái rồi. Đám hi un dung ha hốc mồm, mắt trợn đến muốn lồi ra, đây quả thực chính là lấy đầu thượng tướng giữa vạn quân như lấy đồ trong túi trong truyền thuyết. Đại nhiệt là thế nào làm được? Ta là tiểu bảo mãi mới bật thốt được một câu. OMG! Thần tượng! Mọi người còn đang ngây người, một cơn gió đã từ bên trong quán ngũ trang thổi qua cửa chính. Mười mấy người chơi đang đứng gần cửa lập tức bị miểu sát đương trường. Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử muốn xuất hiện, mau chạy thôi. Mấy trăm người chơi còn lại vội vàng chạy bán sống bán chết xuống núi, quay trở về thành Trường An. Những kẻ chậm chân đằng sau chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, thây đã phơi đầy trên đất. Phóng viên ra quả khí thủy đứng trơ như tượng trước cửa quán ngũ trang, nửa ngày mới kịp phản ứng, vô đùi, hô. Tin tức đặc biệt đây. Đạo tặc độc hành hành đao đoạt bảo, liên quân ngàn người chẳng đất sống yên. Năm ó ó năm. Quy 4 chương 17, kế hoạch. Khi Yến Cuồng Đồ tìm được đại nhiệt, hắn đang bình yên ngồi tại một gian phòng trang nhã trong quán trà đạo mà uống trà, ngón tay thon dài còn gõ nhịp trên bàn trà, nhàn nhã vô cùng. Yến Cuồng Đồ thở dài, hắn ngộ ra rằng có những người giống như là cá, một khi tìm được nguồn nước thích hợp cho mình thì có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn, mà không thể nghi ngờ đại nhiệt chính là người như vậy. Đại nhiệt nhìn thấy hắn, cười hỏi. Phản ứng bên ngoài có náo nhiệt lắm không anh? Cực kỳ náo nhiệt. Hiện tại tin tức đã kín trên diễn đàn, tất cả đều bàn về chú, sao chú không lên xem một chút đi? Đại nhiệt nói, em không thích xem người khác bàn tán về mình. Khen thì tốt rồi, nhưng nếu chửi bới thì sẽ ảnh hưởng tâm trạng lắm. Yến Cuồng Đồ gọi một chén Thiết Quan Âm, nhấp một ngụm, hỏi. Kế hoạch của chú ra sao? Đại nhiệt nói, đầu tiên em muốn xin phép anh, sẽ không ban ẩn thân phủ lần trước nữa, có lẽ em sẽ dùng tới. Yến Cuồng Đồ đống nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Sao chú lại nói là xin phép anh chứ? Anh nói rồi, đồ của anh cũng là đồ của chú, sao chú lại tính toán chi ly với anh làm gì? Đại nhiệt thở dài, nói. Yến đại ca, đây không phải tính toán chi ly, đây là việc thể hiện sự tôn trọng của em dành cho anh, sao em có thể tự tiện sử dụng đồ của anh mà không nói một tiếng chứ? Làm thế chẳng những bất lịch sự mà sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tình hữu nghị giữa hai chúng ta, anh không thấy thế sao? Yến Cuồng đầu ngẫm nghĩ lời của hắn, ngồi xuống. Chú nói cũng có lý. Anh cũng biết chú là một người rất nguyên tắc, cũng không muốn mang nợ bạn bè. Kỳ thực tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng thấy chú muốn nhận cảm tình hay giúp đỡ của người khác bao giờ. Nếu đoán không sai, ở trong hiện thực, chú hẳn là còn chưa có bạn gái hả? Ánh mắt của hắn thực độc, thực chuẩn. Đại Nhiệt gật đầu thừa nhận, nói. Ngày trước em xem qua một bộ phim, trong đó có một câu là nếu muốn không bị người từ chối, cách tốt nhất là mình từ chối trước. Em luôn cảm thấy lời này rất đúng. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới Mai Mai, tuy rằng quan hệ của bọn họ đã thay đổi từ lâu, nhưng không thể phủ nhận, đoạn cảm tình chết yểu kia vẫn in hẳn một cái bóng lớn trong lòng hắn, khiến cho hắn không dám dễ dàng cho đi hay nhận bất cứ thứ gì. Yến Cuồng Đồ nói. Anh biết chú sợ bị tổn thương, nhưng... Yến đại ca. Đại Nhiệt ngắt lời. Giờ trà đang tỏa hương thơm ngát, trời lại trong xanh, sao chúng ta cứ đi nói mấy cái vấn đề ảo não này làm gì? Chúng ta là đang chơi game, không phải đang ngồi trong tiết triết học. Yến Cuồng Đồ sửng sốt, cười nói. Cũng tốt, nếu chú đã không muốn đem game trộn lẫn cùng hiện thực thì chúng ta bàn sang kế hoạch của chú đi. Tại sao chú lại đoạt cả hai cái kim kích tử? Lưu lại một cái cho bọn họ không phải là có thể lợi dụng lực lượng liên quân, giết chết Trấn Nguyên Tử sao? Em cũng từng nghĩ như thế, nhưng đám người kia không ai ngu đâu. Nếu bọn họ có được kim kích tử thì nhất định sẽ chọn một thời gian bí mật đi giết Trấn Nguyên Tử, mà vậy tức là em không chiếm được tiện nghi, chẳng may họ thành công giết được Trấn Nguyên Tử thì sẽ trở lại quả nhân sâm cho chúng ta hay sao? Do đó không làm thì thôi, một khi đã làm em sẽ đoạt hết kim kích tử, cho dù cuối cùng không đối phó được Trấn Nguyên Tử thì cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội thu được quả nhân sâm. Yến Cuồng Đồ thở dài. Nhưng cũng vì thế mà chú đã trở thành kẻ thù chung của thành Trường An rồi đấy. Bọn họ đã hạ lệnh truy nã, treo giải thưởng 10 vạn đồng cho mỗi lần giết chú. Có trọng thưởng tất có dũng phu, chỉ sợ chú về sau nửa bước khó đi. Đại Nhiệt cười to nói. Nghìn vạn người thì sao, cứ thản nhiên mà bước tới. Nhớ lúc chúng ta vừa tiến vào thành Trường An, anh đã nói thành này của họ Yến cùng họ Trần. Trận chiến này sớm hay muộn đều phải phát sinh, chẳng qua em làm báo táp tới sớm hơn một chút mà thôi. Yến Cuồng Đồ vỗ tay tán thưởng. Hay lắm, chú đã có hùng tâm như vậy thì lo gì đại sự không thành. Như vừa rồi chú đem bọn họ quay trong lòng bàn tay, thực thống khoái. Đại Nhiệt cười nói. Không phải chúng ta vô dụng, là do quân địch quá xảo quyệt. Tin rằng bọn họ đều tự an ủi mình như vậy. Bọn họ nghĩ mình người đông thế mạnh là có thể khống chế Trường An, lại không ngờ những người chơi du tán cũng có thể khiến họ lật thuyền trong mương. Trong lòng hắn cũng có một chút kiêu ngạo. Lần phá rối trắng trợn này so với lần vô tình đoạt đi thú vương đan ở Tân Thủ Thôn càng có cảm giác thành tựu. Kỳ thật hắn cũng chưa định tạo sóng gió, bởi vậy ngay từ đầu đáp ứng hợp tác cùng Thiên Hạ Hội, nhưng cách phân chia của Thiên Hạ Nhất Thủ lại làm cho hắn rất không thoải mái. Làm một game thủ chuyên nghiệp, mục đích vào game của Thiên Hạ Nhất Thủ khác hẳn những người chơi nghiệp dư, việc kiếm tiền đặt lên hàng đầu. Vì thế việc hắn nghĩ đầu tiên là làm sao để đoàn thể của mình chiếm được lợi ích lớn nhất. Bởi vậy chia ba quả nhân sâm ra ngoài đã là cố gắng rất lớn của hắn. Còn sáu quả đương nhiên chết cũng sẽ không đáp ứng, mà Đại Nhiệt. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, dù sao một người chơi chỉ có thể dùng ba quả nhâm sâm, bởi vậy hắn cũng chỉ muốn ba, còn ba quả khác là muốn cho Yến Cuồng Đồ. Hắn hy vọng hai huynh đệ từng nghèo khó vẫn cạnh nhau giờ có thể cùng nhau hưởng phúc. Hơn nữa, hắn có lòng tin biểu hiện của mình xứng với sáu quả nhân sâm đó. Mặc kệ là ở xã hội nào, mặc kệ là ở chế độ nào, phương án phân phối luôn là nguồn gốc nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn vừa ra, không phải mâu gãy thì là thuẫn bị phá, còn việc trở thành người bị truy nã, bị người đuổi giết, cho tới bây giờ Đại Nhiệt cũng chưa từng sợ hãi. Trải qua một phen suy tính thật kỹ càng, Đại Nhiệt đúng lúc điều chỉnh kế hoạch, rốt cuộc đoạt lấy cả hai cây kim kích tử. Kế hoạch này tuy hơi có phần tiểu nhân, nhưng dù sao cũng chỉ là game, không thể để bản thân mình phóng túng tâm tình một lần sao. Yến Cuồng Đồ hỏi. Hiền đệ, chú định ra tay tiếp thế nào? Anh nghe nói bốn đại đoàn thể đã phái người canh giữ cửa vào, giám thị hành động của cậu. Một ít tiểu lâu la mà thôi, không đáng nhắc đến. Vậy một mình chú đánh với Trấn Nguyên Tử nắm chắc được bao nhiêu phần? Đại Nhiệt nói. Hiện tại tư liệu về hoạt động trung thu đã được cập nhật, nói Trấn Nguyên Tử trong quán ngũ trang chỉ là phân thân, uy lực giảm nửa, có lẽ em có tự tin. Còn thời điểm thì chưa cố định, lúc nào thấy thích hợp em sẽ ra tay. Yến Cuồng Đồ thở dài. Đáng tiếc là pháp thuật của anh vẫn chỉ ở trung cấp, không giúp được chú, nếu không huynh đệ chúng ta liên thủ nhất định sẽ càng khiến nhiệt huyết sôi trào. Ủng hộ tinh thần cũng quý lắm rồi. Yên tâm đi, em sẽ mang theo ẩn thân phủ, không chết được đâu, anh cứ gối cao đầu mà đợi tin tức. Yến Cuồng Đồ nói. Vậy anh đi trước, không làm phiền chú tu luyện nữa. Nói không chừng trong mấy ngày này tu vi của chú lại tăng đấy. Hiện tại anh cũng đã có hơn một vạn ngộ tính, cũng phải nhanh nhanh kiếm lấy cái động phủ mà diện bích rồi. Hiện tại trong trò chơi còn rất nhiều người chưa có động phủ. Như vậy đồng nghĩa là không thể đả tọa hoặc diện bích, không thể tăng lên cấp bậc pháp thuật, do đó ai nấy đều đang cố gắng ngày đêm cày tiền mua động phủ. So với họ, Đại Nhật có được Cao Lão Trang thật sự là một việc quá may mắn. Thêm nữa, hắn theo con đường thứ ba không cần diện bích trong động phủ mà có thể tự tu bất cứ đâu, cho nên việc Cao Lão Trang không có linh lực không còn là vấn đề quá lớn, có thể từ từ bổ khuyết, mặc dù việc này tiêu hao rất nhiều ngộ tính. Sau khi Yến Cuồng Đồ rời đi, Đại Nhật lập tức giành giật từng phút từng giây nhắm mắt tự tu. Hiện hắn cảm thấy mình sử dụng Thái Cực Đạo ngày càng thuần thục, cảnh giới thứ nhất nhân tài thi giáo, vạn vật giai bị vu ngã đã thuận buồm xuôi gió, mơ hồ có xu thế đột phá lên cảnh giới thứ hai. Trong quá trình không ngừng tự tu, hắn tiêu hao ngộ tính cũng rất nhiều, hiện tại ngộ tính chỉ còn chút ít. Hắn muốn một lượng lớn ngộ tính, cho nên quả nhân sâm có thể tăng 10 vạn ngộ tính kia trở thành thứ hắn ước mơ tha thiết. Thứ này, đáng ra bất luận kẻ nào bí quá hóa liều. Năm ó ho năm. Quy 4 chương 18, thần thánh phương nào. Cuối cùng số ngộ tính ít ỏi sót lại cũng tiêu hao hết, không thể tiếp tục tự tu, Đại Nhật đành rời khỏi quán trà. Ra tới bên ngoài đã là buổi tối, hôm nay ánh trăng rất tròn, chiếu lên kiến trúc cổ xưa cùng dòng người đông đúc mặc đồ đời đường trong thành Trường An tạo nên một hình ảnh thật lạ, có cảm giác như đang xem một bộ phim cổ trang. Dưới ánh trăng, hồ ly cưỡi manh hổ đang lẳng lặng đứng ở ngoài cửa quán, hình như đã đợi thật lâu. Đại Nhật rất thắc mắc lên tiếng hỏi. Thì gơ, cô đang đợi tôi sao? Anh nói xem. Đại Nhật cười ha ha. Hoan nghênh, tôi cũng lâu lắm rồi không bàn chuyện yêu đương. Đêm nay trăng thanh gió mát, rất thích hợp để viết tình tự, nếu không ngại, mời cô cùng đi tháp tiểu nhạn ngắm trăng. Mời xem ngắm trăng, lên tháp tiểu nhạn. Cả hai thứ này đều là miễn phí đấy. Không sai, có tiền thì đi thuê nhà nghỉ, không tiền thì kiếm chỗ đẹp ngắm trăng, mỗi kiểu mỗi vẻ, không cái nào kém cái nào. Được thôi. Hồ Ly lập tức đáp ứng, nhảy xuống lưng hổ, cùng Đại Nhiệt sóng vai mà đi. Cùng nàng đi trên đường phố náo nhiệt, Đại Nhiệt đột nhiên sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ. Đôi bên không quá quen thuộc, nghiêm khắc mà nói còn là đối đầu, bây giờ lại giống như một đôi tình nhân đi dạo phố, hơn nữa còn tự nhiên như vậy, dường như có chỗ không ổn. Lẽ nào Hồ Ly có mục đích riêng, cố ý cấp chút ngon ngọt để hắn không đề phòng? Hắn cảnh giác, hỏi. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Hồ Ly cười nói. Anh sợ rồi hả? Đại Nhiệt lập tức ưỡn ngực chống nạnh. Sợ cái gì chứ? Nữ nhân đi tìm nam nhân cũng có gì lại đâu. Yên tâm đi, tôi không hề có bệnh tật gì, hơn nữa rất khỏe, rất lâu. Hồ Ly có chút không vui. Nói chuyện không đàng hoàng gì cả, cứ như cả đời chưa tiếp xúc con gái bao giờ. Đại Nhiệt thở dài. Nói thật, đúng là lâu lắm rồi tôi chưa có tiếp xúc với nữ giới, lâu đến tính bằng năm ấy. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy thật có lỗi với tiểu đệ đệ. Nó đã theo tôi từ nhỏ đến lớn, không lúc nào tách rời, tôi cũng luôn coi nó giống như là ruột thịt, nhưng lại chưa từng cho nó được một bữa no. Hắn càng nói càng kỳ cục, Hồ Ly quát lên. Anh đứng đắn một chút được không? Cứ nghĩ bậy bạ cái gì thế không biết. Đại Nhiệt cười hắc hắc. Đây là phong cách trong trò chơi của tôi. Hồ Ly hừ một tiếng. Chẳng trách cả 4 năm đại học cũng không có nổi bạn gái. Mà cũng phải, biến thái thế này có ai thích nổi cơ chứ? Đại Nhiệt sửng sốt, hỏi. Làm sao cô biết tôi học 4 năm đại học không có bạn gái? Nói lỡ miệng, Hồ Ly vội giải thích. Nhìn dáng vẻ của anh là biết rồi, vừa biến thái vừa không đẹp trai, tìm được bạn gái mới là lạ. Không đúng. Đại Nhiệt phủ định, giọng lớn thêm. Nói thật đi, rốt cuộc cô là thần thánh phương nào? Lại biết được chuyện trong hiện thực của tôi. Hồ Ly cười ngọt ngào. Tôi đoán. Nàng lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, gia tăng tốc độ, chạy trước tới tháp tiểu nhạn. Đoán. Chuẩn thế sao? Đại Nhiệt vẫn chưa hết nghi ngờ, kiểm lại một lượt những cô gái mình quen trong hiện thực, chỉ có Long Hải Thanh là khả nghi nhất, nhưng phong cách trong game của cô nàng luôn là đánh đá, hung hăng, trái hẳn với Hồ Ly luôn mang mặt nạ giấu mình này. Hơn nữa tại lúc thỉnh kinh thì thiên hạ nhất thủ từng nói rằng có người đã gặp qua bảo Hồ Ly ở ngoài rất xấu. Cái này càng không phù hợp. Có lẽ thật sự cô nàng này đoán bừa mà trúng. Hắn cũng không nghĩ ngợi thêm, đuổi theo tới ngọn tháp. Tháp Tiểu Nhạn là một nơi ngắm cảnh trong thành Trường An, miễn phí. Cao 6 tầng, tạo hình lục giác, nhìn qua không thể so sánh với những cảnh quan có thu phí khác, quả đúng là tiền nào của nấy. Lúc này trên tháp cũng không có người khác, chỉ có Hồ Ly đang cưỡi mãnh hổ đi lên, bộ dạng từ tốn giống như đang chờ Đại Nhiệt. Trên cao thèm có cặp, dưới trăng thích tự tình. Mặc dù là trò chơi, nhưng một nam một nữ đứng sát nhau ngắm trăng như thế này thật là ám muội, Đại Nhiệt cảm thấy có chút không quen, mở miệng hỏi. Hồ Ly, cô là người thuộc Long Thị hả? Không sai. Vậy cô tìm tôi làm gì? muốn tôi giao ra kim kích tử sao? Hồ Ly nói. Kỳ thật tôi muốn thỏa thuận với anh.
Thỏa thuận gì cơ?
Hồ Ly nghĩ một lát rồi nói. Tôi muốn cùng anh hợp tác đi đánh quả nhân sâm. Nàng nhanh chóng bổ sung.
Yên tâm, nếu chúng ta có thể giết chết phân thân của Trấn Nguyên Tử thì 100 quả nhân sâm kia tôi chỉ muốn 3 thôi, còn lại đều thuộc về anh.
Đại Nhiệt ngẩn ngơ, thắc mắc.
Sao lại thế?
Thứ nhất, chỉ có anh có kim kích tử. Thứ hai, tôi biết anh sáng lập ra một loại pháp thuật rất lợi hại, có lẽ chỉ có nó mới đối phó được Trấn Nguyên Tử. Thứ ba, tôi có chút pháp bảo không tồi, hẳn là anh cũng cần đến trợ giúp từ tôi.
Nàng nói rất có đạo lý, cho dù chỉ là một phân thân của Trấn Nguyên Tử nhưng chiến thuật biển người với hơn 10 cao thủ có pháp thuật cao cấp cùng những pháp bảo tứ phẩm trở lên căn bản còn lâu mới đủ, mà pháp thuật của Đại Nhiệt rất đặc biệt, cho nên nàng đặt cược vào hắn, cũng tin rằng hắn cần một trợ thủ đắc lực.
Hồ Ly là một trợ thủ tốt nhất.
Nàng có kinh nghiệm phong phú, thao tác nhanh nhẹn, hơn nữa những pháp bảo nàng có đều xem như tốt đầu sệ vở trong thời điểm hiện tại.
Đại Nhiệt nhìn nàng, hỏi.
Hành động này của cô có ai biết không?
Đúng hơn là trong Long Thị có ai biết không?
Không có.
Hồ Ly nói.
Chúng tôi cũng không phải là game thủ chuyên nghiệp, không có hạn chế gì cả, kỳ thật chúng tôi đều hoạt động riêng biệt, rất ít can thiệp lẫn nhau.
Thì ra là thế, Đại Nhiệt mỉm cười nói.
Vậy sao cô chỉ muốn 3 trái?
Kỳ thật nếu cô nói muốn 30 trái tôi cũng sẽ đáp ứng.
Hồ Ly nói.
Tôi biết.
Vấn đề là tôi muốn nhiều như vậy làm gì?
Một người chỉ có thể dùng 3 trái, từng đó là đủ rồi.
Còn tặng người khác hả? Hiện tại trong trò chơi chưa có ai đáng để tôi tặng, mà bán thì tôi cũng không thiếu tiền.
Cho nên hay nhất là xuất ra nhiều thành ý một chút, tiện nghi kẻ làm cù lì là trừ bát giới anh.
Sảng khoái.
Cứ thế đi.
Đại Nhiệt rất vui mừng.
Theo cô, lúc nào ra tay thì thích hợp nhất.
Kéo dài vô ích, đêm ngày mai đi.
Đại Nhiệt sờ sờ cằm.
Có chút hơi gấp, nhưng thắng ở chỗ có thể đánh cho kẻ khác không kịp trở tay.
Á đủ.
Hắn nghĩ ra cái gì đó. Giống như địa phải vôi mà nhảy dựng lên.
Không phải là cô dùng mỹ nhân kế để lừa tôi tới cửa, sau đó gọi hội ra đây chứ?
Hồ Ly lườm hắn một cái, nói.
Tôi không có rảnh vậy.
Được rồi, cho anh thứ này để anh thêm can đảm.
Nàng yêu cầu giao dịch một đồ vật, là một hình nhân bằng gỗ nhỏ, tóc hai bù xù, ngũ quan đầy đủ, có cả tay chân.
Đại Nhiệt thấy, con mắt như to thêm mấy lần, giọng run rẩy nói.
Thế tử quỷ.
Cô muốn đưa tôi cái thế tử quỷ này sao?
Thế tử quỷ kẻ chết hay.
Dân gian mê tín cho rằng những người chết oan chết uổng thì hồn phách sẽ vất vưởng mãi ở nơi mình đã chết đi, tới khi bắt được hồn của người khác để thay thế mình thì mới được siêu thoát, và kẻ bị bắt hồn đi thay thế gọi là thế tử quỷ.
Tây Du Nhất Mộng dựa theo truyền thuyết này mà thiết kế ra một đạo cụ tên là thế tử quỷ, có hình dáng một hình nhân bằng gỗ có mái tóc rối bù.
Trang bị thế tử quỷ không cần điều kiện gì, sau khi có được vật này, người chơi tương đương có hai cái mạng. Một khi chúng sát thương chí mạng thì thế tử quỷ sẽ chịu đòn thay, còn chủ nhân thì được hệ thống đưa an toàn về trong thành thị.
Vật thần kỳ như thế có xác suất rất ra còn thấp hơn cả tam đại thần phù, bởi vì hộ thân phù tuy rằng cũng có thể chống một kích chí mạng, nhưng lại không thể đưa người chơi rời khỏi hiện trường. Một khi đợt công kích thứ hai tới vẫn khó thoát khỏi cái chết, mà thổ địa phù tuy rằng có thể về thành bất cứ lúc nào, nhưng nhiều khi sự phát đột nhiên, bạn còn chưa kịp khởi động nó đã tử nạn.
Cho nên nói thế tử quỷ tương đương hộ thân phù dung hợp với thổ địa phù, giá trị tất nhiên lớn hơn nhiều, trên thị trường đã có người đưa giá 100 vạn hỏi mua.
Hồ Ly này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có được thế tử quỷ?
Này! Anh có lấy không đấy?
Hồ Ly thấy hắn chần chờ mãi chưa đồng ý, dục.
Lấy!
Đương nhiên lấy!
Đại Nhiệt vội vàng đồng ý giao dịch.
Nói nhảm, chỉ có người mù mới thấy vàng trên mặt đất mà không nhặt, cũng chỉ có người ngu mới được người đưa vàng mà không cầm.
Ai thèm quan tâm mặt mũi sĩ diện gì gì chứ, huống hồ tình huống bây giờ, có thêm vật bảo mệnh mới là chính đạo.
Thế tử quỷ tới tay, Đại Nhiệt yêu thích ngắm nghĩa mãi không vùng, rồi chợt hoảng hốt nghĩ, hồ ly này có phải là uống nhầm thuốc hay không, chỉ mời đi xem trăng miễn phí mà cho mình đồ tốt như vậy, vạn nhất không đánh tới quả nhân sâm, cô ta không phải là mất hết vốn sao.
Hồ ly nói.
Nói xong rồi.
Trăng cũng ngắm xong rồi.
Tôi phải đi.
Nói xong, nàng xoay người đi xuống tháp.
Đại Nhiệt vội hô.
Này, có thể cho tôi biết cô tên là gì không?
Cứ gọi là Tiểu Điểm Điểm đi.
Tiểu Điểm Điểm cô bé ngọt ngào, hiểu giống mấy nít chat tin tin như baby girl, cụt girl vậy.
Tiểu, Điểm, Điểm.
Đại Nhiệt dở khóc dở cười, không thể tưởng được hồ ly này cũng biết đùa.
Năm ó ó năm.
Quy 4 chương 19, Đố Kỵ.
Hồ ly xuống đến mặt đất, gọi mánh hổ ra, đang định rời đi thì từ góc tối xuất hiện một bóng người, đúng là Long Quyền Phong.
Thấy hắn xuất hiện, hồ ly không vui nói. Anh theo dõi tôi đấy à? Long Quyển Phong trầm giọng nói.
Không phải theo dõi, là bảo vệ.
Hồ Ly thở dài, nhỏ giọng khuyên.
A Phong, sao anh cứ như vậy mãi chứ?
Anh không biết mẹ sao?
Long Quyển Phong nhìn chăm chú vào nàng, rất kiên định nói.
Em có biết, vì em, cả chết anh cũng có thể.
Hồ Ly xoay người lên lưng hổ, nói.
Tôi không đáng để anh làm vậy, cũng không cần anh làm vậy.
Long Quyển Phong lớn tiếng nói.
Nhưng anh vì em mà sinh ra.
Anh chỉ vì chính mình thôi.
Hồ Ly kích động lên.
Đã nhiều năm như vậy, bất kể là trong game hay trong hiện thực anh đều theo sau tôi như thế.
Làm vậy chẳng những anh mất đi tự do mà tôi cũng chẳng còn thấy nó nữa.
Đây không phải yêu, mà là một loại bệnh, anh biết không?
Long Quyển Phong nói.
Cho dù là bệnh, anh cũng tình nguyện bị bệnh cả đời.
Hồ Ly dở khóc dở cười, chân thành nói.
A Phong, từ nhỏ anh đã được tiếp thu sự giáo dục tốt nhất, sao còn không rõ để cứ dây dưa mãi một chuyện không có kết quả?
Điều đó sẽ thành việc xấu với tất cả mọi người.
Ngay ví dụ ở trong trò chơi, người ta chẳng qua là nhìn tôi vài lần, mà đó còn là tướng mạo do máy tính ghép thành mà anh cũng đuổi giết vài chục dặm, không giết không thôi, ai biết chuyện cũng sẽ nói anh là kẻ điên đấy.
Long Quyển Phong hừ lạnh nói.
Thế thì sao?
Bọn chúng có ý đồ với em, anh sẽ giết.
Còn đại nhiệt này nữa, anh cũng muốn giết.
Hồ Ly khuyên bảo không có hiệu quả, đành phải nói.
Tôi khuyên anh đừng gây sự với anh ta, hiện anh không phải đối thủ của anh ta đâu.
Không phải đối thủ anh cũng giết.
Long Quyển Phong khăng khăng một mực.
Tuy rằng hắn có chút cổ quái nhưng anh chưa từng biết sợ ai.
Anh.
Hồ Ly cực kỳ tức giận.
Anh là đồ ngang ngạnh.
Đại Nhiệt hiện là người hợp tác với tôi, nếu anh dám động đến anh ta, tôi sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.
Cúc u.
Hình như mọi người đang nhắc đến tôi hả, có gì cần hỗ trợ sao?
Đại Nhiệt mang theo vẻ mặt tươi cười đáng khinh đi xuống, tò mò nhìn hai đầu sỏ của Long Thị.
Hắn xuống chậm, chỉ nghe được hai câu sau cùng rằng Long Quyển Phong đòi giết hắn. Còn đang cho là mình hợp tác bí mật với Hồ Ly bị phát hiện, Long Quyển Phong không tiện ra tay với người nhà nên tìm hắn tính sổ cả thể. Nhưng Đại Nhiệt cũng không sợ, cả liên quân hạ lệnh truy sát hắn mà hắn còn xem như gió thoảng bên tai, chỉ một gã Long Quyển Phong có thể nhấc lên sóng gió gì chứ.
Long Quyển Phong thấy hắn, sắc mặt lập tức dữ tợn.
Hồ Ly chưa bao giờ chịu tiếp xúc thân cận với người khác giới, giờ lại có thể cùng Chư Bát giới này chạy lên tháp ngắm trăng, điều này tức là sao?
Nghĩ vậy hắn liền ghen tị đến muốn phát điên, tức khắc hung tợn quát.
Mi nhất định phải chết.
Đại Nhiệt nho nhã lễ độ nói.
Vị tiên sinh này, nếu muốn tôi chết thì phải đăng ký xếp hàng đi đã, hiện tại ở trước có chừng hơn 1.000 người lấy số rồi, không cần nóng vội, từ từ sẽ đến lượt.
Đại Nhiệt, anh đi trước đi, nơi này không có chuyện của anh.
Hồ Ly nhịn không được cắt lời hắn, sợ hắn nói thêm mấy câu sẽ làm Long Quyển Phong tức đến vỡ mạch máu tại trận.
Đại Nhiệt cười nói.
Nhưng nơi này có chuyện của cô mà. Hiện chúng ta là hai người cùng một thuyền, phải tương thân tương ái. Đồng lòng đối ngoại.
Đừng lo, tôi có sở trường xử lý những vấn đề vướng mắc về lợi ích thế này.
Hồ Ly tức giận nói.
Đáng tiếc giữa chúng tôi là vấn đề tình cảm.
Vấn đề tình cảm.
Đại Nhiệt ngạc nhiên kêu lên, nhìn Long Quyển Phong, lại nhìn Hồ Ly, nghi ngờ hỏi.
Lẽ nào hai người là một cặp?
Hừ.
Không biết cũng đừng nói lung tung.
Hồ Ly hờn giận.
Điều này làm Đại Nhiệt hồ đồ rồi, đã là vấn đề tình cảm nhưng lại không phải một đôi. Chẳng lẽ là Long Quyển Phong đang theo đuổi Hồ Ly lại còn chưa có đáp ứng. Mà Long Quyển Phong hiểu lầm mình và nàng đang dây dưa, cho nên ghen ghét dữ dội, muốn giết mình.
Đúng, hẳn chính là như vậy.
Nghĩ thông, Đại Nhiệt đã không còn tâm tình lưu lại.
Hỏi thế gian tình ái là chi, lại khiến người ta trên nôn dưới xả, giữa sởn da gà.
Vẫn là tránh đi thì hơn, để bọn họ tự mình giải quyết.
Nhìn theo Đại Nhiệt rời đi, Long Quyển Phong nghiến răng mạnh đến phát ra thành tiếng.
Hồ Ly nói.
Tôi và anh ta không có gì cả.
Có hay không anh cũng sẽ giết.
Chư Bát giới này nhất định phải chết.
Long Quyển Phong nói, mắt như bốc lửa.
Anh hết thuốc chữa rồi.
Hồ Ly không biết nói cái gì thêm.
Uổng công Long Nhi thích anh như vậy, anh thì cứ như một kẻ điên.
Anh đã thích giết như vậy thì giết đi, dù sao từ nay về sau chúng ta cũng đã không còn quan hệ gì nữa.
Nàng cưỡi hổ rời đi.
Long Quyển Phong vội đuổi theo nói.
Anh làm tất cả đều là vì em mà.
Tất cả những chuyện đó tôi đều không cần.
Thứ mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác, cưỡng ép người khác nhận thứ người ta không thích chẳng những không làm người ta cảm kích mà còn làm người ta càng phản cảm hơn mà thôi.
Hồ Ly không quay lại mà đáp, giọng đã trở nên lạnh như băng.
Chẳng lẽ em chưa từng có một chút nào cảm động?
Long Quyển Phong tội nghiệp nhìn nàng.
Hồ Ly thở một hơi thật dài.
Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, chúng ta là không thể nào.
Mặc kệ anh bỏ công sức thế nào thì quan hệ của chúng ta cũng sẽ không bao giờ biến chất được.
Đối mặt với từng câu cương quyết của nàng, Long Quyển Phong chậm rãi cúi đầu, trong lòng chua xót ra sao chỉ mình hắn biết, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện tương tự như thế, không phải bạn cứ cố gắng là sẽ đạt được, chuyện đã biết trước là không có kết quả mà vẫn còn cố kiên trì thì có ý nghĩa gì đâu. Anh sẽ tiếp tục đi giết hết bọn chúng, giết tới khi nào em cảm động mới thôi. Nhất là đại nhiệt kia, anh sẽ giết đến khi hắn không dám vào game nữa. Long Quyển Phong lớn tiếng nói với theo. Nhưng hồ ly tựa hồ là không muốn nghe gì thêm, cưới manh hổ đi xa. Đại nhiệt đi trên con đường lớn náo nhiệt, trong lòng có chút cảm giác khó chịu không biết từ đâu. Hắn cũng không biết mình buồn bực cái gì, vốn tâm trạng đang rất tốt đột nhiên như bị một kẻ nào đó dội cả chậu nước bẩn vào, đục ngầu lên. Hắn bỗng nhiên rất muốn quay lại, xem hồ ly cùng Long Quyển Phong náo loạn thành dạng gì, hắc hắc, thời đại này thật mới lạ, gái đẹp thích trai hư, soái ca mê xú nữ, hay đôi cẩu nam nữ này là thanh mai trúc mã, cho nên Long Quyển Phong mới có thể có ý với hồ ly. Nhìn bộ dáng hồ ly hiện tại có vẻ là còn đang ấm ở chưa dứt khoát, nhưng khả năng chỉ làm kiêu tí thôi, chứ trước một con ngựa giống được vừa lắm tiền vừa đẹp trai thì mỹ nữ cũng không đứng thẳng nổi, huống chi là cô nàng. Đại Nhật vẫn tin em hồ ly là suốt tơ lệ cổ sờ mặt cười. Có lẽ vì có ấn tượng không tốt với Long Quyền Phong, nên nghĩ tới việc hồ ly sắp bị hắn thu lấy, Đại Nhật cứ mãi canh cánh trong lòng, buồn bực cực kỳ. Hiền đệ, còn chưa lọc ô út nghỉ ngơi sao? Tiến cùng đồ trợ PM đến hỏi thăm. Đại Nhật đang muốn tìm người nói chuyện phiếm, bèn ba hoa mấy câu văn vẻ. Đêm dài đằng đẵng, ngủ không an giấc. Ha ha, nếu không hai người chúng ta đi tìm Long Cung đi, thử vận may. Coi như đi kiếm ít tiền xài. Con bà nó chứ, anh vừa mới đi khảo sát một vòng, phát hiện động phủ ghẻ lở nhất cũng tới tận 50 vạn đồng, bọn có nhà đất tham gia thổi giá cả trong game thì phải. Tiến Quần Đồ tức giận bất bình. Giai đoạn hiện nay, phương thức hoạt động chủ yếu của người chơi là xuống biển giết thủy tộc và lên núi đánh yêu tộc. Lý do ư? Bởi vì quỷ tộc ở tuốt 18 tầng địa ngục, cần phải có thể thông hành địa ngục mới xuống được, mà thứ này đến bây giờ vẫn chưa nghe nói xuất hiện qua, tiên tộc thì ở 9 tầng trời, người chơi phải học được pháp thuật phi thăng mới lên được, thứ này cũng đang là mặt hàng hiếm lạ, Phật tộc lại càng không cần phải nói, ở tuốt thế giới Tây Phương Cực Lạc, hư vô mờ ảo, lối vào tại đâu không thấy. Đi Long Cung đánh bảo là một ý kiến hay, còn có thể kiếm chút ngộ tính cấp cứu, Đại Nhiệt không khỏi động tâm. Nhưng nghĩ đến việc mình đang bị truy nã thì lại do dự. Bên ngoài khẳng định có rất nhiều người của bốn đại đoàn thể, một khi hành tung bại lộ mang tới vô số nhân mã, hậu quả thực khó đoán trước, vẫn là nhẫn lại chút, đợi đêm mai đánh xong Trấn Nguyên Tử nói sau. Vì thế hắn VM trả lời. Ngày hôm nay không có thời gian, em còn chưa ăn cơm nữa, mọi người chơi đi nhé. Ok, anh mang theo đội ngũ cùng Nhật giả xuống biển rèn luyện vậy. Đại Nhật cũng không còn hứng online tiếp, lọc ô út. Giải quyết vấn đề cái bụng biểu tình rồi đi ngủ sớm. 5 o o 5. Q4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, ai lừa ai. Mãi tới chưa Đại Nhật mới online. Rội rãi không có việc gì, hắn bèn đảo qua khu chợ Trường An, muốn xem thử có tìm được thứ gì hay ho hỗ trợ đối phó Trấn Nguyên Tử không. Bột cấp bậc như Trấn Nguyên Tử đã sớm nhảy ra khỏi tầm giới, vượt qua ngũ hành, nói cách khác đã không có nhược điểm ngũ hành tương khắc. Coi thường công kích phàm tục. Chợ luôn là nơi náo nhiệt nhất bất kể thật ảo, mua đồ bán vật, tụ tập dạo chơi, có kẻ mặc cả, đâu đâu cũng ổn á không ngớt tiếng người. Đi qua đừng bỏ qua nà. Phát bảo cửu phẩm ngũ sỉ đinh ba, bồ cao năm răng, mới ra lò đại hạ giá đây, tăng 15% sát thương cho pháp thuật hệ hỏa, vũ khí sở trường của cờ lạt chư bát giới, giá chỉ 8.000 đồng gì. Bà con mau vào an ủi tôi nào. Hôm qua vừa mua Lưu Vân Hải giá 7.000 đồng. Hôm nay thiếu tiền phải bán 6.000, tốc độ cưỡi gió cộng thêm 10% gì. Đại ca à, giá này là thấp nhất rồi. Nếu không phải không có tiền mua thuốc thì còn lâu em mới bán. Này này, đừng đi, chuyện gì cũng có thể bàn mà, bớt thêm 500 nhé. Người đẹp ơi, nhìn nàng khí chất cao quý, cử chỉ bất phàm, chiếc dây lưng tên liên hoa yêu đái cho tiên nữ này quá phù hợp, để cho nàng giá cực tốt 2 vạn lẻ. Đại Nhiệt hết nhìn đông tới nhìn tây, quét mắt khắp các gian hàng. Đống nhiên ánh mắt dừng lại ở một nữ người chơi có chút kỳ quái tên là Sương Nguyệt Dạ. Cô gái này chơi cờ lạt đường tăng, dáng người khá cao, khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp, đứng ở trong đám người có chút như là hạc giữa bầy gà. Nói nàng quái, chủ yếu là nàng đứng ở nơi đó không kêu một tiếng, không hề giống người đi bán hàng, thế nhưng lại thật sự mở ra một gian hàng, ở trên bày một miếng ngọc bội màu vàng sẫm, nhìn như là vừa móc ra từ lòng đất, thuộc tính không ngờ là, võ lực 20. Võ lực là vật gì? Hiện trong số người chơi chỉ có một mình Đại Nhiệt biết, đây cũng là lần đầu tiên Đại Nhiệt thấy có trang bị thêm võ lực. Từ sau khi lấy võ nhập đạo, Đại Nhiệt vẫn luôn buồn rầu vì không tìm được trang bị thích hợp cho mình, hiện tại đột nhiên thấy miếng ngọc bội này, mắt hắn sáng bừng lên, vội chạy qua. Cuối cùng có khách tới, Sương Nguyệt Dạ không khỏi vui ra mặt. Miếng ngọc bội này là nàng cùng bằng hữu tiến vào động không đáy giết một con hồ ly tinh trăm năm mới có được, nhưng khi thấy thuộc tính của nó thì muốn choáng váng. Hoàng thổ ngọc, võ lực 20. Võ lực là cái trị số gì? Hay là sau khi khai khiếu lực lượng đã biến thành võ lực? Dù là thế cũng coi như một món đồ hoàn toàn bỏ đi. Một hồi vất vả lại chỉ thu hoạch được thứ đồ chơi như vậy, Sương Nguyệt Dạ rất không cam lòng, vì thế liền cầm ngọc đến chợ bán, hy vọng gặp phải một con gà, lừa ít tiền bù đắp lại. Vị tiểu bạch kiểm trước mắt này thoạt nhìn hoàn toàn phù hợp tiêu chí kia, toàn thân không một món đồ thêm công kích, phòng ngự cũng thấp đến đáng thương, không phải gà thì còn có thể là cái gì. Thường xuyên bị người hiểu nhầm là gà, nhưng đại nhiệt tuyệt đối là vô tội. Hắn cũng không phải cố ý điệu thấp, chẳng qua là do tất cả các trang bị tốt đều không phải yêu cầu Phật đạo thì cũng là tiên đạo, hắn mặc lên kiểu gì. Chỉ có thể an an ổn ổn kiếm tạm mấy món đồ nát không yêu cầu về con đường tu luyện để che người. Không tồi. Đúng là không tồi. Đại nhiệt đánh giá một phen sau đó tán thưởng không thôi. Mắc câu rồi. Sương Nguyệt Dạ vui sướng ngây ngất, vội hỏi. Đúng đúng, rất không tệ, chỉ cần 500 đồng là có thể mang đi. Đại nhiệt kêu lên. Quá rẻ rồi, thôi xem ít nhất cũng phải 5.000 đồng ấy chứ. Hắn vừa nói xong, Sương Nguyệt Dạ lập tức hối hận đến ruột gan cũng co lại, chẳng những gặp phải gà, còn là gà rất có tiền. Tại sao vừa xong lại chỉ báo có 500 thôi chứ? Đại nhiệt quan sát vẻ mặt của nàng. Thầm cười trộm, nói, nếu chỉ bán 500 đồng thì mau làm xong thủ tục đi, rồi cô theo tôi đi thôi. Sương Nguyệt Dạ sửng sốt. Tôi theo anh đi đâu? Đại Nhật chớp mắt nói, cô bán mình tôi mua thân còn gì? Sau này cô là người của tôi, có ai dám khi dễ cô thì cứ nói cho tôi một tiếng, tôi sẽ ra mặt rút. Sương Nguyệt Dạ giận tới tái mặt. Ai bán thân? Anh nói bậy bạ cái gì đó? Đại Nhật kỳ quái hỏi. Cô đứng ở chỗ này, không mua không bán gì. Tôi tưởng cô muốn bán mình. Sương Nguyệt Dạ cuối cùng hiểu được, cười lạnh. Hóa ra là tới đùa bỡn. Tốt, tốt lắm. Đại Nhiệt vội vàng xua tay. Mỹ nữ đừng tức giận, hiểu lầm thôi mà. Ai bảo cô đứng giữa chợ không nhúc nhích, cũng chẳng mua bán. Mắt anh mù hả? Quầy của tôi rõ ràng có một khối ngọc kia kìa. Sương Nguyệt Dạ trợn trừng mắt hoạnh, giống như một con nhím sù lông. Ô! Đại Nhiệt tựa hồ mới phát hiện chuyện này, đi đến gần nhìn nhìn, nghi ngờ hỏi. Võ lực 20. Võ lực chính là lực lượng chứ gì hả? Ngất, mỹ nữ. Lực lượng thêm 20% mà còn không biết xấu hổ lấy ra bán, trong cửa hàng ở Tân Thủ Thôn chỉ có 20 đồng thôi, ai thèm chứ? Định lừa người sao? Bị vạch trần ý đồ, Sương Nguyệt Dạ chột dạ nhưng vẫn cố nói vớt. Ai lừa chứ? Tôi bán gì ai cần anh lo? Không mua mời đi. Đại Nhiệt vội nói. Tôi thấy cô cũng không giống lừa đảo. Ai, xem ra tôi nói bậy rồi, đắc tội đắc tội. Hắn diễn quá tuyệt. Bộ dáng luôn cuống, trên trán còn nặn ra được cả mấy giọt mồ hôi, xem ra ngày càng có tốt chất làm diễn viên chính. Hai bên làm loạn một hồi cũng đã dẫn khá nhiều người vây lại đây. Sương Nguyệt Dạ dù sao cũng đúng là định đi lừa ít tiền, thấy vậy đứng ngồi không yên, vội thu quẩy lại mà chạy. Đại Nhiệt đuổi theo nàng, thực thành khẩn nói. Mỹ nữ, thật sự là tôi không hề định tìm cô đùa giỡn mà. Tôi chỉ sợ cô không rõ thị trường mà lãng phí thời gian. Nhưng tôi nói không được rõ, đã đắc tội rồi. Mong cô thông cảm bỏ qua cho. Sương Nguyệt Dạ thấy hắn nói thành khẩn, cũng không cách nào tiếp tục phát hỏa, dù sao mình cũng đích xác có ý định lừa dối người ta. Anh đã không cố ý thì quên đi. Tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Đại Nhiệt bày ra vẻ mặt cực kỳ kiên quyết. Tôi nói sai thì phải chịu trách nhiệm. Như vậy đi, tôi mua miếng ngọc kia giá 50 đồng, coi như là lời xin lỗi với cô. Sương Nguyệt Dạ ngẩn ngơ. Anh muốn miếng ngọc nát này làm gì? Đại Nhiệt ho khan. Tuy rằng ngọc này không có tác dụng gì, nhưng coi như là đồ trang sức, bộ dáng cũng khá, lúc rảnh rỗi có thể đem ra ngắm chơi. Sương Nguyệt Dạ nghĩ nghĩ rồi đáp ứng. 50 đồng tuy rằng ít, nhưng cũng đủ tiền trả, không phải mất trắng. Ngọc này nàng lưu lại vô dụng, bán cho nở tờ cờ thì nhiều nhất được 20 đồng, không bằng bán cho tên tiểu bạch kiểm này, dù sao là hắn mãnh liệt yêu cầu chính mình bán cho hắn, cũng không tính là lừa dối. Hoàng thổ ngọc tới tay, Đại Nhiệt muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn cố làm một bộ không hề cao hứng. Mỉm cười nói. Thật vui vì cô đã nhận lời xin lỗi. 50 đồng vào túi, Sương Nguyệt Dạ cảm giác mình chiếm được đại tiện nghi, có chút ngượng ngùng nói. Cảm tạ. Đại Nhiệt thiếu chút nữa cười sặc sủa, phất tay cùng nàng từ biệt, cũng nói rằng lần sau nếu có cơ hội, có thể cùng đi uống trà vê vê. Mau chóng trang bị hoàng thổ ngọc lên, Đại Nhiệt chỉ nhanh nhanh muốn thể nghiệm hiệu quả võ lực thêm 20%. Nhưng hắn vừa mới ra khỏi chợ đã bị một đám người chơi có hai chữ thiên hạ ở trong tên vây lấy. Đại Nhiệt. lão đại của chúng tôi muốn gặp anh.
Cái gì phải đến sẽ đến, đại nhiệt bộ dạng hề phải nói.
Muốn gặp thì để hắn tới đi, tôi không trốn đâu.
Lão đại đã ở khách Vân Lai đặt món Phật nhảy tường, muốn mời anh qua dùng nữa.
Phật nhảy tường.
Suất ăn trị giá 5.000 đồng cộng 500 điểm lộ tính.
Ừm, Hồng Môn Yến, một, này đáng giá để đi.
Phía trước mở đường.
Đại nhiệt vinh mặt mà sai khiến.
Nam ó ho năm.
Chú thích.
Một, Hồng Môn Yến, là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc.
Điển tích này nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công ở Hồng Môn, ngoại thành Hàm Dương, kinh đô của nước Tần thời bấy giờ, với ý muốn giết Lưu Bang.
Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm.
Từ đó về sau Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người.
Quy 4 chương 21, lợi ích.
Thiên hạ nhất thủ khí phách hào hùng, không câu nệ tiểu tiết, là một người làm đại sự.
Dùng lời Yến cùng đồ, hắn vốn là một người đáng để kết giao.
Đáng tiếc, hắn là một game thủ chuyên nghiệp, điều này chú định hắn không thể tiêu xái nhiệt huyết như những người chơi tự do, muốn chơi như thế nào thì làm như thế đó.
Mỗi một quyết sách, mỗi một hành động của hắn đều phải xoay quanh lợi ích cho cả tập đoàn.
Đừng có mong chuyện vừa gặp đã thân, bám chân hưởng sái, lại càng đừng mơ quen biết một chút mở lời thì người ta sẽ đưa một đống lớn trang bị tới, đây là chuyện không thực.
Vì lợi ích, anh em trong hiện thực có thể quay dao qua chém nhau, huống chi chỉ là quen biết ở trò chơi.
Sự thực thì thiên hạ nhất thủ cũng có chút thưởng thức đại nhiệt, muốn mời chào hắn thành một thành viên trong hội.
Nhưng không ngờ mới chỉ một lời không hợp, đại nhiệt chẳng những không cho hắn mặt mũi mà còn trực tiếp phá tan cả hoạt động trung thu.
Thiên hạ nhất thủ tung hoành vô số game online nhưng lần này là lần té đau nhất, game online chính là như vậy, tràn ngập biến hóa như kỳ tích, mỗi một người chơi đều có cơ hội sáng tạo kỳ tích, mặc kệ bạn là một thiếu gia, một cao thủ chơi game hay là một con gà.
Thế nhưng có một điều cần lưu ý, đó là đừng có tính toán ân oán gì đó ra ngoài đời thực.
Nhờ đó, trò chơi chỉ là trò chơi, còn hiện thực là hiện thực, rảnh lắm hay sao mà còn lấy hiện thực trả thâm cừu ái hận trong trò chơi.
Đại nhiệt có một chuyện nghĩ mãi chưa ra. Thiên hạ hội đã hạ lệnh truy nã mình, vậy tại sao còn muốn mời mình ăn?
Chẳng lẽ thay đổi thái độ sao?
Lại muốn hợp tác?
Dù sao kim kích tử đều ở trong tay mình, nếu hợp tác thì điều kiện dễ bàn rồi, hê hê.
Hắn nghĩ đến chỗ đắc ý, lại nghĩ tới sắp được thưởng thức món Phật nhảy tường, càng hoan hỉ thêm.
Tới nơi, thiên hạ nhất thủ đã an vị, thấy đại nhiệt cũng không có ý mở miệng trước.
Lão hồ ly này khẳng định muốn chờ mình kích động mà lòi đuôi trước đây.
Sư lao chứ, cứ chén kiếm 500 ngộ tính đã. Sau đó phủi mông đi, không nói thì lần sau lại Phật nhảy tường mà trò chuyện nhé.
Đại nhiệt một chút cũng không thèm để ý, cầm đũa ngồi xuống mà ăn đến quên trời quên đất.
Thiên hạ nhất thủ rốt cuộc nhịn không được.
Đại nhiệt, cậu cầm cả hai thanh kim kích tử, tới cùng muốn làm cái gì?
Anh cứ nói đi.
Thiên hạ nhất thủ nói.
Tôi không tin một mình cậu có thể đánh lại phân thân của Trấn Nguyên Tử.
Đại nhiệt thở dài.
Tôi cũng không tin.
Thiên hạ nhất thủ nóng nảy.
Vậy cậu cũng không thể vì chút khoái ý của bản thân mà phá hỏng toàn bộ hoạt động trung thu chứ?
Đại nhiệt nói.
Điều này đừng trách tôi, là do anh ép.
Thiên hạ nhất thủ cơ hồ muốn nhào đến bóp chết hắn, trầm giọng nói.
Việc đã đến nước này rồi, tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục hợp tác cùng bọn tôi sẽ phân cho cậu 6 quả nhân sâm. Thứ hai, cậu bán một thanh kim kích tử cho bọn tôi, giá do cậu đề nghị.
Hai cái này tùy cậu chọn, sau khi chọn xong người của chúng tôi sẽ không đuổi giết cậu nữa. Ân oán trước đây xóa bỏ.
Hai cái lựa chọn này bất kể cái nào cũng đều rất hợp tình hợp lý, đại nhiệt không khỏi ngẫm nghĩ một hồi.
Thiên hạ nhất thủ tiếp tục làm công tác tư tưởng.
Cậu nghĩ kỹ đi, nếu một mình cậu không thể đánh chết buốt, những người khác lại không có kim kích tử, như vậy hoạt động qua đi, quả nhân sâm đều biến mất, cũng tức là hơn 10 vạn người chơi trong thành Trường An đều bị tổn thất.
Nói khó nghe một chút, bọn họ mỗi người chửi mắng cậu một câu cũng có thể đào cả phần mộ tổ tiên nhà cậu lên. Chuyện hại người thiệt mình như thế sao cậu lại tính làm?
Hắn nói rất có đạo lý, đại nhiệt chỉ đắc tội mấy đại đoàn thể cũng chưa coi vào đâu, nhưng nếu đắc tội toàn bộ người trong thành Trường An thì phiền toái lớn rồi.
Hiện tại trong sệ vợ này, cạnh tranh giữa năm đại thành thị là chưa bao giờ ngừng lại, mỗi một tòa thành đều đang cố sức gia tăng tu luyện, tăng thực lực lên, chuẩn bị cho thành chiến đại quy mô sắp tới.
Nếu như mình làm thành Trường An không có nổi quả nhân sâm nào, tương đương với kéo chân toàn bộ Trường An xuống mép bảng.
Đại nhiệt không khỏi dùng mình một cái.
Nhưng các anh cũng đâu có nắm chắc cướp được quả nhân sâm.
Thiên hạ nhất thủ nói.
Mấy đại đoàn thể chúng tôi liên hợp, cơ hội khẳng định là có.
Huống hồ, chúng tôi nguyện ý tiếp nhận người chơi du tán gia nhập, nhân cường mã tráng, có thể tổ chức nhiều lần công kích.
Nếu như thế rồi mà vẫn không cách nào giết chết bột thì đó chính là thiên ý, tất cả mọi người sẽ không nói gì thêm.
Đại nhiệt rốt cuộc quyết định xong.
Nói thật, tôi không quá tin các anh có thể thành công, nói cách khác 6 quả nhân sâm kia sợ rằng không đến tay tôi nổi. Có câu chi phiếu không bằng tiền mặt, tôi lựa chọn cái thứ hai, 50 vạn đồng bán một thanh kim kích tử cho các anh. Thành giao. Thiên hạ nhất thủ thấy đại nhiệt không có đẩy giá lên trời, nhẹ nhàng thở ra, lập tức xin giao dịch. Thấy bảng giao dịch xuất hiện con số 5 cùng 5 con số 0 đằng sau, đại nhiệt muốn trợn lồi cả mắt, đây mới gọi là người giàu có. Giao dịch thành công, tất cả đều vui vẻ. Thiên hạ nhất thủ trước tiên PM cho thiên hạ nhất bôi, để hắn đi báo cho các thủ lãnh của thiết huyết minh, Long Thị về cuộc họp buổi tối để thảo luận kế hoạch giết chết Trấn Nguyên Tử. Thiên hạ nhất thủ tràn trề hứng khởi, hiện tại kim kích tử nơi tay, liên quân mới lập kia đương nhiên sẽ do thiên hạ hội làm minh chủ, hơn nữa kế hoạch phân phối cũng phải sắp xếp lần nữa, lợi ích chia lại, hắn đã bắt đầu tính toán một kế hoạch khả thi để bên mình có thể chiếm 50% tổng số quả nhân sâm. Đại Nhật cười đến híp mắt lại, 50 vạn A. Chư bát giới hắn chưa từng có được nhiều tiền như vậy. Một cảm giác đổi đời nảy lên trong lòng hắn, từ nay về sau, hắn cũng có thể nên ngang lên khách vân lai, vô bản đánh đốt một cái, gọi món Phật ngại tưởng. Thậm chí hắn còn nảy ra ý bán nốt thanh kim kích tử còn lại đi, đương nhiên, chỉ là xúc động nhất thời mà thôi. Nhất thủ huynh, tuy rằng tôi bán một thanh kim kích tử cho anh, nhưng tôi muốn tuyên bố một chút, tôi vẫn có thể đi đánh cướp quả nhân sớm đấy. Lúc này đại nhiệt tiên lễ hậu binh, làm một bộ dạng rất chính nhân quân tử. Thiên hạ nhất thủ sửng sốt, cười nói. Đương nhiên cậu có thể. Nhưng lần này thì chúng tôi sẽ không để cậu chiếm tiện nghi nữa đâu, tới lúc đó người anh em có bị sức mẻ gì thì cũng có trách tôi nặng tay. Sinh tử có mạng, phú quý tự thân. Yên tâm đi, nếu tôi thất thủ thì là do học nghệ không tinh, sao dám trách ai? Đại Nhật nửa đùa nửa thật nói, muốn mau mau kết thúc cuộc gặp này mà đi tìm nơi tiêu xái 50 vạn vừa tới tay. Mắt thiên hạ nhất thủ lóe lên một tia dữ tợn trong nháy mắt rồi vụt tắt, hay cho gã chư bắt giới nhà mi, lại còn muốn tranh phần. Đến lúc đó ta sẽ bố trí thật tốt chờ tiếp đãi. Huýt sáo chạy ra bên ngoài, Đại Nhật cảm thấy thời tiết hôm nay dễ chịu như là gương mặt xinh tươi của một bé gái 18 tuổi. Lệnh truy nã đã triệt tiêu, hắn có thể không lo lắng mà chạy loạn khắp nơi. Thiên hạ nhất thủ là một người biết giữ chữ tín, hắn đã nói nhất định sẽ làm được. Đại Nhật, sao lại thế này? Tại sao anh lại bán kim kích tử cho thiên hạ nhất thủ? Là hồ ly. Lúc hai người ở tháp tiểu nhạn ngắm trăng cũng đã thêm hảo hữu để tiện cho việc trao đổi kế hoạch đánh quả nhân sâm. Hắc hắc, chỉ bán một thanh thôi mà. Hành động buổi tối của chúng ta không thay đổi. Đại Nhật cười cực kỳ gian. Hồ ly tức giận nói. Vậy anh làm như thế là có ý gì? Thứ nhất, chúng ta chỉ cần một thanh kim kích tử. Thứ hai, bán một cái nhân tình, có thể khiến địch nhân lơ là. Thứ ba, kiếm ít tiền còm. Hiện tại tôi nghèo đến sắp chết đói rồi. Hồ ly nói. Anh không có tiền có thể vay tôi cơ mà. Đại Nhật ra vẻ hoảng hồn đáp. Cô nương, đừng nhìn ca một bộ tiểu bạch kiểm thì cho rằng ca là dạng người ăn cơm mềm. Một. Ca tuy rằng nghèo, nhưng ca có khí khái. Một khi vào đường cùng ca thà đi lựa, đi cấp chứ tuyệt đối sẽ không ngửa tay đi xin. Đương nhiên, ca đang nói ở trong trò chơi thôi nhé. Bên kia, hồ ly nghe mà choáng váng, gã này là thể loại quái quỷ gì đây chứ? Mỗi một lần đều khiến mình không tìm nổi từ nào thích hợp để diễn tả về hắn. Đại Nhật tiếp tục lại nhải. Đương nhiên, đối với viện trợ đến từ những nhân sĩ nhiệt tình, đặc biệt là từ nữ giới thì ca sẽ xem xét lại. Xin hỏi cô nương, cô có thể cho tôi bao nhiêu? Hồ ly thở phì phì nói. Ít giả ngây giả dại cho tôi, sớm lọc ô út nghỉ ngơi đi, 1 giờ sáng ngày mai bắt đầu kế hoạch. Thạch, kênh hảo hưu đã đóng lại. 1 giờ sáng là thời gian rất thích hợp, đêm đen cảnh tĩnh. Thần không biết quỷ không hay, quá tốt để động thủ. Xem ra mất cả đêm rồi, lọc ô út nghỉ ngơi dưỡng sức đi vậy. Năm ó hò năm. Chú thích. 1. Ăn cơm mềm, kiếm người bao nuôi, bám váy vợ hoặc làm trai bao. Quy 4 chương 22, Trấn Nguyên Đại Tiên. Thời điểm đã tới. Đại Nhật đống mở to mắt, đi ra khỏi trà quán. Khí tượng đêm nay rất tốt, trăng tròn vành vạnh như một chiếc khay màu vàng nhạt, nhẹ nhàng phủ một lớp sáng mờ ảo lên mặt đất. Chiếc mặt nạ màu xanh trên mặt hồ ly cũng lấp loáng ánh sáng, khiến chủ nhân nó toát lên một vẻ xinh đẹp mà quý bí, mái tóc đen của nàng giống như một tấm sa tanh chảy dài xuống bên hông, theo cử chỉ mà động, vừa có vẻ thanh tân lại vừa có nét chấm phá rất đặc biệt. Cô thật đúng giờ. Đại Nhật đem ánh mắt đảo loạn một vòng qua dáng người bốc lửa của nàng, y y một phen. Hồ ly trừng mắt. Thành thật chút đi. Đại Nhật như đụng phải nỗi oan thấu trời xanh. Tôi không thành thật chỗ nào. Ánh mắt anh không thành thật. Khu khu. Cái này cũng bị nàng nhìn ra, không tốt không tốt. Đại Nhật cũng phải ửng đỏ nét mặt giàn ua, vội nói. Trên ngựa nhìn quân tướng, dưới trăng ngắm mỹ nhân. Nhất thời thất thần, nhất thời thất thần. Hồ ly tức giận nói. tôi không phải là mỹ nhân gì cả.
Ca biết rồi. Đại Nhật thầm nghĩ trong lòng, nhưng đương nhiên lời này không nói ra.
Bầu không khí có chút kỳ dị, hai người yên lặng đi về phía cửa vào quán ngũ trang ở phía Bắc Thành.
Trên đường, Đại Nhật nhịn không được hỏi.
Hồ Ly, sau cánh cửa kia giờ thế nào, có ai canh giữ không?
Hành động bán kim kích tử của anh có hiệu quả rồi, bốn đại đoàn thể đã bỏ lệnh truy nã với anh, bọn họ đều không tin anh dám một mình đấu Trấn Nguyên Tử, cho nên bỏ luôn cả canh giữ cửa vào, chỉ để người thi thoảng tới tuần tra xem có dị trạng gì không.
Căn cứ tin tức nội bộ, bọn họ còn ước gì anh đi solo với Trấn Nguyên Tử, thay bọn họ dò đường.
Hắc, cư nhiên còn muốn dùng chiêu bọ ngựa rình ve với ca.
Đại Nhật hỏi.
Vậy thời gian tuần tra của bọn họ cách nhau khoảng bao lâu?
Hồ Ly nói.
Yên tâm, từ 1 giờ sáng đến 6 giờ sáng sẽ không có người quấy rầy.
Đại Nhật vỗ tay cười nói.
Tốt rồi.
Có một người làm tay trong quả nhiên tiện lợi.
Hồ Ly lạnh lùng nói.
Anh khinh thường tôi sao?
Hoan uổng quá.
Đại Nhật vội kêu lên.
Cô lại nghĩ đi đâu rồi?
Chỉ là nói ra mấy tin tức trong trò chơi, có gì nghiêm trọng chứ?
Phụ nữ quả nhiên là động vật có sự liên tưởng rất phong phú.
Vậy làm sao anh nói tôi là tay trong?
Nghe thế nào cũng không giống từ dành cho người tốt.
Hồ Ly gằn giọng, truy mãi không tha.
Được rồi, không nói chuyện này nữa.
Nói sang làm thế nào đánh bột đi.
Đại Nhật rất biết thời thế lảng sang chuyện khác.
Cùng phụ nữ tranh luận cũng như cùng cọp cái cãi nhau, cứ gầm gừ mãi không dứt.
Hồ Ly nghĩ một lát, mới nói.
Nếu anh tin tưởng tôi thì khi đụng phải Trấn Nguyên Tử hãy nghe theo tôi.
Không thành vấn đề.
Đại Nhật đáp ứng rất kiên quyết.
Khẳng định là cô biết nhiều điều hơn tôi, nghe cô là chuẩn nhất.
Lúc này cạnh cửa vào trống trơn, không có dù chỉ là một cái bóng.
Từ khi hai tiên đồng bị giết, phân thân của Trấn Nguyên Tử cũng bị kích phát ra, canh giữ trong quán ngũ trang.
Căn cứ vào một vài tin tức từ những liệt sĩ mở đường, chỉ cần vừa tới gần thì phân thân kia sẽ lập tức động nộ, chưa thấy được mặt đã bị một trận gió thổi bay luôn cái mạng, thử hỏi ai còn dám lảng vảng.
Núi Vạn Thọ vẫn tươi đẹp như xưa, những khóm hoa bụi cỏ bị phá hỏng lần trước đã mọc dài trở lại. Mặt đất lồi lõm cũng đã khôi phục, chỉ thiếu mỗi tiếng kêu lảnh lót của những tiên hạc linh vượn đang còn say giấc giữa đêm, khiến nơi này có vẻ yên ắng hơn.
Vừa vào cửa, Hồ Ly liền mở ra pháp bảo tứ phẩm hoa cái tán, cái ô, che trước người, lại tự thêm cho mình một đạo phụ chú.
Nàng niệm một tiếng, phụ chú kia mở rộng ra sau đó du động quanh người nàng, giống như là một con cá nhỏ tung tăng bơi quanh. Đạo phụ chú này có tên là thông linh phụ, là một loại tiên thuật phụ trợ. Thi triển ra có thể tăng thêm một đạo phòng ngự bên ngoài hộ thể tiên khí, liên tục trong 30 phút.
Nhưng thuật này cực kỳ tiêu hao tiên lực, bởi vậy Hồ Ly vừa dùng xong lập tức phải nuốt ngay một viên tiểu hoàn đan để hồi lại.
Nàng nhìn chăm chú sang kiếm khí hộ thân của Đại Nhật, mày nhíu lại hỏi.
Đại Nhật, rốt cuộc anh tu luyện cái gì thế?
Tại sao hình thức hộ thể cũng khác?
Đại Nhật cười dài nói.
Cái này gọi là độ giáp, là loại pháp thuật nhờ nhân duyên tốt nên tôi học được. Có lẽ mạnh hơn nhiếp thân quang của Phật đạo cùng hộ thể tiên khí của tiên đạo một chút.
Chẳng trách phòng ngự của anh lại mạnh như vậy.
Hiện tại có pháp bảo gì nhanh chóng lấy ra đi, đừng giấu nữa.
Hồ Ly thấy hắn hai tay trống trơn, không hề có vẻ khẩn trương, vội nhắc nhở.
Pháp bảo.
Đại Nhật thở dài.
Tôi cũng muốn lấy ra lắm, nhưng căn bản là không có.
Hồ Ly tròn mắt.
Anh không có pháp bảo.
Lúc thỉnh kinh giết Ngưu Ma Vương thực sự là anh không nhặt được gì sao?
Đại Nhật nói.
Đã nói không có gì rồi, sao chẳng ai tin vậy?
Tin được mới là lạ.
Hồ Ly nói thầm trong lòng, nhưng nhìn bộ dạng Đại Nhật lại không giống nói dối, đã đến nước này còn cần nói dối sao?
Vậy ít ra anh cũng cầm lấy vũ khí đi chứ.
Đừng có hâm mà dùng tay chân trần.
Khắp nơi đều là vũ khí của ca, cầm gì trên tay.
Thế nhưng vẫn nên làm bộ một chút cho thỏa đáng.
Mắt Đại Nhật đảo láo liên một hồi, sau đó tiện tay nhặt lên một viên gạch đỏ thâm ven đường.
Hồ Ly thiếu chút nữa rớt xuống lưng hổ.
Anh điên rồi, lấy viên gạch làm vũ khí.
Chớ coi thường nó, gạch đứng hàng 2 trong 10 loại vũ khí đường phố đấy, chỉ sau ghế đầu thôi.
Đại Nhật thực tự hào nói.
Hồ Ly lại há hốc mồm, nàng phát hiện mình hoàn toàn chẳng hiểu nổi chư bát giới này, thậm chí hoài nghi lần này hợp tác cùng hắn có phải là một lựa chọn sai lầm hay không.
Đồ hâm dở, đợi lát nữa có chuyện gì bất chắc tôi sẽ bóp chết anh.
Nàng hung hăng nghĩ trong lòng.
Hai người rón ra rón rén theo đường lên núi tiến sát tới tường bao ngoài quán ngũ trang.
Trong đêm, cánh cổng ra vào quán nằm dưới mái hiên, có treo hai cái đèn lồng lớn màu đỏ lấp loáng ánh sáng hồng toát lên mùi vị nguy hiểm.
Tôi tin là chỉ cần chúng ta vừa mon men tới, Trấn Nguyên Tử sẽ tức khắc hiện thân, dùng gió xoáy thổi giết, gió này bất chấp phòng ngự ngũ hành, hết sức lợi hại.
Hồ Ly nhỏ giọng nói.
Đại Nhân nói.
Gió có thể chống, tôi lại sợ hắn sẽ thi triển ra đại thần thông tụ lý càng không, một lần bắt hết cả hai chúng ta. Anh chưa gặp qua hắn, sao biết hắn có tụ lý càn khôn?
Cần gì phải gặp?
Sở trường của hắn trong Tây Du Ký đã chiếu rành rành rồi còn gì, trong trò chơi nhất định sẽ phát dương quang đại thêm cho cái sở kỳ hiệu ấy.
Đại Nhật nói giọng chắc như đinh đóng cột.
Hồ Ly cũng cảm thấy có lý, không lên tiếng nữa, chỉ thấy cặp mắt đen lấy đảo mấy vòng, không biết đang tính toán cái gì.
Này, cô nương, cô bảo tôi nghe lời cô thì cô phải tỏ thái độ đi chứ.
Hồ Ly ngẩng mặt lên, nói.
Tôi đang nghĩ xem có cách nào dẫn Trấn Nguyên Tử ra, sau đó đi trộm quả nhân sâm không.
Ai, nhưng mà khả năng này không lớn, Trấn Nguyên Tử khẳng định tử thủ.
Nàng vừa nói xong đã lập tức phủ định ý kiến của mình.
Đại Nhật gãi gãi cằm.
Có thể hay không phải thử mới biết được.
Đã tới đây rồi còn nghĩ lắm làm gì, cứ đóng cửa ở trong nhà mà phán thì cái gì chẳng suýt đúng.
Hồ Ly cũng nghĩ tương tự, liền ghé vào thai Đại Nhật nói chủ ý của mình.
Nàng vừa lại gần, một làn gió thơm xông vào mũi khiến Đại Nhật đại chấn tinh thần, trạng thái xả thân chắn lỗ châu mai cũng xuất hiện rồi.
Nghe xong, Đại Nhật nghiêng đầu hỏi.
Sao cô lại chọn hy sinh lớn như vậy, không bằng chúng ta đổi vị trí đi, dù sao thì tôi cũng là một nam nhân.
Hồ Ly kiên quyết nói.
Chuyện này và giới tính chẳng liên quan.
Tôi có nhiều pháp bảo, thích hợp giữ chân, anh gian tả thì thích hợp đi trộm quả.
Đã nói vậy rồi thì đi thôi.
Vèo.
Đại Nhật đã chạy trước ra ngoài.
Ha ha ha.
Có khách từ phương xa tới, thật là chuyện đáng vui mừng.
Theo tiếng cười hùng hồn, một lao đạo mặc áo bào màu cho xuất hiện trước cửa, râu tóc bạc trắng phất phơ theo gió.
Đại Nhật cười nói.
Nếu đại tiên hiếu khách, sao không nghiêng người chừa ra một lối để tiểu tử vào trang tham quan một lát?
Trấn Nguyên đại tiên nuốt râu cười to.
Hay cho chư bát giới nhà ngươi, một mép láo lỉnh lắm, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi ngấp nghé quả nhân sâm ở bên trong sao?
Hiện tại quả ở trên cây, muốn lấy thì dùng bổn sự đi.
Lão đạo này quả nhiên thật tinh mắt, vừa nhìn đã khám phá ra chân tướng của Đại Nhật, so với hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ không còn lợi hại hơn.
Đại Nhật mỉm cười nói.
Đêm nay trăng thanh gió mát, tất cả đều là người nhã nhặn, sao cứ phải đánh đánh giết giết?
Đại tiên, ngài có nghe được tiếng tịch tình tang không vậy?
Tịch tình tang là cái gì?
Trấn Nguyên đại tiên nhăn đôi mày dài lại.
Tịch tình tang chính là.
Đại Nhật nói còn chưa dứt lời, Hồ Ly đã xuất hiện, tay ôm ngọc diện tỷ bà, gảy lên từng tiếng tịch tình tang.
Năm ó ó năm.
Quy 4 chương 23, Hồ Ly.